Chương 36, cứu vớt tất cả cực khổ người. Chương 36, cứu vớt tất cả cực khổ người. Đúng lúc này, một bên thủ lĩnh Nạp Nhĩ Lan cũng từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài. Lần này đốn ngộ, không chỉ có nhường tu vi của hắn bước vào thú hồn tứ giai, còn nhường hắn thu được một phần cực kỳ chân quý thần ấn chi lực. Tựa như trước đây những cái kia thần sứ trên thân xuất hiện đồ đằng đường vân, giờ phút này Nạp Nhĩ Lan phía bên phải trên cánh tay cũng xuất hiện tựa như hỏa diễm quấn quanh đồng dạng màu đỏ thần ấn. Hắn vô cùng ngạc nhiên giơ cánh tay lên, sau đó vận động thể nội hồn lực, một đoàn nhảy lên màu đỏ hỏa diễm liền từ lòng bàn tay của hắn dâng lên. Thật đẹp hỏa diễm, đây chính là thần ấn lực lượng a. Quanh người ba tên bộ lạc man tộc tu sĩ tại nhìn thấy cảnh tượng này sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hướng tới. Có thể thi triển thần ấn lực lượng, chính là nhận lấy thần minh công nhận biểu tượng. Xem như tại thần minh tín ngưỡng hạ sinh sôi chủng tộc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một loại vô thượng vinh quang. Nạp Nhĩ Lan si ngốc nhìn mình trong tay hỏa diễm, đứng lặng tại nguyên chỗ thật lâu không nói. Nếu là tại hôm nay trước đó, có người nói cho hắn biết, hắn còn có bước vào thú hồn tứ giai cơ hội, hơn nữa có thể tại thần minh ban ân phía dưới thu hoạch được thần ấn, vậy hắn khẳng định sẽ nhận vì người này là nói mê sảng. Nhưng dưới mắt, liền vào giờ phút này, loại này hắn nằm mơ cũng không dám huyên tưởng chuyện, lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người mình. Sau một hồi lâu, hắn từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp lấy tiếp tục gia tăng hồn lực đầu nhập. Hô, bị thần ấn thôi phát hỏa diễm bắt đầu ở cánh tay phải của hắn lan tràn, cho đến đem nó hoàn toàn bao khỏa. Lập tức đang nổi lên mấy hơi thở về sau, hỏa diễm chậm chậm từ từ tiêu tán, hiện ra bị màu đỏ lông tơ bao trùm hóa thú hình thái. Nạp Nhĩ Lan nhẹ nhàng huy động cánh tay này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng hùng hậu lực lượng. Lực lượng thật là cường đại, hiện tại dùng tay phải tùy ý đánh ra một quyền, đều sánh được ta trước đây một kích toàn lực. Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Kỳ thật loại này man tộc chỗ xương thần ấn lực lượng, tương tự tới chính là nhân loại tu sĩ bên này ngự linh chi pháp. Ngự linh chi pháp đại gia liền rất quen thuộc. Tại tụ khí giai đoạn, môn này thủ đoạn chính là một cái đường ranh giới, sẽ thi triển ngự linh chi pháp tu sĩ, cũng chưa từng nắm giữ môn này thủ đoạn tu sĩ, kia chiến lực chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Nạp Nhĩ Lan nắm giữ phần này thần ấn lực lượng, chiến lực cũng đã là đuổi kịp, thậm chí siêu việt trước đây đi vào bọn hắn bộ lạc những cái kia thần sứ. Không lỗ như vậy thực lực tăng lên, xác thực chỉ có thể dùng mộng ảo để hình dung. Lúc này, ban cho mưa móc cũng chuẩn bị kết thúc. Nạp Nhĩ Lan lấy lại tinh thần, chính là vội vàng thu hồi thần ấn lực lượng, sau đó dẫn đầu toàn bộ bộ lạc man tộc tu sĩ cùng cư dân quỷ gối lễ tế quảng trường bên ngoài, chờ đợi Dương Nguyên Hồng từ đó đi ra. Liên quan tới xưng hô một chuyện, vừa mới hắn trong đám người nghe được một loại, cảm thấy phi thường tốt, liền quyết định tiếp thu. Thế là Dương Nguyên Hồng đang đi ra lễ tế quảng trường thời điểm, liền nghe được toàn bộ bộ lạc man tộc người cùng kêu lên hô to. Cảm tạ thánh giả đại nhân cho chúng ta mang đến chúc phúc. Dương Nguyên Hồng trung quanh phía dưới, không nói thêm gì, chỉ lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa chậm rãi đi trở về trong tòa tháp. Nhà mình tiên tôn mong muốn hiệu quả, hiện tại đã đạt đến, cái này bộ lạc đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình, tiếp xuống liền nên là tiến một bước hướng ra phía ngoài mở rộng. Nạp Nhĩ Lan, thánh giả đại nhân, ta tại. Trong tòa tháp, Dương Nguyên Hồng ngồi tại thủ lĩnh vị trí bên trên nói rằng, vừa rồi ta xem qua đồ đằng tình trạng, thật đáng tiếc, nó đã bị ăn mòn mục nát, vừa rồi cũng đã là nó có thể hạ xuống một lần cuối cùng ban ân. Cái gì? Nạp Nhĩ Lan cùng cái khác ba tên man tộc tu sĩ, mới vừa rồi còn đắm chìm trong cảnh giới tăng trưởng trong vui sướng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thu vào biết bát như vậy tin tức. Dương Nguyên Hồng đem bốn người hốt hoảng vẻ mặt để ở trong mắt, sau đó lại nói khẽ, không cần bối rối, thần minh đại nhân đã dẫn đạo ta lại tới đây, đương nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cũng có phương pháp ứng đối. Nói, hắn liền lật tay một cái trường, đem một khối cỡ nhỏ thừa dương bia đá hoán đi ra. Loại này bia đá tại Tùng Sơn phía dưới phạm nhân trong nhà đều có thể nhìn thấy, vô cùng phổ biến. Chỉ bất quá bây giờ tòa này bia đá đã đem thừa dương hai chữ lau đi, đổi thành thần quân cổ ngữ. Đây là Trần Dương vừa rồi tại Dương Nguyên Hồng trong tay áo dùng chân nguyên bóp lấy ra sản phẩm mới. Tấm bia đá này là thần minh ban cho tín vật của ta, các ngươi có thể dựa theo bộ dáng của nó một lần nữa tu xây một tòa, dùng để thay thế lễ tế trong quảng trường đồ đằng. Dương Nguyên Hồng vận động chân nguyên, đem bia đá cách không đưa cho Nạp Nhĩ Lan, kể từ đó, bộ lạc liền có thể tiếp tục được đến thần minh phù hộ. Vâng, chúng ta minh bạch. Cái sau một mực cung kính dùng hai tay đón lấy, sau đó lập tức đem việc này an bài xong xuôi, nhường ba tên tu sĩ lập tức bắt đầu tu xây biểu tượng thần minh bia đá. Ba người động tác cũng rất nhanh nhẹn, nửa canh giờ không đến công phu, liền đem bia đá xây thành, đem kia nguyên bản đồ đằng thay thế mà xuống. Dương Nguyên Hồng sau đó lấy thần minh chi vật làm lý do, đem căn này đồ đằng bỏ vào trong túi. Đối với mới tạo cung phụng chi vật một chuyện, bộ lạc bên trong man tộc cư dân mới đầu vẫn còn có chút dị nghị. Nhưng khi bọn hắn nghe nói đây là thánh giả chi lệnh sau, liền nhao nhao bỏ đi lo nghĩ. Thánh giả đại nhân vì bọn họ chữa khỏi tật bệnh, còn hạ xuống đã lâu ban ân. Tại những này man tộc cư dân trong mắt, thánh giả đại nhân chính là thần minh ở nhân gian hóa thân. Kia mệnh lệnh của hắn, tự nhiên là đại biểu cho ý chỉ của thần, là không cho chất vấn cùng cãi lại. Bộ lạc một lần nữa đổi lại mới bia đá, Trần Dương cũng thông qua linh nghiệm, cảm giác được lúc trước đám kia điểu nhân đã rời đi vùng này địa khu. Vừa mới bên này chúc phúc nghi thức, Trần Dương dùng thần lực của mình che lấp, cho nên ngoại trừ bản bộ lạc bên trong man tộc người bên ngoài, ngoại giới cũng không biết được nơi đây xảy ra chuyện gì. Không có những này thần sứ quấy nhiễu, Dương Nguyên Hồng liền có thể buông tay buông chân hành sự. Hắn đem Nạp Nhĩ Lan triệu đến trước người, đòi hắn tới kỹ càng khu vực địa đồ. Tại khối này man tộc vùng biên cương bên trên, tổng cộng có 12 chỗ man tộc bộ lạc. Nạp Nhĩ Lan bọn hắn chỗ này bộ lạc thế lực coi như không tệ, có chút nhỏ yếu man tộc bộ lạc, trong đó chỉ có 1 đến 2 vị man tộc tu sĩ, cùng chục hộ cảnh nội tụ khí tiểu tộc quy mô không sai biệt lắm. Cái này 12 trong nhà cường đại nhất, là hai cái nắm giữ thú hồn tứ giai cường giả tọa trấn man tộc bộ lạc. Dương Nguyên Hồng quyết định từ hai nhà bọn họ bắt đầu vào tay, chỉ cần làm xong ở trong đó mạnh nhất bộ lạc, chính mình về sau cũng không cần lại tự thân đi làm lần lượt chạy, chỉ dựa vào bọn hắn lực ảnh hưởng, liền có thể đạt tới mở rộng tín ngưỡng mục đích. Dương Nguyên Hồng muốn nạp Nhĩ Lan dẫn hắn đi hướng hai nhà này bộ lạc, ở người phía sau hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn bình tĩnh lại trịnh trọng nói, "Nạp Nhĩ Lan, ta chịu thần minh chỉ dẫn mà đến, muốn giải cứu không phải người nào đó, không phải một chỗ bộ lạc, cũng không phải cái nào đó khu vực." Lời nói đến đây, Dương Nguyên Hồng lời nói có chút dừng lại, sau đó từng chữ từng câu nói, "Ta muốn giải cứu là tất cả gặp cực khổ đám người." Nghe xong lời nói này, Nạp Nhĩ Lan trên mặt đã là tại không tự giác ở giữa chạy xuống hai hàng nước mắt, trong lồng ngực kia phần kích động cùng kính nể chi tình thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Xem như một phương tầng dưới chốt bộ lạc thủ lĩnh, cái này mười mấy năm qua bình thường man tộc sinh hoạt là khó khăn bực nào, hắn nhất là có thể cảm động lây. Đúng vậy a, hắn nhưng là thánh giả đại nhân, là thần minh khâm điểm cứu thế người. Hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể đem tộc nhân ta dân kể từ lúc này sâu nặng cực khổ bên trong giải cứu ra. Ý niệm tới đây, Nạp Nhĩ Lan chính là trùng điệp nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Có thể làm bạn thánh giả đại nhân đạp vào cứu vớt tộc nhân thánh đồ, ta Nạp Nhĩ Lan đời này chết cũng không tiếc. Chương 37, Nham chủ y bộ lạc chương 37, Nham chủ y bộ lạc lưu lại mặt khác ba tên bộ lạc tu sĩ trông chừng chưa thức tỉnh A Minh cổ, Nạp Nhĩ Lan liền dẫn Dương Nguyên Hồng bước lên tiến về kia hai nơi bộ lạc đường xá. Cảnh giới đột phá cũng tăng lên Nạp Nhĩ Lan tốc lực, tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, chỉ dùng 2 canh giờ thời gian liền đạt tới chỗ thứ nhất địa điểm. Ở vào vùng biên cương bên trong Nham chủ y bộ lạc. Bẩm báo thủ lĩnh đại nhân, phía tây săn mâu bộ lạc Nạp Nhĩ Lan đại nhân bên ngoài cầu kiến. Trong bộ lạc trong tòa tháp, trông coi binh sĩ đem việc này cáo tri thủ lĩnh. Nạp Nhĩ Lan, hắn lúc này tới làm gì? Nham chủ y bộ lạc thủ lĩnh tên là Odan, cùng Nạp Nhĩ Lan tuổi tác tương tự, là thú hồn tứ giai man tộc tu sĩ. Hai người tại tuổi nhỏ lúc liền quen biết, bây giờ cũng đã riêng phần mình trưởng thành là chỗ bộ lạc thủ lĩnh. Giờ phút này Nham chủ y bộ lạc trong lầu tháp ngồi đầy người, tất cả bộ lạc cao tầng đều tụ tập tại nơi này. Ngoại trừ thủ lĩnh Odan bên ngoài, còn có 2 tên thú hồn tầng giai, 2 tên thú hồn nhị giai, cùng 1 tên thú hồn nhất giai, tổng cộng 5 tên man tộc tu sĩ. Bất quá giờ phút này ánh mắt của bọn hắn lại có vẻ cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm trọng. Nham chủ y bộ lạc quy mô so săn mâu bộ lạc càng lớn, vậy bọn hắn muốn gánh chịu tiến cống hạn mức tự nhiên cao hơn. Lúc 3 ngày thật vất vả mới đưa đi thần sứ, dưới mắt bọn hắn ngay tại là dâng lên tế phẩm một chuyện rầu rĩ, thương nghị hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì kết quả, cả phòng bầu không khí đều lộ ra ngột ngạt kiềm chế. Nạp Nhĩ Lan ở thời điểm này đến nhà bái phỏng, quả thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Thần sứ đã đến khu này địa khu, kia tất nhiên là sẽ đem 12 gia bộ rơi đều đi một lần. Cái này Nạp Nhĩ Lan không đi chuẩn bị kiếm tế phòng chuyện, lớn như thế thật xa chạy tới bọn hắn nơi này làm cái gì? Tô đang nghĩ vừa vặn cũng mượn cơ hội này hóa giải một chút trong phòng đè nén không khí, liền gọi phía ngoài binh sĩ đem Nạp Nhĩ Lan dẫn vào. Mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bị binh sĩ đưa vào tháp lâu không ngừng Nạp Nhĩ Lan một người, phía sau hắn còn đi theo một cái thân hình có chút thấp bé, hất lên áo cho người. Tô Đan bọn người thấy thế chính là những mày, hỏi, Nạp Nhĩ Lan, người này là ai? Tô Đan, hắn là thánh giả đại nhân, là thần minh ở nhân gian hóa thân, là đến cứu vớt chúng ta nhất tộc. Nạp Nhĩ Lan thần sắc nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả man tộc tu sĩ đều là sắc mặt sững sờ, sau đó nhìn về phía kia có chút thấp bé thân hình, trong mắt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Thánh giả đại nhân, đó là vật gì? Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền chưa từng nghe qua dạng này danh hiệu. Hơn nữa, Nạp Nhĩ Lan lại còn to gan xưng hô hắn là thần minh ở nhân gian hóa thân, thực sự quá hoang đường. Nạp Nhĩ Lan, ngươi chẳng lẽ được bệnh điên? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ô Đan trên mặt lộ ra một chút vẻ tức giận, bởi vì hắn thấy, Nạp Nhĩ Lan rõ ràng chính là ở trước mặt mình hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí còn có khinh nhờn thần minh hiểm nghi. Ô Đan, ta đương nhiên biết rõ, hiện tại ta so lúc trước bất cứ lúc nào đều càng thêm thanh tỉnh. Nạp Nhĩ Lan vừa nói, vừa đi tới Dương Nguyên Hồng sau lưng, vì hắn bỏ đi áo choàng, mới đầu ta cũng giống như ngươi lòng mang chất vấn, nhưng chỉ cần ngươi nhìn thấy qua thánh giả đại nhân hạ xuống thần tích sau, liền cái gì cũng biết minh bạch. Nạp Nhĩ Lan lời nói không nghi ngờ gì khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Nguyên Hồng. Mà liền tại áo choàng rút đi, lộ ra bộ kia xa lạ dị nhân gương mặt thời điểm, Ô Đan đám người thần sắc chính là trong nháy mắt biến vừa kinh vừa sợ lên. Hắn là dị nhân? Điên rồi. Nạp Nhĩ Lan đúng là điên. Ngươi vậy mà dám can đảm đem dị nhân đưa vào bộ lạc của chúng ta, quả thực chính là đối với chúng ta nhục nhã. Phía dưới mấy tên man tộc tu sĩ đều là gầm thét lên tiếng, mà xem như thủ lĩnh Ô Đan thì là hành động càng nhanh. Tại Dương Nguyên Hồng lộ ra hình dạng tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn liền đã bạo khởi, đưa tay liền một quyền liền hướng bên này là tới. Hắn thấy, Nạp Nhĩ Lan đem dị nhân đưa vào bộ lạc, còn đem hắn gọi thần minh hóa thân, cũng đã là khinh nhẫn thần minh tội lớn, là không thể tha thứ. Đối mặt Ô Đan đống nhiên tiến công, Dương Nguyên Hồng một mặt bình tĩnh, lấy Ô Đan thực lực, không cần đến tự mình ra tay. 3. Sau một khắc, liền cùng trong dự đoán đồng dạng, Ô Đan nắm đấm bị Nạp Nhĩ Lan một phát bắt được, chặn đường tại Dương Nguyên Hồng trước người. Ô Đan sắc mặt trong thời gian cực ngắn mấy lần biến hóa, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, biến thành nghi hoặc, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vậy mà, không động được. Hắn thử nghiệm hướng về sau rút ra nắm đấm, nhưng ở Nạp Nhĩ Lan trong lòng bàn tay, lại là vô luận như thế nào đều không thể di động mảy may. Một màn này đồng dạng đường ở đây cái khác man tộc tu sĩ trong lòng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Nạp Nhĩ Lan không phải chỉ có thú hồn tam giai tu vi sao? Đúng vậy a. Hắn bằng cái gì có thể ngăn lại thủ lĩnh công kích? Mấy người nhao nhao hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi thủ lĩnh đại nhân một quyền kia căn bản không có lưu thủ, chính là chạy theo giết người đi. Nạp Nhĩ Lan đã có thể chính diện ngăn lại một quyền này, vậy liền giải thích rõ một sự kiện, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới cùng thủ lĩnh Odan cùng một trình độ. Odan, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng mời tỉnh táo một chút. Nạp Nhĩ Lan, ngươi. Ngay tại Odan còn muốn há miệng nói cái gì thời điểm, lời của hắn lại đột nhiên ngừng. Bởi vì Nạp Nhĩ Lan tại thuyết phục hắn tỉnh táo về sau, liền đem chính mình trên cánh tay phải quấn quanh vải từng vòng lấy xuống. Làm thần minh ấn ký đập vào mi mắt, trong phòng trong nháy mắt chính là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Odan ngơ ngác phải xem hướng Nạp Nhĩ Lan trên cánh tay hỏa diễm đồ đằng đường vân, còn lại mấy người đồng dạng bị chấn kinh tới cứng miệng không trả lời được. Lúc này, Nạp Nhĩ Lan chậm rãi buông lỏng bàn tay, Odan cũng không có lại tiếp tục công kích hai người ý tứ. Đây là thần ấn. Ngươi thu được thần ấn. Không sai, thánh giả đại nhân cho chúng ta bộ lạc mang đến ban ân, trả lại cho ta ban cho phần này lực lượng. Nạp Nhĩ Lan gật gật đầu, sau đó phân biệt hướng đám người phô bày hóa thú cùng triệu hoán hỏa diễm năng lực. Một vòng này biểu hiện ra qua đi, nham chủ y bộ lạc những này màn tộc tu sĩ cũng dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này bọn hắn hồi tưởng Nạp Nhĩ Lan lời nói mới rồi, lại nhìn về phía Dương Nguyên Hùng lúc, kia thần thái trong mắt liền đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ, thật như Nạp Nhĩ Lan nói tới, cái này dị nhân là thần minh ở nhân gian hóa thân. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể tỉnh táo lại đi. Nạp Nhĩ Lan thu hồi thần ấn chi lực, nhìn về phía Odan, cái sau thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Dương Nguyên Hồng nhìn thấy mấy người kia đều an phận xuống tới, liền chậm rãi cất bước, đi tới trước đây Odan chôn ngồi bên cạnh, quay người ngồi lên. Bái kiến thánh giả đại nhân. Nạp Nhĩ Lan dẫn đầu tiến lên bái phục mà xuống, còn sót lại mấy tên nham chủ y bộ lạc tu sĩ vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, thủ lĩnh Odan trong lòng cũng còn có mấy phần do dự. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hồng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, đem một thân thần long văn ấn biểu diễn ra, cũng lại lần nữa triển lộ thần tích tại thần quang bên trong hiển hóa hắc long dị thể. Chiêu này chính là trong nháy mắt đem Odan bọn người hoàn toàn chinh phục, bọn hắn lần lượt quỳ lạy, hô to thánh giả chi danh. Bởi vì tại khoảng cách gần như thế, bọn hắn thấy mười phần rõ ràng, cái này dị nhân trên thân hiện ra quang mang, chính là kia thần minh chúc phúc quang huy. Chương 38, thu phục vùng biên cương 12 bộ lạc. Chương 38, thu phục vùng biên cương 12 bộ lạc. Nham chủ y bộ lạc, thủ lĩnh Odan, bái kiến thánh giả đại nhân. Bái kiến thánh giả đại nhân. Dương Nguyên Hồng đảo qua phía dưới một cái, mà song cùng giọng nói, đứng lên đi, các con dân của thần. Đám người nghe tiếng chậm rãi đứng lên, Nạp Nhĩ Lan đã từng gặp qua thánh giả lớn người thủ đoạn, cho nên giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Nhưng Odan bọn người lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thần tích, trong mắt tràn ngập kích động cùng vẻ chờ đợi. Odan, ta nghe Nạp Nhĩ Lan nói, thê tử của ngươi nhiều năm qua một mực thân thể suy yếu, bị bệnh liệt giường, là thế này phải không? A, là, đúng vậy, thánh giả đại nhân. Dương Nguyên Hồng cha hỏi nhường Odan có chút choáng váng, hắn không rõ thánh giả đại nhân vì sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. Thê tử của hắn đã từng cũng là một tên man tộc tu sĩ, nhưng từ khi 5 năm trước sinh hạ hài tử sau, liền bị một loại quái bệnh cuốn thân. Chẳng những biến toàn thân đau đớn, suy yếu vô cùng, ngay cả một thân tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Cho tới bây giờ, nàng đã biến chỉ có thể nằm ở trên giường, ngay cả đứng thẳng khí lực cũng không có. 5 năm qua, chuyện này thủy chung là Odan một cái tâm bệnh. Vì có thể chữa khỏi thê tử, hắn tại 3 năm trước đây từng tốn hao trọng kim, mời đến qua một tên huyết văn cảnh tu sĩ vì nàng xem bệnh. Nhưng cái sau đang nhìn qua vợ hắn thân thể sau, đồng dạng là thúc thủ vô sách. Tên này huyết văn cảnh tu sĩ nói cho Odan, vợ hắn tình huống, khả năng chỉ có đi thần đều tiếp nhận tẩy lễ khả năng được chữa trị. Biết được tin tức này, Odan rất cảm thấy bất lực, bởi vì hắn biết rõ, như chính mình dạng này tầng dưới chót tín đồ, căn bản không có khả năng có cơ hội lấy được thần minh tẩy lễ. Từng ấy năm tới nay như vậy, tẩy lễ sự tình một mực bị vương thất quý tộc cùng thần điện một mực bà không lấy, chưa hề cùng bình dân chia sẻ qua. Hắn tiếp tục truy vấn vị này huyết văn cảnh tu sĩ, có hay không cái khác trị liệu phương pháp. Dù là không thể trị cản, chỉ là nhường thê tử của mình dễ chịu chút cũng được. Người kia nói cho hắn biết, mong muốn làm dịu thê tử ống đau, huyết văn cảnh tu sĩ là bất lực, chỉ có cao hơn một cảnh, nắm giữ đồ đẳng hóa thân cường giả mới có thể làm được. Được đến cái này sau khi trả lời, Odan chính là hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Bởi vì chỉ là mời được vị này huyết văn cảnh tu sĩ ra mặt, hắn liền đã móc ra chính mình hơn phân nửa của liếng, chỗ nào còn có thể có dư lực mời được so với hắn còn muốn cao hơn một cảnh cường giả. Mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng hắn cũng đành phải không thể làm gì tiếp nhận hiện thực này. Trong thoáng chốc, Odan nghĩ đến một loại khả năng. Trước mắt vị này thánh giả đại nhân, nếu là thần minh hóa thân, vậy hắn có lẽ nắm giữ chữa trị thê tử năng lực. Trong mắt của hắn bắt đầu hiện hiện kích động cùng vẻ chờ đợi. Dương Nguyên Hồng cũng xác thực không để cho hắn hy vọng thất bại, chậm rãi đứng lên nói, "Tốt, mang ta đi thăm nàng một chút đi." "Vâng, ta cái này mang ngài đi qua." Ô Đan mừng rỡ như điên gật đầu, vội vàng đem Dương Nguyên Hồng dẫn tới thê tử nơi ở Trần Dương tại nhìn thấy cái này man tộc nữ tính lần đầu tiên, liền lập tức nhìn ra bệnh của nàng kết chỗ. Lúc trước nói qua, man tộc tín ngưỡng lực hạ xuống chúc phúc, là một loại ban ân, đồng thời cũng là một phần nguyên rủa. Vốn nên từ thần minh tiếp nhận đoán lực, rơi xuống bình thường man tộc nhân dân trên thân. Mà Ô Đan thê tử, chính là trong đó nhất là bất hạnh một loại. Trong cơ thể của nàng chất đống đại lượng oán lực, những này oán lực chẳng những phản vệ tu vi của nàng, còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nàng sinh cơ. Nếu là không người cứu chữa, tối đa cũng liền thời gian một năm, nàng liền sẽ tại vô tận đau đớn bên trong chết đi. Mina, thánh giả đại nhân đến, hắn là thần minh hóa thân, hắn có thể trị hết bệnh của ngươi. Ô Đan đi vào trước giường, nhẹ giọng hô hoán thê tử danh tự. Cái sau nghe được thanh âm của hắn, cũng là cố gắng lộ ra một vẻ ý cười. Dương Nguyên Hồng lập tức tiến lên, chậm rãi đưa tay. Lần này hạ xuống cũng không phải là chùm sáng màu xanh lục, mà là một vệt thánh khiết thần quang. Tại thần quang bên trong, Trần Dương bắt đầu đem mịn nạ thể nội đoán lực một chút xíu rút ra đi ra. Hắn thao tác vô cùng chậm chạp lưu hòa, bởi vì phần này đoán lực tại thân thể của đối phương bên trong đã cắm rễ nhiều năm, cưỡng ép rút ra sẽ đối với bản thân nàng tạo thành hai lần tổn thương. Đồng thời, Trần Dương cũng đưa ra một chút thần lực, vì nàng đền bù trên thân thể khuyết tổn. Quá trình trị liệu kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu, làm thần quang tiêu tàn sau, nhìn thấy có thể tự mình đứng dậy Mịn Nạ, Ô Đan lập tức tiến lên đưa nàng ôm vào vòng bên trong, hai người đều là vui đến phát khóc. Tại chữa khỏi Mịn Nạ về sau, Trần Dương tiếp tục lập lại chiêu cũ, nhường Ô Đan triệu tập bộ lạc cư dân, vì bọn họ tung xuống một mảnh chữa trị lục quang. Sau đó đồng dạng là đi vào lễ tế quảng trường, mượn đồ đằng chi lực hạ xuống ban ân, cuối cùng dùng thần quân bia đá thay đổi đồ đằng, hoàn thành thứ hai chỗ bộ lạc thu phục. Nham chủ y bộ lạc mấy tên tu sĩ được đến ban ân quà tặng, tu vi đều có tăng lên. Thủ linh Ô Đan cũng cùng Nạp Nhĩ Lan như thế, tại chúc phúc ở bên trong lấy được thần ấn lực lượng. Hắn thần ấn xuất hiện tại phần lưng, là một mảnh nham thổ bộ dáng đường vân, thôi động sau có thể điều khiển đại địa thổ nhưỡng, hóa thu dáng vẻ thì là một mặt dày đặc giáp lưng. Được đến phần này lực lượng về sau, thủ linh Ô Đan liền cũng đã trở thành Dương Nguyên Hồng kiên định tùy tùng. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, đám người trong đêm đi hướng nơi thứ ba địa điểm, ở vào cánh bắc lôi sừng bộ lạc. Có Nạp Nhĩ Lan cùng Ô Đan hai vị thủ lĩnh liên hợp ra mặt, chuyện đẩy vào liền thuận lợi rất nhiều. Lôi sừng bộ lạc thủ lĩnh tại nhìn thấy hai người bọn họ lấy được thần ấn sau, tại chỗ liền đối với Dương Nguyên Hồng biểu thị ra thần phục. Chúc phúc lập tức giáng lâm ở nơi này, lôi sừng bộ lạc tín ngưỡng cũng theo đó thay đổi. Làm xong cái này hai nơi bộ lạc sau, Dương Nguyên Hồng liền quay trở về lúc đầu săn mâu bộ lạc. Căn bản không cần hắn đi qua nhiều bản giao, hai phe thủ lĩnh tại Hưng Đông về sau, lập tức can bài thủ hạ người tiến về còn lại các nơi bộ lạc truyền tin, đem tất cả bộ lạc thủ lĩnh triệu tập đến cùng một chỗ, tiến về săn mâu bộ lạc cúng bái thánh giả. Tại hướng những người này hiện ra thần tích sau, Trần Dương liền đem từng tôn ẩn chứa thần lực cỡ nhỏ bia đá ban cho bọn hắn, sau khi trở về chỉ cần đem vật này bày ra tại đồ đằng phía trước, liền có thể hạ xuống chúc phúc. Thế là gần như chỉ ở 2 ngày sau đó, mảnh này man tộc vùng biên cương khu vực tất cả tín ngưỡng chi vật liền đều từ lúc đầu 3 thần đổ dọn, đổi thành tượng trưng cho Trần Dương thần quân bia đá. Toàn bộ vùng biên cương man tộc các cư dân đều đắm chìm trong trùng hoạch ban cho vui sướng cùng chúc mừng bên trong. Bạch Lang Vương Đô, Giáng Lâm Thần Điện. Thần Khải trong đại sảnh, mấy vị thân mang thánh khiết bạch bảo thần quan đang vây quanh ở một cái tên là Thần Chi Nhãn kỳ dị linh bảo bốn phía. Nhìn xem trong đó không ngừng chớp động hội tụ ảm đạm bóng ma, một người trong đó hé mồm nói, "Ta ác chi lực lại hội tụ, đã không cách nào trừ bỏ, căn cứ chỉ thị của thần minh, nhất định phải tìm địa phương đem nó phóng thích mới được." Mấy người còn lại nghe vậy nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, như vậy tiếp xuống vấn đề, chính là muốn đem cỗ này tà ác chi lực phóng thích tới nơi nào. Mấy ngày trước đây, Vũ tộc thần sứ truyền về tin tức, nói Tây Bắc biên một vùng bộ lạc. Đối với hiến tế một chuyện rất không tích cực, thậm chí còn xuất hiện công nhiên chống cự, cũng chất vấn thần minh cử động. Một tên thần quan há miệng nói rằng, lại có loại chuyện này, bọn hắn chẳng lẽ không biết. Ngay cả tính mạng của bọn hắn đều là thần minh ban cho sao? Chính là một đám lòng tham không đáy ngu xuẩn mà thôi, chỉ mong muốn hướng thần minh tìm lấy, lại không nghĩ muốn trả giá đắt, bây giờ thậm chí liền thành kính đều vứt bỏ. Dạng này bộ lạc, liền không cần giữ lại a. Mấy người dăm ba câu ở giữa, cũng đã cho bao quát sần mâu, nham chủ ý, lôi sừng ở bên trong 12 cái vùng biên cương bộ lạc định tội tên. Bọn hắn lập tức độc thủ, đem phần này tà ác chi lực dẫn hướng tây bắc biên chỗ. Cứ như vậy, đã thả ra tà lực, lại giải quyết một đám đối thần minh bất trung người. Bất luận lần này tà lực tạo thành kết quả như thế nào, bọn hắn đều có thể nghĩa chính luôn từ nói, đây là bởi vì bọn hắn đối thần minh bất trung bất kính, từ đó thu nhận tai họa. Tác giả Cun ngày mai bắt đầu tham gia huấn luyện, trong vòng 5 ngày, ngày mai cần giao tiếp công tác cùng ngồi xe, liền xin phép nghỉ một ngày, hy vọng các vị độc giả đại đại có thể lý giải. Thuận tiện nói cho đại gia một tin tức tốt, bởi vì tác giả Cun tình trạng cơ thể có chỗ khôi phục, vào tháng 5 quyển sách đem khôi phục 3 canh. Chương 39, tiên đoán sự tình chương 39, tiên đoán sự tình phần này, tà lực tại dẫn đạo quá trình bên trong bị thần quan nhóm biến thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất sẽ từ không trung rơi xuống, hàng tại 12 cái bộ lạc man tộc bách tính trên thân, lặng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng bọn hắn khỏe mạnh, cũng cuối cùng khiến cho bọn hắn mắc dịch bệnh. Bộ phận thứ hai sẽ theo địa mạch mà đi, tiềm phục tại phía dưới mặt đất, trải qua ấp ủ sau dẫn động địa chấn. Cuối cùng một bộ phận thì là sẽ tiến vào vùng biên cương chung quanh trong núi rừng, đem bên trong ngủ say man thú sớm tỉnh lại, cũng giao phó bọn hắn càng thêm lực lượng khổng lồ cùng càng thêm khát máu hung tính. Dịch bệnh, địa chấn, thú triều. Tại những này thần quan nhóm trong dự đoán, trải qua này tam kiếp, bên này 12 bộ lạc hủy diệt, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mấy năm gần đây, Tam Đại Vương Đô chỉ hạ rất nhiều bộ lạc, cũng bắt đầu có chút không thành thật tiểu động tác. Vừa vặn mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ, thật tốt gõ cảnh cáo một chút bọn hắn. Như thế ác độc mưu đồ cùng bố trí, căn bản chính là không có ý định cho bên này 12 gia bộ rơi lưu bất kỳ cái gì đường sống. Từ cái này liền cũng không khó coi ra, những này cao cao tại thượng thần quan căn bản không thèm để ý tầng dưới chốt man tộc chết sống. Chỉ cần thần minh có cần, vậy bọn hắn liền có thể là lao lực, có thể là công cụ, cũng có thể là tế phẩm cùng vật hy sinh. Đưa ra phần này tà lực sau, thần quan nhóm trong lòng ý mừng rạng rỡ, giữa lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Hoàn thành thần minh bàn giao xuống phần này nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể trong tương lai giáng lâm nghi thức bên trong thu hoạch được càng nhiều thần minh ban ân. Ngoại trừ đầy mặt nụ cười bên ngoài, từ trên mặt bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì ấy náy hoặc là có chỗ gánh vác vẻ mặt. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất làm loại sự tình này, đương nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. đối bọn hắn tới nói, hôm nay cũng bất quá là rất bình thường một lần, hướng thần minh hiến chung nghi thức mà thôi, cùng trước kia không có gì khác biệt. Nói cứng chút khác biệt lời nói, cái kia chính là lần này tà lực họa liên lụy man tộc nhân số muốn hơi hơi nhiều một ít. Nhưng mà bọn hắn còn không biết là, ở đằng kia chỗ bọn hắn chưa từng để ở trong mắt vùng biên cương bên trong, kia 12 gia bộ rơi. Bất luận tại tín ngưỡng vẫn là trên thực lực, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, chính mình hôm nay quyết định cùng cách làm, sẽ thành tương lai kia một trận to lớn phá vỡ mở ra thiên mở màn. Man tộc vùng biên cương, San Mâu bộ lạc. Lại tới, lần này là dưới mặt đất. Tháp lâu bên trong, Dương Nguyên Hồng ngay tại tĩnh tâm nhập định, Trần Dương thì là một bên tụ linh, một bên đem ý thức thả ra, cảm ứng đến một câu ngoại lai toán lực hướng đi. Trên bầu trời luồng thứ nhất toán lực xuất hiện thời điểm, liền đã bị hắn nhạy cảm phát giác được, vì phòng ngừa những này tín ngưỡng bộ lạc của mình chịu ảnh hưởng, hắn trực tiếp đem nó thu nhập thể nội. Ngay từ đầu, Trần Dương còn tưởng rằng đây chỉ là một đạo tràn ra ngoài toán lực, nhưng theo càng ngày càng nhiều toán lực tại bầu trời hội tụ, hắn dần dần ý thức được khả năng này cũng không phải là tự nhiên toán lực phiêu tán, mà là thụ một loại nào đó dẫn đạo mới đến nơi này. Liên tưởng đến trước đây những cái kia điều nhân thần sứ tại San Mâu bộ lạc biểu hiện, Trần Dương phỏng đoán, khả năng này là thần sứ phía sau man tộc cao tầng, đối với 12 gia bộ rơi một loại trừng trị thủ đoạn. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng không lâu lắm liền bị chính hắn đẩy ngã. Bởi vì tụ tập đến chỗ này toán lực số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa tại bầu trời về sau, dưới nền đất cũng bắt đầu có toán lực ăn mòn dấu hiệu. Bực này thể lượng khổng lồ toán lực giáng lâm, cũng không giống như là đơn giản trừng trị cùng cảnh cáo, ngược lại càng giống là muốn đem nơi đây 12 gia bộ rơi trực tiếp đưa vào chỗ chết. T, chỉ vì có chút mâu thuẫn hiến tế cảm xúc, nói vài câu chống đối ngôn ngữ, đều chưa từng có bất kỳ tính thực chất phản kháng cử chỉ, liền đưa tới loại này diệt tộc họa. Trần Dương trong tim nói thầm lên, cái này man tộc cao tầng chỉ hạ thủ đoạn, không khỏi cũng quá mức tàn bạo một chút ta. Hắn vốn cho là những cái kia điều nhân thần sứ ngang ngược diễn xuất chỉ là ví dụ, nhưng bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn chính là trên làm dưới theo kết quả. Thấy rõ man tộc cao tầng mục đích về sau, Trần Dương cũng là đề cao cảnh giác. Hiện tại trên trời toán lực đã dẹp xong, dưới mặt đất còn lại chút, sau đó không lâu cũng có thể dẹp xong. Nhưng nhìn địa bộ này, man tộc cao tầng hoàn toàn là đã động sát tâm, cái kia hẳn là sẽ đem chuyện làm được tuyệt hơn một chút. Bây giờ trên trời dưới đất toán lực đều đã bị Trần Dương phát giác cũng thu phục, vậy bọn hắn còn có thể từ chỗ nào phương diện ra tay đâu? Trần Dương suy tư ở giữa, trong đầu đống nhiên nổi lên hơn 10 năm trước, Dương ra cái kia ánh lửa cùng tiếng la giết trùng thiên ban đêm. Ý niệm tới đây, hắn chính là trong lòng một mình. Thú triều. Đúng a, còn có man thú. Muốn nói gì chuyện đối tầng dưới chốt man tộc bộ lạc uy hiếp lớn nhất, vậy coi như thuộc man thú xâm nhập không nghi ngờ gì. Trần Dương đi qua ba khu bộ lạc, cái này ba tên thủ lĩnh nâng lên man thú lúc, biểu lộ đều sẽ biến vô cùng nghiêm túc lại nghiêm trọng. Liên cái này nhất ba nhà lớn nhất bộ lạc đều là như thế, cái khác chín nhà đối mặt man thú lúc tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Trần Dương lập tức hướng Dương Nguyên Hồng truyền ra một đạo ý niệm, cái sau đó đưa ra ngoài ra một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, hai thân ảnh đi vào tháp lâu, cung kính hướng Dương Nguyên Hồng đi xuống bái lễ. Nạp Nhĩ Lan, bái kiến Thánh giả đại nhân. A Minh Cổ, bái kiến Thánh giả đại nhân. A Minh Cổ là tại Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương đến sau ngày thứ hai tỉnh lại. Chúc phúc hạ xuống thời điểm, hắn tại trong mê ngủ được đến kia phần ngộ đạo quà tặng, cũng mượn từ bản thân xuất chúng thiên phú mà tu vi tiến nhanh, bước vào thú hồn tam giai hàng ngũ. Thức tỉnh về sau, hắn từ đồng bạn trong miệng biết được Thánh giả đại nhân sự tình. Thánh giả đại nhân đến, chẳng những cứu tính mạng của hắn, còn vì hắn tái tạo hồn cốt, nhường hắn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ hai chuyện này liền đủ để cho A Minh cổ khăng khăng một mực đi theo Thánh giả đại nhân bước chân. Dương Nguyên Hồng đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, tiếp lấy nói cho hai người, chính mình tiếp đến thần minh tiên đoán, man thú thai họa đem không lâu sau xâm nhập mảnh đất này. Nói xong, hắn trong lòng bàn tay gọi ra một mặt ấn có cậu ngữ cùng giã thú đồ án phiến đá, đưa cho Nạp Nhĩ Lan. Man thú xâm nhập. Sau khi biết được tin tức này, hai người đều là trong lòng kinh hãi, bởi vì khoảng cách lần trước man thú xâm lấn vẫn chưa tới 2 năm. Từ quá khứ quy luật cùng kinh nghiệm đến xem, hiện tại thời gian điểm này, man thú hẳn là còn ở ngủ say mới đúng. Nhưng đối với Thánh giả đại nhân truyền đạt tiên đoán, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì chất vấn, lúc này liền minh bạch chính mình nên làm cái gì. A Minh cổ lập tức mang lên bộ lạc bên trong hai tên thú hồn nhị giai tu sĩ, đi hướng man thú ngủ say trong núi sâu xem xét tình huống. Nạp Nhĩ Lan cũng mang theo thần minh tiên đoán phiến đá xuất phát, đem việc này cáo chi những bộ lạc khác thủ lĩnh, để bọn hắn cũng nhanh hành động. Còn lại 11 gia bộ rơi thủ lĩnh biết được tin tức đồng dạng rất là giật mình. Bọn hắn mới đầu đều có chút không dám tin tưởng, cảm thấy man thú xâm lấn làm sao lại đến mức như thế bỗng nhiên. Bất quá khi nhìn đến Nạp Nhĩ Lan trong tay tiên đoán phiến đá về sau, biết được đây là Thánh giả đại nhân chính miệng giảng thuật, trong lòng bọn họ chính là lại không còn bất kỳ hoài nghi. Thánh giả đại nhân thế nhưng là thần minh hóa thân, vì tất cả người mang đến chúc phúc, hắn nói ra tiên đoán làm sao có thể là giả. Chương 40, kịch chiến man thú chương 40, kịch chiến man thú 12 chỗ bộ lạc nhau nhau bắt đầu hành động. Một ngày sau đó, tiến vào sơn lâm xem xét tình huống man tộc các tu sĩ liền dẫn tin tức trở về. Xác thực như Thánh giả đại nhân lời nói, bọn hắn tại sơn lâm trung tầng khu vực bên trong, phát hiện rất nhiều cỡ lớn động vật thi cốt di hải, cũng phát hiện man thú ăn sau lưu lại khí tức. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, đây chính là man thú xâm lấn trước dấu hiệu. 12 gia bộ rơi nhận được tin tức sau đều là gia tăng công sự phòng ngự kiến thiết, mà thông qua săn mô bộ lạc bên trong ghi chép, Trần Dương cũng làm rõ ràng loại này man thú lai lịch. Loại này quỷ dị sinh vật, hoàn toàn là tại man tộc chi địa thần minh tái giá đoán lực quá trình bên trong, được sáng tạo ra. Tại man tộc ghi chép bên trong, đưa chúng nó xưng là khởi tử hoàn sinh quái vật tên như ý nghĩa, những này man thú đều là từ đã tử vong dã thú bên trong đản sinh. Bọn hắn phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng chỉ cần thức tỉnh, liền sẽ bắt đầu trắng trợn đi săn sinh linh. Đa số man thú chiến lực chỉ so với bình thường dã thú mạnh lên một chút, một số nhỏ có thể có được man tộc thú hồn cảnh tu sĩ thực lực. Cực đoan lệ riêng phía dưới, sẽ còn đản sinh ra có thể so với huyết văn cảnh man tộc tu sĩ cường đại cá thể. Phần này ghi chép bên trong mấy lần đại thai, liền đều là bởi vì xuất hiện khủng bố như vậy man thú bố trí. Khởi tử hoàn sinh sao, cùng nó nói là thú, chẳng bằng nói là cương thi càng chuẩn xác một chút. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao man thú bình thường sẽ không hiện thân, mà là lấy chu kỳ tính hình thức ngủ say thức tỉnh. Bởi vì oán lực góp nhặt cần thời gian, làm man thú trên thân gánh chịu oán lực đạt tới nhất định hạn độ, bọn hắn liền sẽ tại phần này lực lượng điều khiển thức tỉnh. Sau đó thông qua không ngừng giết chóc phương thức, đem phần này oán lực tiết ra. Mà khi thể nội oán lực xuống tới cái nào đó điểm tới hạn, bản năng lại biết sai khiến bọn hắn trở về tới núi rừng bên trong ngủ say, như thế vòng đi vòng lại. Cái này lại là một loại khác tiêu mất oán lực thủ đoạn cao minh, ba cái này thần đạo sinh linh vì có thể tồn tục đến càng lâu, quả thật có thể nghĩ biện pháp. Man thú văn hóa thậm chí đã dung nhập vào toàn bộ man tộc trong lịch sử, trở thành trong đó không thể thiếu một bộ phận. Tại man tộc sáng tạo thế lực lúc đầu, khi đó ba cái thần đạo sinh linh còn chưa từng đối mặt quá lớn oán lực gánh vác, man thú xâm lấn tần suất cùng cường độ đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đồng thời man thú tồn tại cũng gián tiếp nhường các nơi man tộc bộ lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy sung túc sức chiến đấu. Một chút cỡ lớn bộ lạc thậm chí sẽ đem mỗi lần man thú xâm lấn xem như một trận dũng giả thí luyện, cung cấp bộ lạc bên trong người trẻ tuổi ma luyện can đảm cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng theo thời gian hướng về sau chuyển rời, không ngừng bành trướng oán lực bắt đầu nhường ba vị thần đạo sinh linh bắt đầu cảm thấy nặng nề, cái này khiến bọn hắn không thể không càng thêm thường xuyên tái giá oán lực, man thú xâm lấn số lần liền cũng theo đó biến càng thêm thường xuyên. Biến hóa như thế đối với Tam Đại Vương Đô, cùng những cái kia cỡ lớn bộ lạc mà nói, tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với San Mâu, Nham Chủ Ý, Lôi Sừng, dạng này tầng dưới chốt bộ lạc mà nói, dạng này thường xuyên man thú xâm nhập đã để bọn hắn khổ không thể tả. Đừng nói bồi dưỡng sức chiến đấu, chỉ là mỗi lần man thú tạo thành thương vong cùng tổn thất, liền phải tiêu tốn ít ra thời gian 3 năm đến khôi phục. Mà bây giờ khoảng cách lần trước man thú xâm lấn mới 2 năm không đến, vùng biên cương cái này 12 gia bộ rơi đều còn tại khôi phục nguyên khí giai đoạn, đối man thú căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu không phải lần này Thánh Giả đại nhân kịp thời đem thần minh tiên đoán truyền đạt xuống tới, như vậy đợi đến man thú đột đến, tất nhiên sẽ tạo thành 10 phần thảm trọng thương vong, thậm chí rất nhiều bộ lạc đều có thể có hủy diệt phong hiểm. Thật không thể tin được, man thú vậy mà thật có thể như vậy không có dấu hiệu nào sớm thức tỉnh. Còn tốt có Thánh Giả đại nhân nhắc nhở chúng ta. Đúng vậy à, như không có bất kỳ cái gì phòng bị, man thú tiến đến lúc chúng ta chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Bộ lạc bên trong man tộc cư dân tại biết được man thú sắp tới sau, trong lòng đều là một trận hoảng sợ, cũng ở trong lòng đối Thánh Giả đại nhân càng thêm cảm kích. Lần này sớm tiên đoán lại lần nữa nhường bộ lạc man tộc trong lòng tín ngưỡng lạc ấn lại lần nữa làm sâu thêm, bọn hắn giờ phút này đã là kiên định tin tưởng. Chỉ có Thánh Giả đại nhân tài có thể dẫn đầu tất cả mọi người đi ra cực khổ vực sâu. 3 ngày sau đó, 12 chỗ bộ lạc xung quanh công sự phòng ngự đều đã tu kiến hoàn tất. Đang lúc hoàng hôn, phụ trách tại sơn lâm xung quanh tìm hiểu tin tức các tu sĩ lần lượt trở về, cáo chi riêng phần mình thủ lĩnh, man thú xuống núi. Thần minh ở trên, Thánh Giả đại nhân phù hộ. Nạp Nhĩ Lan giơ cao xương thú trường mâu, tại bộ lạc trận địa trước hét to nói, bộ lạc các dũng sĩ, bảo vệ gia viên thời điểm tới. Tuyệt không thể nhường man thú xâm chiếm một bước. Dứt lời, hắn chính là một ngựa đi đầu trùng sát mà ra, gọi động thần ấn chi hỏa, trong nháy mắt liền hoành sát một mảng lớn man thú. Sau đó Nạp Nhĩ Lan một đường xâm nhập, tại khoảng cách bộ lạc tại chỗ rất xa một chỗ trên gò núi bắt đầu chặn đường những cái kia nắm giữ thú hồn cảnh chiến lực cường đại man thú. Cái này một sách lược cũng là cùng năm đó Dương Quán Phong vào núi chặn đường yêu thú cử động như thế. Xem như một phương thế lực người lãnh đạo, bọn hắn đều là muốn chỉ có thể là đem uy hiếp chặn đường tại khoảng cách nhà mình đại bản doanh càng xa vị trí. A Minh Cổ, mau giúp ta, cái này man thú thật mạnh. Tới. Chỗ gần trong chiến trường, San Mô bộ lạc tu sĩ khác cũng đang cật lực ngăn cản man thú xâm lấn. Nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện, những này man thú cường độ rõ ràng so trước đó còn phải cao hơn rất nhiều. Trước kia man thú xâm lấn, đều là mấy đợt thú triều về sau mới có một cái thú hồn cảnh man thú xuất hiện. Mà bây giờ cơ hồ mỗi một đợt thú triều xung kích đều sẽ có thân ảnh của bọn chúng. Đồng thời, không chỉ là số lượng, ngay cả sức chiến đấu cũng thay đổi mạnh một mảng lớn. Chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, liền đã có 2 cái có thể so sánh thú hồn tam giai man thú đi tới bộ lạc phụ cận. Đây là thủ lĩnh Nạp Nhĩ Lan phía trước bắt đầu vào đi chặn đường sau kết quả. Nếu là không có hắn vào sâu như vậy trận của địch chặn giết, xung kích phòng tuyến cao giai man thú số lượng chỉ có thể càng nhiều. Lúc này các phương bộ lạc tu sĩ đều là đã nhận ra lần này man thú xâm lấn dị dạng, cũng tại từng lớp xung kích bên trong không ngừng co vào phòng tuyến, rất nhanh liền lần lượt lui giữ tới bộ lạc tường cao phía dưới. Thế nào vẫn chưa xong a? Lần này số lượng cũng quá là nhiều a. Kiên trì một lần, nhất định phải giữ vững. Phía Tây đại môn cần trợ giúp. Số thương vong lượng không ngừng gia tăng, man tộc bộ lạc ra sức chống cự, nhưng man thú xung kích lại không có cắt giảm tình thế. Không chỉ là bình thường man tộc chiến sĩ, ngay cả không ít tu sĩ đều đã thân chịu trọng thương, tiếp cận kiệt lực. Mà đúng lúc này, càng hỏng bét tình huống xuất hiện. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có cái gì bay trên trời? Kia là man thú. Là biết bay man thú? Không, cái này sao có thể? San Mô bộ lạc trên không xuất hiện một đạo man thú thân ảnh, có thể phi hành, ngoại trừ thần ấn lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có huyết văn cảnh giới man tộc tu sĩ mới có thể làm tới. Mà không chung cái này man thú, hiển nhiên đã nắm giữ phần này đủ để diệt sát tất cả bộ lạc cường giả nghiền ép cấp chiến lực. Trong chớp mắt, man tộc các chiến sĩ sĩ khí đại giảm, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, mắt thấy là phải mất đi chiến ý không nên hoảng hốt. Đúng lúc này, A Minh cổ tại thú triều bên trong xé mở một đường vết rách, hướng về đám người vùng tay hô to, thánh giả đại nhân phù hộ lấy chúng ta. Bộ lạc sẽ không như vậy diệt vong. Chúng ta đem chống lại đến cùng. Câu nói này liền tựa như một tề cường tâm trầm, trong nháy mắt nhường tất cả man tộc chiến sĩ lại lần nữa để chấn lên lòng dạ. Thánh giả đại nhân cùng chúng ta cùng ở tại. Thần minh sẽ phù hộ chúng ta. Giết a. Một mảnh trùng sát âm thanh bên trong, bộ lạc các chiến sĩ lại lần nữa đem trận tuyến hướng phía trước thúc đẩy bá trượng có thừa. Không chung cái kia man thú nhìn thấy thú triều bị về đẩy, cũng là không còn quan sát, bay thẳng nhào mà xuống. Có thể tưởng tượng, nếu là một cái nắm giữ huyết văn cảnh chiến lực man thú giết vào săn mâu bộ lạc, kia tạo thành phá hư tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nạp Nhĩ Lan giờ phút này đã đứng tại bộ lạc tường cao phía trên, làm xong cùng cái này man thú liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đối mặt thực lực vượt xa chính mình man thú, trong lòng của hắn không có mảy may sợ hãi, chỉ có thủ hộ gia viên cùng tộc nhân kiên định quyết tâm. Hắn đã làm tốt hy sinh quyết mộ, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Nạp Nhĩ Lan bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người. Thánh giả đại nhân, ngài. Hắn nửa câu nói sau còn chưa từng xuất khẩu, liền nhìn thấy vị này thánh giả đại nhân thân hình bỗng nhiên một hồi chớp động, chưa biến thành một cái bóng mờ, sau đó lại lần nữa ngưng thực. Nạp Nhĩ Lan tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn, hắn cảm giác thánh giả đại nhân vừa rồi giống như rời đi nơi đây, nhưng lại giống như không có. Phốc xoạt. Mà lúc này, không trung truyền đến một đạo nhục thể bị xé nứt tiếng vang. Hắn dương mắt nhìn lên lúc, liền đã là kinh hãi nhìn thấy, kia bay nào mà xuống huyết văn cảnh man thú, đã bị một cỗ không biết từ đâu mà đến tự lực, từ giữa người chính là vừa vặn xé thành hai nửa. Chương 41, tín ngưỡng phá vòng chương 41, tín ngưỡng phá vòng một cái huyết văn cảnh man thú, vậy mà cứ thế mà chết đi, bị một chiêu thuần sát. Nạp Nhĩ Lan mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn về phía một bên Dương Nguyên Hồng. Hắn biết vị này thánh giả đại nhân thực lực cường hãn, nhưng quả thực không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Vừa mới chỉ là kia trước mắt nhoáng một cái, hắn liền đã lên trời một lần, cũng đem kia huyết văn cảnh man thú tại chỗ giết chóc. Thánh giả đại nhân thật mạnh. So ta đã từng gặp những cái kia huyết văn cảnh man tộc tu sĩ đều mạnh hơn. Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi nói một câu xúc động, có thể nhẹ nhàng như vậy thuấn sát một cái huyết văn cảnh man thú, thánh giả đại nhân chỉ sợ đã đạt đến đồ đẳng hóa thân cường giả cảnh giới. Không, thánh giả đại nhân thế nhưng là thần minh hóa thân. Năng lực của hắn chỉ ở thần minh phía dưới, tuyệt không phải tộc ta tu sĩ những cảnh giới kia có khả năng bằng được. Ngay tại trong lòng hắn sợ hãi thán phục thời điểm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng giống. Lại có một cái này sao có thể? Nạp Nhĩ Lan đầy mắt kinh ngạc, hắn tham chiến qua to to nhỏ nhỏ man thú xâm lấn tổng cộng 8 lần, trước đây chưa bao giờ từng thấy bất kỳ một cái huyết văn cảnh man thú hiện thân. Có thể lần này, càng là liên tục gặp được hai cái trước sau chân hiện thân. Tại cái này huyết văn cảnh man thú sau khi xuất hiện, Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi trầm xuống, trong mắt nổi lên vẻ lo lắng. Đối mặt dạng này nguy cơ, hắn đầu tiên nghĩ đến là cái khác 11 chỗ chưa từng có thánh giả đại nhân trấn giữ bộ lạc. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá giống như hắn là thú hồn tứ giai cảnh giới. Cho dù lại thêm cái thần ấn chi lực, tối đa cũng chỉ có thể cùng huyết văn cảnh man thú miễn cưỡng chống lại một hồi. Một khi khí lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng đồng dạng sẽ rơi vào cái chết thảm hạ trạng. Dương Nguyên Hồng nghiêng đầu, nhìn ra trong mắt của hắn lo lắng, lập tức hé mồm nói, "Nạp Nhĩ Lan, không cần vì chuyện này lo lắng, chính như ta trước đó cùng ngươi lời nói, thần minh không có bức bỏ các ngươi, thần minh từ đầu đến cuối phù hộ lấy các ngươi." Tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nạp Nhĩ Lan chính là nhìn thấy một bệnh bạch quang chói mắt, từ lễ tế trong sân rộng tín ngưỡng bia đá mũi nhọn bắn ra mà ra. Đạo này bạch quang xẹt qua chân trời, chiếu sáng phiến khu vực này bầu trời đêm, trong nháy mắt liền đem không trung cái kia huyết văn cảnh man thú nuốt hết. Tại luồng hào quang màu trắng này tiêu tán về sau, đám người dương mắt nhìn về phía trên không, liền đã là lại tìm không đến bất luận cái gì man thú tồn tại qua dấu hiệu. Cái kia huyết văn cảnh man thú tựa như là từ trên thế giới này bị xóa đi đồng dạng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Giống nhau cảnh tượng còn ra hiện tại cái khác 11 chỗ trong bộ lạc, tín ngưỡng bia đá phát ra chủ sáng, trong chớp mắt liền trợ giúp bọn hắn diệt sát những cái kia không cách nào đối kháng đến cường đại man thú. Tất cả bộ lạc chiến sĩ đều là tại phần này thần minh vô thượng vĩ lực hạ lớn chịu cổ vũ, nhao nhao hoàn thành đối thú chiêu đẩy ngược. Trận chiến đấu này một mực duy trì liên tục tới hừng đông, trong lúc đó Trần Dương lấy thần lực gia trì, đem linh niệm bao trùm toàn bộ vùng biên cương khu vực, mấy lần mượn tín ngưỡng bia đá làm môi giới phát động chân nguyên xung kích, oanh sát man thú, là các nơi bộ lạc giải vây. Hừng đông về sau, thú chiêu dần dần rút đi, man thú nhóm về tới trong núi sâu, bắt đầu một vòng mới ngủ say. Một trận chiến này, 12 chỗ bộ lạc chiến sĩ đều có khác biệt trình độ thương vong, nhưng ở thần minh phù hộ phía dưới, bọn hắn đều giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng. Bộ lạc chủ thể cùng nội bộ khu vực đều không có nhận nghiêm trọng phá hư. Chúng ta thắng sao? Thắng. Chúng ta thắng. Thần minh phù hộ. Chúng ta còn sống. Giờ phút này, tất cả bộ lạc đều tại đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Bọn hắn chiến thắng man thú, thủ vệ gia viên, càng quan trọng hơn là, chỉ lần này một trận chiến, bọn hắn lại một lần nữa thấy tận mắt thần tích xuất hiện. Kia từng đạo vạch phá bầu trời ánh sáng hy vọng, không chỉ có chiếu sáng đêm tối, cũng đồng dạng chiếu sáng nội tâm của bọn hắn. Nhưng ngay tại sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, thánh giả đại nhân mệnh lệnh mới liền cùng một nhóm mới cỡ nhỏ bia đá bị cùng nhau đưa đến các nơi bộ lạc. Man thú tai họa không yên tĩnh, lập tức trợ giúp vùng biên cương chung quanh những bộ lạc khác. Bọn hắn đang chịu đựng cực khổ, cần các ngươi giải cứu. Minh Bạch, lập tức triệu tập nhân thủ, giải cứu đồng bào của chúng ta. Được đến cái mệnh lệnh này về sau, 12 gia bộ rơi thủ lĩnh chính là lập tức lại lần nữa trọng chỉnh đội ngũ, mang lên thánh giả đại nhân thần minh tín vật, bước lên cứu viện những bộ lạc khác đường xá. Những cái kia thần quan lần này thả ra toán lực thể lượng thực sự có chút lớn, gặp hai họa không chỉ là vùng biên cương 12 gia bộ rơi. Trần Dương thông qua phóng đại linh niệm cảm giác được, tại vùng biên cương bên ngoài khu vực cũng có man thú hoạt động dấu hiệu. Hắn lập tức ý thức được, đây là một lần khuyết tán tín ngưỡng, hoàn thành phá vòng tốt đẹp thời cơ. Thế là liền nhường cái này 12 gia bộ rơi, mang theo trong tay lực lượng tiến đến trợ giúp. Từ sau tục truyền về trong chiến báo, có thể nhìn thấy bọn hắn lần này hành động cứu viện vô cùng kịp thời. Thành công trợ giúp vùng biên cương đông, nam, bắc, ba bên cạnh tổng cộng 8 nhà bộ lạc, đánh lui man thú tiến công, giữ vững bộ lạc kéo dài tiếp hòa chủng. Việc này về sau, cái này 8 nhà bộ lạc lại từ những cứu binh này trong miệng, nghe nói Dương Nguyên Hồng trên thân hiện ra nhiều loại thần tích. Thế là đều sinh lòng hướng tới, nhao nhao phái ra tu sĩ tiến về săn mâu bộ lạc tìm bái. Mà chờ những này tới chơi các tu sĩ trở về, liền lại là đem bọn hắn chứng kiến hết thảy, càng thêm sinh động như thật cho bộ lạc những người khác giảng thuật một phen. Thế là cũng không lâu lắm, những bộ lạc này liền dựa theo vị này thánh giả phân phó của đại nhân, đem cỡ nhỏ bia đá bày ra tại đồ đằng trước đó, cũng thành công triệu hoán đến chúc phúc chi lực. Thu hoạch được ban ơn sau, cái này 8 nhà bộ lạc liền cũng lập tức thay đổi đồ đằng, tu xây ra mới tín ngưỡng bia đá. Tin tức này rất nhanh tại phía tây khu vực bên trong truyền ra, ngay cả không ít tiếp cận nội địa cỡ trung bộ lạc đều là đối với chuyện này có chỗ nghe thấy. Đương nhiên, đồng dạng tiếp vào tin tức này, còn có dáng Lâm Thần Điện đám kia thần con nhóm. Bọn hắn giữ vững thú triều. Cái này sao có thể? Chờ chút, chỗ kia địa khu vì sao chưa từng xuất hiện dịch bệnh cùng địa chấn? Tại sao có thể như vậy? Những cái kia tà lực đi nơi nào? Chuyên môn còn nói, bọn hắn được đến thần minh chúc phúc, cái này. Nhìn xem thủ hạ thần sứ nhóm từ nội địa khu vực thu thập trở về tình báo, mấy vị thần quan một thời gian cũng là có chút không nghĩ ra. Chuyện này thực sự quá kỳ hoặc, rõ ràng là hẳn phải chết bố cục, bọn hắn là như thế nào có thể sống sót, còn có dư lực đi cứu viện những người khác đâu? Chẳng lẽ, bọn hắn thật được chúc phúc? Một tên thần quan có chút không xác định nói rằng. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị một vị khác thần quan phủ định, tuyệt đối không thể. Vương đô đều chưa từng cử hành giáng lâm nghi thức, bọn hắn từ đâu tới đây đến chúc phúc? Chuyện này rất không thích hợp, rất có thể là dị đoan gây nên. Ta đề nghị phái ra phán quyết tiểu đội đi cẩn thận điều tra một phen. Ta đồng ý, chuyện này nhất định phải thật tốt tra cái tin tưởng. Thần quan nhóm rất nhanh đạt thành chung nhận thức, còn phái ra một đội tài quyết thần sứ xuất phát đi đến tây bộ vùng biên cương. Tài quyết thần làm từ trong thần điện ưu tú nhất tuổi trẻ thần sứ tạo thành, bọn hắn chẳng những có thành kính tín ngưỡng, còn nắm giữ huyết văn cảnh thực lực cường đại. Tại thần quan nhóm xem ra, phái bọn hắn đi điều tra việc này không có vấn đề gì. Nhưng mà, cái này mấy tên ra lệnh thần quan nhóm không biết là, cái này sẽ là bọn hắn tự phóng thích tà lực về sau, làm ra lại một sai lầm quyết sách. Cái này mấy tên tuổi trẻ tài quyết thần làm, từ hôm nay rời đi ngôi thần điện này về sau, chính là một đi không trở lại. Chương 42, thần sứ Lạc Lâm chương 42, thần sứ Lạc Lâm sau 20 ngày, năm tên tài quyết thần sứ ra tới tiếp cận chỗ này tây bắc biên khu vực. A phu, cuối cùng là một tới, cái này không có phi chu ngồi, thật đúng là có chút mệt mỏi. Đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên phi hành dạng này dáng dấp khoảng cách. Không có cách nào, treo chống phi chu tượng thần bị những cái kia ghê tẩm tiết thần giả phá hư, bây giờ còn tại chữa trị ở trong. Lạc Lâm đội trưởng, ta đề nghị dừng lại hơi chút chỉnh đốn lại tiến vào kia phiến địa khu điều tra. Cái này năm tên tài quyết thần làm niên kỷ nhìn xem đều chẳng qua 35 tuổi, ba nam hai nữ. Đem huyết văn cảnh tương tự thành ngưng nguyên tu sĩ lời nói, bọn hắn đều có thể coi là man tộc bên trong thiên tài tu sĩ. Nhất là tên này được xưng là đội trưởng nữ tính thần sứ, nàng xem ra chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, là một đoàn người bên trong trẻ tuổi nhất một vị thần sứ. Nhưng đã có thể trở thành chi này phán quyết tiểu đội trưởng, đã nói lên cảnh giới của hắn nhất định là trong mấy người cao nhất một vị. Lạc Lâm nghe được tên này đồng đội đề nghị, hơi chút suy nghĩ sau nhẹ gật đầu. Tốt, đại gia hạ xuống chỉnh đốn một chút, quãng đường còn lại đổi thành đi bộ. Đi bộ. Đội trưởng, bay lên đi qua không phải càng nhanh sao? Đúng vậy a, dùng phi hành phương thức, ngày mai liền có thể đến chỗ kia địa điểm chỉ định. Đối mặt hai tên đồng đội nghi hoặc, Lạc Lâm sau khi hạ xuống há miệng giải thích nói, bay trên trời cao có thể làm tầm mắt của ngươi càng rộng lớn hơn, nhưng tương tự cũng biết kéo xa ngươi cùng chân tướng khoảng cách. Chúng ta tới điều tra chỗ kia vùng biên cương, liền không thể chỉ chú ý kia một chỗ, mà là muốn đem bao quát chung quanh bộ lạc toàn bộ khu vực đều đặt vào điều tra phạm vi, chỉ có dạng này mới có thể có tới chân chính công chính khách quan kết quả. Lạc Lâm những lời này nhường hai người không cách nào phản bác, đồng thời cũng nói phục còn lại hai người. Bốn tên đồng đội đều đối ý nghĩ của nàng biểu thị đồng ý, thế là tại hai canh giờ chỉnh đốn qua đi, bọn hắn liền bắt đầu đi bộ tiến về chỗ kia vùng biên cương, cũng âm thầm điều tra lấy dọc đường những bộ lạc khác. Trải qua một ngày đi đường cùng điều tra, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái kinh người sự thật. Cái kia chính là tầng dưới chốt bộ lạc man tộc bách tính sinh hoạt, dường như cũng không có thần điện nói tốt đẹp như vậy. Dọc đường mấy ra bộ rơi, tường cao đều có vẻ hơi rách nát, rất nhiều khuyết tổn đều chưa từng được chữa trị. Bộ lạc bên trong mọi người trên mặt cũng đều là tràn đầy mọi bệnh, chỉnh thể không khí cũng vô cùng ngột ngạt, nhìn không đến bất luận cái gì một chút sức sống. Lạc Lâm bọn người ngụy trang thành người lữ hành tiến vào bộ lạc, trải qua hiểu sau, được đến thống nhất đáp án. Cái kia chính là lâu dài kết xù tiền cống, đã để rất nhiều bộ lạc đều thở không nổi, đồng thời bởi vì trưởng kỳ không chiếm được thần minh ban ân, chỉ tiêu mà không kiếm cục diện, càng làm cho bách tính sinh hoạt đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không chịu nổi gánh nặng. Bọn hắn ven đường nhìn thấy những này man tộc bộ lạc phát triển đều đã lâm vào đình trệ, thậm chí có cái đường đều xuất hiện rút lui hiện tượng. Cảnh tượng như vậy, cùng bọn hắn bình thường mang theo tại Vương đô, hoặc là tiến về xung quanh những cái kia cỡ lớn bộ lạc lúc nhìn thấy thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chính mắt thấy những bộ lạc này sinh tồn hiện trạng sau, phán quyết trong tiểu đội kia bốn tên tuổi trẻ thần sứ càng phát giác đội trưởng quyết sách tính chính xác. Lạc Lâm đội trưởng, ngươi là đúng, nếu chúng ta lấy phi hành phương thức tiến lên, căn bản không thể nào thấy được những này. Không có nghĩ tới những thứ này biên giới bộ lạc tình cảnh gian nan như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là rất khó tin tưởng. Bọn hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có đạt được chúc phúc đâu. Đối mặt đồng đội hoang mang, Lạc Lâm trở lại nhìn về phía Vương Đô cùng thần điện vị trí, nói rằng, thần quan các đại nhân nói, đây là bởi vì bọn hắn không đủ thành kính, bị thần minh vứt bỏ, cho nên mới không cách nào được đến chúc phúc. Bốn người khác đang nghe sau đều là những mày. Nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ còn có thể tin tưởng dạng này lý do thoái thác. Nhưng hiện tại chính mình tự mình đi qua những bộ lạc này, liền biết loại lý do này căn bản chân đứng không vững. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, có chút bộ lạc bên trong nghèo khổ gia đình, liền cơm đều nhanh không ăn nổi, nhưng vẫn là sẽ xuất ra chỉ có tích xúc mua sắm tế bái thần minh cần có các loại khí cụ, khẩn cầu thần minh phù hộ. Làm được mức này, thế nào còn có thể nói bọn hắn không đủ thành kính đâu. Suy nghĩ đến đây, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy một cố dị dạng cảm giác, trải qua thời gian dài thần điện quán thâu quan niệm tại thời khắc này xuất hiện lung lay. Trong chớp mắt, bốn người đều là cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, bọn hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại đối thần quan nhóm dạy bảo sinh ra hoài nghi. Không cần thần trương, thần quan nhóm ở lâu thần điện, phục vụ tại thần minh đại nhân, không hiểu rõ những này tầng dưới chót tình cảnh cũng rất bình thường. Đúng lúc này, Lạc Lâm tiếp tục trấn an nói, có lẽ là những cái kia không xứng chức thần sứ nhóm, không có như thật đem tình hình thực tế thông báo cho bọn hắn, cũng không phải là bọn hắn cố ý giấu giếm. Nghe được lời này, bốn người tâm cảnh cũng đều là vững vàng rất nhiều, có lẽ chính như đội trưởng lời nói, ở trong đó là có hiểu lầm gì đó. Nhưng giờ phút này bốn người đều là không có phát hiện, Lạc Lâm tại xoay người lúc, khóe miệng hiện ra một vẻ như có như không ý cười. Thân là man tộc bên trong thiên tài đứng đầu, thiên phú của nàng cũng không chỉ tại trên việc tu luyện. Đối với thần minh tín ngưỡng, thậm chí toàn bộ man tộc tình cảnh suy nghĩ, từ nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến quyển kia tên là Thần Chi Thư man tộc thánh điện lúc, cũng đã bắt đầu sinh ra. Nàng trưởng thành tại được xưng là thần minh quang huy hạ xuống kỳ 20 năm. Đương nhiên, từ ngữ này tại thần điện cùng vương đô đều là bị cấm dùng. Cho nên có lẽ là trước đó, từ được đến chúc phúc, cũng bắt đầu lúc tu luyện bắt đầu. Lạc Lâm liền một mực yên lặng điều tra lấy cái này một sự kiện chân tướng. Thần quan nhóm trong mắt, nàng là thiên phú xuất chúng, lại thành kính cung kính điển hình. Tối nghĩa khó hiểu man tộc bí pháp nàng một luyện thành thành, mấy trăm trang thần chi thư nàng đọc ngược như chạy. Không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi dạng này người trẻ tuổi sẽ đối với thần điện lý niệm lòng mang dị nghị. Nhưng trên thực tế, nắm giữ man tộc bí pháp là vì tăng lên thực lực bản thân, vì nắm giữ cao hơn địa vị cùng quyền nói chuyện. Đem thần chi thư nhìn thấy thuộc nằm lòng, là vì dựng nên thành kính tín đồ hình tượng, cũng từ đó đào móc xuất thần minh phía sau chân chính bí ẩn chỗ. Đại khái là từ 5 năm trước, cũng chính là những ngày vùng biên cương bộ lạc một lần cuối cùng được đến chúc phúc thời điểm, Lạc Lâm xác định một sự kiện. Cái kia chính là bản này thần chi thư căn bản cũng không phải là thần quan nhóm trong miệng như vậy, từ thần minh chỗ biết. Bản này cái gọi là man tộc thánh điện, nhưng thật ra là thần điện lúc đầu ba vị đại chủ giáo biên soạn, hậu thế lại trải qua không ngừng tu bổ, mới có hiện tại nàng nhìn thấy phiên bản. Mà bọn hắn biên soạn xuất thần chi thư mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì không ngừng hướng man tộc bách tính quán thâu vương quyền trí thượng, thần điện vĩnh hằng cái gọi là chân lý. Minh bạch điểm này sau, thần điện tại Lạc Lâm trong mắt còn sót lại một chút lọc kính cũng hoàn toàn bị đánh nát. Nàng bắt đầu tìm kiếm hạ xuống kỳ nguyên nhân, cũng ở trong quá trình này, biết được thần quan nhóm phóng thích tà ác chí lực, hạ xuống thai họa sự tình. Thần quan nhóm đối với loại chuyện này bà không rất nghiêm, nàng cũng một mực không có cơ hội tham dự điều tra. Thế là nàng liền tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình tại trong thần điện thực lực cùng địa vị, được đến thần quan nhóm tín nhiệm, cũng trở thành chi này phán quyết tiểu đội trưởng. Mà chính là như vậy thân phận, nhường nàng có thể thu được lần này đáng quý, có thể thoát ly thần điện, tự chủ điều tra tuyệt hảo cơ hội. Trước kia, bị hạ xuống thai họa địa khu đều bị triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, cực ít có người có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là lần này khác biệt, nơi đó bộ lạc chẳng những chặn lại trận này lại thai, nghe nói còn chiếm được thần minh chúc phúc. Tại một chỗ rời xa thần điện khu vực bên trong, được đến thần minh chúc phúc. Nếu như việc này là thật, vậy thì ấn chứng nàng cho tới nay phỏng đoán. Lạc Lâm dương mắt nhìn hướng chỗ kia vùng biên cương phương hướng, nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này mình có lẽ thật đã tiếp cận đáp án. Chương 43, thần yêu thế nhân chương 43, thần yêu thế nhân làm Lạc Lâm một đoàn người tiếp tục đi tới. Đi vào đồng dạng nhận thai họa liên lụy kia tám nhà vùng biên cương bên ngoài bộ lạc lúc, lại là phát hiện một cái làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn tình huống. Những bộ lạc này rõ ràng trước đó không lâu mới trải qua man thú thai kiếp, nhưng vô luận là bộ lạc chỉnh thể không khí, vẫn là bộ lạc bên trong man tộc bách tính tinh thần diện mạo, đều cùng bọn hắn trước đó đi qua những cái kia bộ lạc rất khác nhau. Những bộ lạc này đều tại tích cực tiến hành trùng kiến, mọi người trong mắt lấp lóe hào quang, trên mặt tràn đầy nụ cười, tàn mát ra sinh cơ bừng bừng. Mà khi tiến vào một nhà bộ lạc sau, những này thần sứ nhóm còn ngạc nhiên phát hiện, những bộ lạc này bách tính không chỉ là nhìn có tinh thần, thân thể của bọn hắn khỏe mạnh tình trạng cũng xa trội hơn trước đây những cái kia bộ lạc, không có chút nào bất kỳ ốm yếu thái độ. Xuất phát từ hiếu kỳ, bọn hắn tìm tới chỗ này bộ lạc thủ lĩnh, cũng quang minh thân phận của mình. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quặc chính là, tên này thủ lĩnh khi biết bọn hắn thần sứ thân phận sau, trong mắt đúng là hiện lên một phần vẻ kinh hoàng. Vẻ mặt như vậy biến hóa tự nhiên tránh không khỏi mấy người ánh mắt. Bọn hắn lập tức liên tưởng đến xuất phát trước, thần quan các đại nhân đã từng nâng lên một cái từ, dị đoan. Bị định vì dị đoan, cái này tại vương đô phía dưới nhưng là muốn bị xử cực hình trọng tội. Bất quá tên này thủ lĩnh tại ngắn ngủi bối rối sau, vẫn là rất nhanh bình phục lại cảm xúc. Hắn giống như là hạ cực lớn quyết tâm đồng dạng, ánh mắt kiên định nhìn xem Lạc Lâm bọn người, tôn kính thần sứ đại nhân, thỉnh cho phép ta hướng ngài kể ra chúng ta trải qua tất cả. Tên này thủ lĩnh bắt đầu giảng thuật một tháng trước trận kia man thú tai họa. Nghe tới bọn hắn được đến chỗ kia vùng biên cương bộ lạc trợ giúp lúc, Ngoại trừ Lạc Lâm bên ngoài, còn lại bốn người ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lẽ ra chỗ kia vùng biên cương mới là gặp tai họa nghiêm trọng nhất khu vực, lần này man thú tai họa không có dấu hiệu nào đống nhiên bộc phát, bọn hắn là như thế nào chống lại xâm nhập, đồng thời còn có dư lực trợ giúp nơi khác. Lạc Lâm đối với cái này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì khi nhìn đến những bộ lạc này vui vẻ phồn vinh khí tượng lúc, nàng liền đã xác định, những người này nhất định là được đến thần minh ban ân. Làm giảng thuật tới chiến thắng man thú thời điểm, tên này thủ lĩnh sắc mặt đã có một chút đỏ lên. Bởi vì hắn biết, lại tiếp tục nói đi xuống, liền nên dính đến việc này chân chính hoạch tâm chỗ. Cũng chính là bọn hắn tự tiện thay đổi lễ tế đồ đằng một chuyện. Hắn đương nhiên minh bạch, loại chuyện này là không bị thần điện chỗ cho phép. Nhưng ở bộ lạc phát triển cuối cùng, cùng tộc nhân cực khổ phía dưới, hắn tại vẫn là làm ra quyết định này. Hắn cũng không hối hận làm như vậy, đồng thời cũng biết chuyện này muốn giấu giếm là khẳng định không đạt được. Cho nên tại hơi chút do dự sau, hắn vẫn là đem chuyện này, dùng hết khả năng bình tĩnh phương thức nói ra. Tại một hồi ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hắn chính là cảm giác được bốn đạo tràn ngập địch ý cùng ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người mình. Bốn tên huyết văn cảnh tu sĩ mang tới cảm giác áp bách, suýt nữa gọi tên này bộ lạc thủ lĩnh tâm cảnh sụp đổ. Cũng may Lạc Lâm kịp thời đứng ra, cắt ngang bốn tên đồng đội đối với hắn tạo áp lực, này mới khiến hắn được đến cơ hội thở dốc. Đội trưởng, hắn đây chính là một tên tài quyết thần làm mong muốn nói cái gì, cũng là bị Lạc Lâm đưa tay ngăn lại. Có thể mang bọn ta đi lễ tế quảng trường, nhìn xem tòa kia bia đá sao? Lạc Lâm bình thản thanh âm đàm thoại, để tên này thủ lĩnh nội tâm bình phục không ít, hắn đáp ứng lập tức xuống tới, cũng đem năm người dẫn tới lễ tế quảng trường. Mới gặp tòa này bia đá lúc, còn lại bốn người đều là không có nhìn ra nó có cái gì đặc biệt, liên quan tới phía trên cổ quái văn tự, bọn hắn cũng là không hiểu ý nghĩa. Bất quá đối với đã hiểu rõ tất cả phiên bản thần chi thư Lạc Lâm mà nói, hai chữ này mặc dù có chút hình thái bên trên biến hóa, lại còn có thể phiên dịch đi ra. Thần. Quân nàng thì thảo đọc lấy đi lên trước, đem bàn tay của mình đặt tại trên tấm bia đá, cũng đã vận hành lên tự thân tu tập cảm giác bí pháp. Theo bí pháp phản hồi mà đến tin tức từng đạo truyền vào Lạc Lâm não hải, trong mắt của nàng cũng bắt đầu dần dần hiện ra ngạc nhiên thần thái. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, tại tòa này trong tấm bia đá tồn tại một loại lực lượng thần bí. Cỗ này lực lượng thần bí, bất luận là cường độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều muốn viễn siêu nàng trước đây cảm giác qua tất cả tín ngưỡng lực, hoàn toàn là tầng thứ cao hơn tồn tại. Duy nhất có thể miễn cưỡng cùng nó so sánh, cũng chỉ có tại mỗi lần thần điện cử hành giáng lâm nghi thức lúc, thần minh hạ xuống chúc phúc thời điểm, bộc lộ mà ra một chút thần lực tàn ẩn. Sẽ không sai, cỗ lực lượng này chính là thần minh lực lượng không nghi ngờ gì. Lạc Lâm trong mắt lóe lên quang mang, sau đó quay người đối bốn tên đồng đội nói, vị thủ lĩnh này không có nói sai, bọn hắn cũng không phải là dị đoan, ta vừa rồi đã dùng thần điện bí pháp cảm giác qua, tòa này trong tấm bia đá ẩn chứa thần minh lực lượng tàn ẩn, bọn hắn xác thực được đến thần minh chúc phúc. Cái gì? Bốn tên đồng đội đều là giật mình, đầy mắt không thể tin được thần thái. Nhưng là, Lạc Lâm đội trưởng, thần điện đều chưa từng cử hành giáng lâm nghi thức, nơi này làm sao có thể được đến thần minh chúc phúc đâu? Một người hỏi nghi ngờ trong lòng. Dạng này nghi hoặc cũng tương tự nhường ba người khác cảm thấy không hiểu. Bởi vì việc này thực sự có chút để cho người ta khó mà tin được, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Lạc Lâm nghe vậy cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại bốn người, tại sao không thể chứ? Các ngươi còn nhớ rõ, thần chi thư cái cuối cùng chương tiết câu đầu tiên sáng thế chân ngôn là cái gì không? Bốn người sau khi nghe xong đều là sửng sở, sau đó bắt đầu ở trong đầu cẩn thận nhớ lại. Bọn hắn cũng không phải là Lâm, mặc dù đều nhìn qua thần chi thư, nhưng này mấy trăm trang nội dung, mong muốn toàn bộ nhớ kỹ độ khó còn là rất lớn. Một phen hồi tưởng qua đi, bốn người đem câu này sáng thế chân ngôn chắp vá đi ra. Thần yêu thế nhân, cho nên hạ xuống từ bi cùng che chở, dẫn đầu mọi người thoát ly cực khổ. Niệm xong câu nói này sau, bốn người bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dường như có đồ vật gì tại dục dịch, có một loại sắp đột phá gông xiềng cảm giác. Chúng ta cùng nhau đi tới, ven đường bộ lạc ngay tại kinh nghiệm cực khổ, các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Lạc Lâm nói tiếp, rất rõ ràng, loại hiện tượng này không phải lệ riêng, mà là tất cả tầng dưới chốt bộ lạc chân thực khắc họa. Chúng ta có thể trông thấy phần này cực khổ, kia yêu thế nhân thần minh, tự nhiên cũng biết nhìn thấy. Hiện tại nơi này bộ lạc được đến ban ân, không phải là thần minh giải cứu thế nhân, chứng minh tốt nhất sao? Xin các ngươi nghĩ rõ ràng, các ngươi thờ phụng, đến tột cùng là vĩ đại thần minh, vẫn là trong thần điện những cái kia rối trá giáo điều. Chẳng lẽ không có thần điện tồn tại, thần minh liền sẽ đối thế gian cực khổ làm như không thấy sao? Đem cái này chuẩn bị thật lâu liên tiếp lý do thoái thác ném ra ngoài, nhìn thấy bốn tên đồng đội trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, Lạc Lâm biết hỏa hầu đã đủ. Nàng lập tức chậm rãi vận động lực lượng trong cơ thể, dâng lên thân hình, đối bọn hắn nói rằng, ta với các ngươi như thế, trong lòng cũng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, vậy liền để chúng ta tiến về đây hết thảy khởi nguyên, đi săn mô bộ lạc nhìn một chút vị kia trong truyền thuyết thánh giả đại nhân a. Chương 44, ngồi xuống tâm sự chương 44, ngồi xuống tâm sự rốt cuộc đã đến sao? Năm người đều là huyết văn cảnh. Tại Lạc Lâm bọn người tiến vào vùng biên cương khu vực thời điểm, liền đã bị Trần Dương linh nghiệm cảm giác tới. Bọn hắn phương hướng rõ ràng, chính là chạy theo săn mô bộ lạc tới. Trần Dương đã sớm dự đoán tới man tộc cao tầng sẽ phái người xuống tới. Bởi vì trận này tai họa chính là bọn hắn một tay thúc đẩy sinh trưởng ra, mục đích đúng là vì hủy diệt cả tòa vùng biên cương. Hiện nay vùng biên cương bình yên vô sự, bọn hắn tự nhiên sẽ trong lòng sinh nghi, phái ra càng cao hơn một cấp thủ hạ đến đây xem xét tình huống. Đối với cái này Trần Dương cũng sớm đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp ứng đối. A, còn có một cái. Ngay tại hắn dự định truyền niệm Dương Nguyên hùng lúc, lại có một đạo khí tức tiến vào hắn linh niệm bên trong. Đạo này khí tức so phía trước năm đạo còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là trong truyền thuyết đồ đẳng hóa thân cảnh giới man tộc tu sĩ, tương đương với tu sĩ bên trong thông linh cảnh giới. Cái này một trước một sau hành động, Trần Dương rất nhanh liền minh bạch, phía trước 5 người này hẳn là chưa từng phát giác được tên này cao thủ tồn tại. Hắn mục đích của chuyến này, có lẽ là trong bóng tối là 5 người hộ đạo, cũng có thể là tại đối bọn hắn hành động tiến hành giám thị. Trần Dương nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước trông thấy ở bề ngoài 5 người này lại nói. Hắn lại lần nữa bóp ra một cái tiên đoán phiến đá, ở phía trên khắc họa lấy 5 đạo bóng người, sau đó hơi chút suy nghĩ, lại tại 5 người sau lưng thêm vào một đạo nhàn nhạt vết cắt. Sau đó liền nhường Dương Nguyên Hồng đem phiến đá giao cho Nạp Nhĩ Lan, cái sau lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chờ Lạc Lâm 5 người đi vào săn mâu bộ lạc bên ngoài, hạ xuống thân hình thời điểm, liền thấy Nạp Nhĩ Lan cùng A Minh cổ chờ một đám săn mâu bộ lạc man tộc tu sĩ, đã đứng tại cửa ra vào chuẩn bị nên đón bọn hắn. Hoan nghênh các vị tôn quý thần sứ đến, thánh giả đại nhân đã tại bộ lạc bên trong xin đợi đã lâu. Nạp Nhĩ Lan tiến lên, dẫn đầu đám người thi lễ sau, đem kia phần tiền đoàn phiến đá đưa lên. Khi thấy phiến đá bên trên ngộ đạo bóng người lúc, bốn tên tuổi trẻ thần sứ trong mắt xuất hiện vẻ chấn kinh. Người này chẳng những biết bọn hắn muốn tới, hơn nữa liền nhân số đều rõ rõ ràng ràng. Cái này, thật bất khả tư nghị. Chớ không phải có người mật báo sao? Làm sao có thể, chúng ta từ chỗ kia bộ lạc bay thẳng tới, bọn hắn làm sao có thể so với chúng ta còn nhanh? Một hồi trò chuyện qua đi, bốn người vẫn là nhìn về phía đội trưởng Lạc Lâm. Lạc Lâm ánh mắt cũng không quá nhiều tại phiến đá năm nhân ảnh bên trên dừng lại, mà là bị kia phía sau một đạo vết cắt hấp dẫn. Cái này nhìn như vô tình một đạo vết cắt, nhưng nàng lâm vào một hồi suy nghĩ. Trực giác nói cho nàng, khả năng này là đối phương đang hướng về mình truyền đạt cái nào đó tin tức. Mấy hơi về sau, Lạc Lâm trong mắt hiện ra minh ngộ chi sắc. Có người đi theo, ta vậy mà đều chưa từng có bất kỳ phát giác. Thật sự là nguy hiểm, không nghĩ tới đã lâu như vậy, đám kia lão gia hỏa vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Lạc Lâm biết có người đi theo nhóm người mình sau, chính là lập tức mở rộng bước chân tiến vào bộ lạc. Tại trong tòa tháp, bọn hắn gặp được theo như đồn đại vị kia thánh giả đại nhân, một cái nhìn xem 12-13 tuổi dị nhân hài đồng. Dạng này diện mạo thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi 5 người dự liệu, ngay cả Lạc Lâm đều cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, vị này thánh giả đại nhân hẳn là một vị đức cao vọng trọng man tộc lão giả hình tượng. Kết quả đối phương không chỉ có không phải lão giả, thậm chí liền man tộc người đều không phải. Ta biết các ngươi vì sao mà đến, ngồi xuống chậm chậm nói chuyện đi. Dương Nguyên Hồng đưa tay ra hiệu, 5 người sau khi ngồi xuống, Nạp Nhĩ Lan bọn người liền từ trong phòng lui ra ngoài. Chờ cửa phòng quan bế sau, Lạc Lâm chính là trực tiếp làm đối Dương Nguyên Hồng nói, người kia là đang giám thị hành tung của chúng ta, hắn là thần điện manh mướt, không đáng tín nhiệm, tuyệt đối không thể thả hắn trở về. Câu này không đầu không đuôi lời nói, nhường còn lại 4 tên tuổi trẻ thần sứ đều là có chút choáng váng. Nhưng Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương tự nhiên minh bạch Lạc Lâm đang nói cái gì, nàng đây là đã hiểu tiền đoán phiến đá bên trên ẩn giấu tin tức. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, chi này được phái tới điều tra việc này tiểu đội người lãnh đạo, vậy mà cùng kia man tộc cao tầng không phải một lòng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng cái này dường như vẫn là dự mưu đã lâu, đã sớm chuẩn bị. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, Dương Nguyên Hồng muốn cho là mình còn muốn phí một phen tâm tư cùng miệng lưỡi, hiện tại xem ra đây đều là không cần. Ngay tại lúc đó, săn mâu bộ lạc trên không, một đạo ẩn vào giữa tầng mây thân hình lặng yên hiện hiện. Hắn giờ phút này cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái này cỡ nhỏ bộ lạc, lại là vô luận như thế nào đều không thể dò xét cảm giác được trong đó bất kỳ tin tức gì. Chính mình thế nhưng là hóa thân cảnh cường giả, có thể đem cảm giác của mình hoàn toàn che đậy bên ngoài, vậy cái này tòa nhìn như không đáng chú ý bộ lạc bên trong, không chừng thật là có vật cổ quái tồn tại. Liên tưởng đến lúc trước chỗ kia bộ lạc nghe được lời nói, tên này man tộc cường giả có mấy phần dự cảm không tốt. Thật là nghĩ không ra, Lạc Lâm đứa nhỏ này vậy mà lại đối thần điện có mang hai lòng, vẫn là tạm thời không muốn đánh rắn độc cỏ, về trước đi đem việc này báo cáo thần quan nhóm lại nói. Tên này man tộc cường giả đã coi như là khá là cẩn thận, cho dù biết rõ dị đoan khả năng liền giấu ở săn mâu bộ lạc bên trong, hắn cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một đạo pháp quang đột nhiên từ phía dưới săn mâu bộ lạc bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn phóng tới. Không tốt. Người này lập tức cả kinh thất sắc, bối rối ở giữa vội vàng thi triển hộ thân chi pháp. Nhưng thay vào đó đạo pháp ánh sáng uy lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, xa không phải có khả năng ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu vai của hắn chính là bị pháp quang xuyên thủng. Mà tại đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, tại cái này đạo thứ nhất pháp quang về sau, lại là có liên tục 5 đạo đồng thời bay vụt mà đến. Đáng chết. Đây là thứ quỷ gì? Ra sức ngăn cản hạ, người này cản lại trong đó 2 đạo pháp quang, nhưng vẫn là bị còn lại 3 đạo đánh trúng. Cái này 3 đạo xạ tuyến thuật pháp phân biệt trúng đích ngực của hắn, bụng cùng chỗ sau lưng hồn cốt, khiến cho hắn trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Khí huyết nhanh chóng sói mòn nhường hắn bất lực chống đỡ thêm phi hành, tên này man tộc tu sĩ bội vàng từ trên không trung hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, trong lòng của hắn hoảng sợ cảm xúc đã là khó mà ức chế. Thân làm hóa thân cảnh cường giả, hắn tại xuất phát trước chưa hề nghĩ tới, tại loại này chim không thèm bị xa xôi vùng biên cương, sẽ có những người có thể uy hiếp mình. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, kia như là đòi mạng bình thường pháp thuật tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Lập tức nhường hắn dọa đến dựng tóc gáy, hoảng hốt tránh né. Chẳng a, lần này 4 đạo tia sáng thuật pháp phân biệt đánh trúng vào tứ chi của hắn, để tên này man tộc tu sĩ liền cơ bản năng lực hành động cũng đánh mất. Lần này hắn nhưng là thật hoảng hồn, bởi vì như thế thương thế nghiêm trọng ngay tại dẫn đến hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Đồng thời mình bây giờ trạng thái, đừng nói là tu sĩ khác, chính là tùy tiện đến chỉ bình thường dã thú, đều có thể đem chính mình giết chết. Mà cũng không lâu lắm, hắn chính là nhìn thấy chân trời có một đạo hồng mang quấn quanh thân ảnh, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Cái này hồng mang hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là tài quyết thần làm tu luyện bí pháp. Đáng chết, chỉ có thể bỏ qua cỗ thân thể này. man tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ giống nhau, tới hóa thân cảnh giới sau, liền sẽ sinh ra một loại cùng nguyên thần tương tự năng lực. Mỗi một vị sắp chết hóa thân cảnh man tộc tu sĩ đều có thể thi triển một môn tên là trả lại pháp lệnh bí thuật, nhường hồn phách của mình trở lại thần điện, cũng tại thu hoạch được mới nhục thể sau lại độ phục sinh. Biết đối phương là kẻ đến không thiện, dưới mắt tên này man tộc tu sĩ chính là lấy tinh thần lực thúc dục phần này bí thuật. Mà hắn không biết là, cách làm như vậy vừa vặn chính giữa một vị nào đó tảng đá thần quân ý muốn. Tới đều tới, sao không ngồi xuống tâm sự đâu? Trần Dương tâm niệm vừa động, chính là phóng thích thần lực một tay lấy kia mong muốn chạy trốn tu sĩ hồn phách nhất trụ. Sau đó nhẹ nhàng hướng về sau kéo một cái, liền đem nó một lần nữa nhét trở về cố kia trọng thương trong thân thể. Chương 45, ta nghe được cũng không phải là chỉ dẫn chương 45, ta nghe được cũng không phải là chỉ dẫn cái gì. Cái này sao có thể? Man tộc tu sĩ trong lòng hoảng hốt, hắn rõ ràng thi triển bí thuật, hồn phách vốn nên trở về thần điện mới là, làm sao lại về tới cố thân thể này bên trong? Sẽ không, đây chính là thần quan nhóm truyền thụ cho thuật pháp, làm sao lại mất đi hiệu lực? Hắn sau đó điên cuồng thôi động bí thuật, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, hồn phách của hắn đều giống như bị khóa chết tại cố thân thể này bên trong, động đậy không được mảy may. Cái đát. Đúng lúc này, thân quân phán quyết hồng mang Lạc Lâm cũng xuống đến trước người hắn. Mộ Xạ tổ trưởng lão, đã lâu không gặp, thánh giả đại nhân muốn xin ngươi trở về tâm sự. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ thân sứ, Mộ Xạ tổ trong mắt bản năng hiện ra oán giận chi sắc, theo bản năng liền muốn xuất khẩu mắng chửi nàng sở tác sở vi. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình thực lực hôm nay đã kém xa đối phương, liền lại đem những cái kia lời ra đến khỏe miệng cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Trên mặt bộ kia vẻ giận dữ cũng lập tức biến thành một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng. Lạc Lâm, ngươi là tuổi trẻ thần sứ bên trong ưu tú nhất một cái, ta nhưng là nhìn lấy ngươi một đường trưởng thành. Các ngươi ở trên một chỗ bộ lạc tình huống, ta cũng biết, cũng không thể tin vào những này dân đen hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn trong miệng người kia rõ ràng chính là dị đoan a. Nơi nào có cái gì thánh giả, ngươi chẳng lẽ quên thần quan các đại nhân đối ngươi dạy bảo sao? Mau mau tỉnh ngộ a, cùng ta cùng một chỗ trở lại thần điện, đừng lại chịu kia dị đoan mê hoặc. Mộ Xạ tổ tự biết bây giờ thực lực không đủ, liền chuyển biến sách lược, bắt đầu lấy lý hiểu lấy tình động, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ thuyết phục Lạc Lâm. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào lưới nở hoa sen, Lạc Lâm vẻ mặt nhưng thủy chung là bình tĩnh như vậy, không hề lay động. Mộ Xạ tổ trưởng lão, trong mắt của ta, chịu mê hoặc người là ngươi mới đúng. Lạc Lâm không nhanh không chậm nói rằng, nhiều lời vô ích, chờ ngươi nhìn thấy thánh giả đại nhân, liền sẽ rõ ràng tất cả. Dứt lời, Lạc Lâm cũng không còn cho Mộ Xạ tổ há miệng cơ hội, đưa tay chính là gọi ra một đạo màu đỏ tím pháp quang, đem hắn bao khỏa trong đó, mang đến săn mâu bộ lạc. Là Mộ Xạ tổ tiến vào tháp lâu, nhìn thấy ngồi tại thủ tọa bên trên Dương Nguyên Hồng lúc, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hắn tướng mạo làm chấn kinh. Dị đoan, hắn tuyệt đối là dị đoan. Mộ Xạ tổ mở to hai mắt nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, trong lòng tràn đầy oán giận chi ý, còn lại bốn tên tuổi trẻ thần sứ, có chút thật thà nhìn xem vị này ngày xưa thần điện trưởng lão. Mấy ngày nay trải qua chuyện, đối bọn hắn nhận biết xung kích thực sự quá lớn, nhất là tại gặp được vị này thánh giả đại nhân về sau, đã để bọn hắn đối diện quá khứ hết thảy đều bắt đầu sinh ra hoài nghi. Không a, bởi vì thương thế thực sự quá nặng, Mộ Xạ tổ áp chế không nổi đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tự giác đã không có đường sống, chính là đầy mắt phẫn hận nhìn về phía chỗ ngồi Dương Nguyên Hồng, chửi bới nói: "Ngươi cái này tà ác dị đoan, vậy mà dám can đảm nhúng chàm thần minh lãnh địa. Hôm nay ngươi giết ta cũng vô dụng, thần quan cùng đám giáo chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có một con đường chết." Nghe hắn chửi rủa, Dương Nguyên Hồng không những không buồn, ngược lại lộ ra một bộ nhu hòa ý cười. Hắn không từng làm nhiều cái lại cùng giải thích, chỉ có chút đưa tay, hướng về Mộ Xạ tổ tung xuống một mảnh ấm áp lục quang. Mộ Xạ tổ còn tưởng rằng đây là đối phương muốn giết chết chính mình pháp thuật, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cố dị dạng cảm giác. Phần này cảm giác khác thường nhường hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát giác, chính mình cái này một thân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thương thế, đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Thậm chí liền phía sau kia đứt gãy một cốt, cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng lên. Hắn thực sự không thể tin được, trước mặt cái này dị đoan người, vậy mà ngay tại trị liệu thương thế của mình. Hơn nữa cường đại như vậy tới gần như không hợp tối thường chữa trị chi lực, đã là có thể so với thần minh hạ xuống chúc phúc. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Lạc Lâm tự đủ. Chờ ngươi nhìn thấy thánh giả đại nhân, liền sẽ rõ ràng tất cả. Làm phần này có thể so với thần tích chữa trị chúc phúc, thật sự rõ ràng dáng lâm tới trên người mình thời điểm, Mộ Xạ tổ chỉ cảm thấy trong đầu kêu beo beo. Nhiều năm qua khai sáng tín ngưỡng tháp cao xuất hiện lung lay, hắn bắt đầu ý thức được, trước mắt cái này dị nhân tướng mạo đứa nhỏ, có lẽ cũng không phải là thần quan nhóm trong miệng chỗ xương dị đoan. Lần này quá trình trị liệu, nhường vây xem tuổi trẻ thần sứ cũng là rất là rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngày thường chỉ có tại dáng lâm nghi thức bên trong mới có thể may mắn nhìn thấy thần minh chúc phúc, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt mình. Lạc Lâm tại thấy cảnh này sau, trong mắt vẻ mặt chính là càng thêm kiên định, nàng tin tưởng mình lần này quyết đoán là phi thường chính xác. Chân chính thần minh hóa thân, bây giờ liền trước mặt mình. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, Mộ Xạ tổ thương thế bị hoàn toàn chữa trị, hắn thần sắc phức tạp đứng lên, thấp mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn có chút luống cuống. Ta biết trong lòng các ngươi tràn đầy nghi vấn, nhưng là đừng lo lắng, ta đều sẽ vì các ngươi giải đáp. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía đám người nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lạc Lâm trước hết nhất ngồi xuống khoảng cách gần hắn nhất vị trí, còn lại bốn tên tuổi trẻ thần sứ theo sát phía sau, Mộ Xạ tổ tại hơi chút xoắn xuýt sau, cũng là ngồi xuống. Thánh giả đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cho tới nay sùng bái thần minh tín ngưỡng là sai lầm sao? Một tên tuổi trẻ thần sứ thanh âm khẽ run nói. Vấn đề này đồng dạng cũng là ba người khác, còn có trưởng lão Mộ Xạ Tổ quan tâm nhất. Nếu bọn họ phần này tín ngưỡng thật sự là sai lầm, vậy thì đồng nghĩa với phủ định bọn hắn trước đây hết thảy tất cả. Đối với vấn đề như vậy, Dương Nguyên Hồng tại những ngày này trong nhập định sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, tín ngưỡng của các ngươi không có sai, thần minh cũng xác thực tồn tại. Không phải, ta cũng sẽ không nhận chỉ dẫn, từ đó lại tới đây. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, trong lòng mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó một cái khác nghi hoặc liền xông lên đầu. Đã phần này tín ngưỡng không sai, kia thần minh quang huy là vì nguyên nhân gì, đi vào hạ xuống kỳ đâu? Có chuyện, vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, ta một mực chưa từng cùng này Nạp Nhĩ Lan bọn người nói lên, chính là vì chờ đợi đến của các ngươi. Các ngươi đến từ thần điện, tiếp xúc qua chân chính thần minh chi bí, cho nên ta muốn nói cho các ngươi một cái chân tướng. Ta đúng là nhận lấy tác động mới lại tới đây, nhưng này phần tác động lại không phải là thần minh chỉ dẫn. Lời này vừa nói ra, liền để cho tất cả mọi người ở đây lại lần nữa mê hoặc lên. Rõ ràng vị này thánh giả đại nhân vừa rồi còn ngay trước mặt mọi người hạ xuống thần tích, vì sao hiện tại còn nói chính mình không có đạt được thần minh chỉ dẫn đâu? Ở phía dưới mấy người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Nguyên Hồng lại lần nữa chậm rãi mở miệng, ta nghe được cũng không phải là thần minh chỉ dẫn, mà là thần minh kêu cứu. Chương 46, cướp đoạt man tộc chi địa mưu đồ. Chương 46, cướp đoạt man tộc chi địa mưu đồ. Liên quan tới cướp đoạt man tộc chi địa mưu đồ, kỳ thật chủ đạo người cũng không phải là Trần Dương, mà là bây giờ đóng vai thánh giả đại nhân Dương Nguyên Hồng. Tiểu tử này không hổ là được Dương Linh Thanh chân truyền Dương gia hậu bối, tại mưu đồ tính toán cái này một khối bản sự, trình độ có thể so sánh Trần Dương lợi hại hơn nhiều. Trần Dương vừa mới bắt đầu chỉ là để mắt tới vùng này địa khu phong phú tín ngưỡng, mà dạ tâm của hắn thì phải càng lớn. Xem như Dương gia tự lập đại nghiệp đảm đương người, tại đi vào man tộc chi địa sau đó không lâu, hắn chính là nhạy cảm phát giác được, nơi này vô cùng thích hợp xem như Dương gia độc lập về sau đặt chân chi địa. Địa vực bao la, có thể so với chân ý tu sĩ cao thủ tọa trấn, ngoại lai thế lực còn khó có thể đi vào, dùng để an cư lạc nghiệp, phát triển thế lực quả thực không có gì thích hợp bằng. Thế là tại chăm chú mưu đồ một phen sau, hắn đem một phần hoàn chỉnh kế sách hiến tặng cho nhà mình tiên tôn. Mong muốn đạt thành nhường Dương gia di chuyển đến đây cái này một mục tiêu, đầu tiên muốn từ hai cái phương diện vào tay. Một cái là man tộc nhóm coi trọng nhất thần minh tín ngưỡng một chuyện, một cái khác chính là muốn đánh vỡ đều xem trọng xây hiện hữu man tộc chi phối hệ thống. Cái này chuyện thứ nhất, có nhà mình tiên tôn vô thượng thần thông tại, độ khó cũng không lớn. Nhưng chuyện thứ hai này, chính là một cái sức cứng. Tam đại vương thất cùng thần điện tại man tộc chi địa kinh doanh trăm năm, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, như muốn dung chuyển địa vị, thậm chí như muốn lật đổ, độ khó có thể nói tương đối chi lớn. Bởi vì man tộc chi địa toàn dân tín ngưỡng tính đặc thù, mong muốn cưỡng ép dựa vào vũ lực tới làm tới điểm này cũng không hiện thực, thậm chí còn có thể hoàn toàn ngược lại, kích thích toàn bộ man tộc phản kháng. Cho nên Dương Nguyên Hồng tại trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, hiểu được trong đó bản chất. Chỉ có điều động lên toàn bộ man tộc từ đuôi đến đầu biến đổi, từ căn nguyên vào tay, mới có thể đem phần này có từ lâu chi phối hệ thống đánh vỡ. Nếu như nói vương thất cùng thần điện chi phối, còn tại đã từng thời đỉnh cao, như vậy muốn làm tới điểm này thật đúng là rất không có khả năng. Nhưng bây giờ, lại là rất tiện cho đụng phải thần minh quang huy hạ xuống kỳ man tộc cao tầng siêu cao thuế nặng, không để ý tầng dưới chót bộ lạc chết sống, bình thường man tộc nhân dân sinh hoạt khốn khổ, gian nan sống qua ngày. Cho dù không có hắn vị này thánh giả đại nhân xuất hiện, kia man tộc xuất hiện náo động cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều kết cục như vậy, hơn phân nửa chính là bị một lần nữa trấn áp. Dù sao vương thất cùng thần điện vẫn là nắm giữ lấy man tộc bên trong tuyệt đối lực lượng cùng quyền nói chuyện. Nhưng nếu là lúc này xuất hiện một cái so thần điện càng thêm quyền uy thần minh hóa thân, vậy chuyện này có thể liền không nói được rồi. Thần điện sở dĩ có thể bảo trì tuyệt đối quyền lên tiếng, là bởi vì bọn hắn cho tới nay đều lấy thần minh người mang tin tức, thần minh người phát ngôn tự cho mình là, cho nên mới quyền cao chức trọng. Rất hiển nhiên, thân phận như vậy, cùng một vị chân chính thần minh hóa thân so sánh, vẫn là hơi thua một bậc. Đồng thời, vị này thần minh hóa thân còn không phải giang hồ phiến tử, mà là chân chính có thể là man tộc bách tính mang đến thần minh chúc phúc, đem bọn hắn từ trong khổ nạn giải cứu ra đại thánh người. Thế là Dương Nguyên Hồng liền cùng nhà mình tiên tôn cùng một chỗ, tỉ mỉ bệnh một cái hoàn mỹ cố sự, dùng cho đối ngoại tuyên truyền. Đây chính là dưới mắt bộ lạc trong tòa tháp, Dương Nguyên Hồng ngay tại cho đám người giảng thuật cố sự. Thần điện lấy phụng dưỡng thần minh làm lý do, phong tỏa phổ thông bách tính tiếp xúc thần minh cơ hội, cũng đem tuyệt đại đa số chúc phúc chiếm thành của mình. Mỗi lần giáng lâm nghi thức, bất luận lớn nhỏ bộ lạc, đều cần dâng lên tế phẩm, mới có thể sẽ có được thần minh ban ân. Nhưng thần điện cùng nó phía sau vương thất quý tộc, lại là không cần có bất kỳ nỗ lực, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Dương Nguyên Hồng chỗ đề cập loại tình huống này, thân làm thần điện thần sứ cùng trưởng lão, ở đây mấy người tự nhiên đều là rõ ràng. Nhất là Mộ Xạ Tổ, xem như thần điện trung tầng người quản lý, hắn nhìn qua quá nhiều thần điện nghiền ép bóc lột tầng dưới chốt chuyện. Nhưng bởi vì tự thân lập trường, cùng cho tới nay bị quán thâu lý niệm, nhường hắn cảm thấy đây đều là bình thường chuyện. Bởi vì cho tới nay đều là như thế, từ xưa đến nay, ma tộc đều là lấy phương thức như vậy kéo dài. Dương Nguyên Hồng đảo qua đám người một cái, nói tiếp, bọn hắn tham lam, không chỉ có khiến cho thần minh tín ngưỡng căn cơ đã xảy ra lung lay, còn cho thần minh đưa tới khó có thể tưởng tượng hai ách. Phần này kinh khủng thai ách chi lực, nhường thần minh bản thân nhận lấy nghiêm trọng xâm nhiễm, khiến thần lực cảm đạm, đây chính là thần minh quang huy tiến vào hạ xuống kỳ căn nguyên chỗ. Nói, Dương Nguyên Hồng mở bàn tay, lòng bàn tay dâng lên một đạo khiết bạch vô hà thần lực hỏa diễm. Nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm trong ngay mắt, phía dưới trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ sùng kính. Bọn hắn có thể cảm giác được phần này vật này bên trong tồn tại như thế nào cao thượng lực lượng. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ thần minh bên ngoài, không có khả năng lại có cái khác tồn tại có thể ban cho phàm nhân loại lực lượng này. đây là thần minh tặng cho ta hỏa chủng, cũng là ta có thể thi triển rất nhiều thần tích lực lượng nguồn suối. Lời nói đến đây, Dương Nguyên Hồng trong mắt hiện ra một chút vẻ lo lắng, nhưng phần này lực lượng, cùng cái này toàn bộ đại địa ngay tại gặp cực khổ so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé, mong muốn lật đổ phía sau chân chính kẻ làm ác, thần điện cùng vương thất hai cái này quái vật khổng lồ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại trước khi tới đây, ta từng vô số lần hoài nghi, chính mình một thân một mình, đến tuột cùng có thể hay không hoàn thành giải cứu toàn thể nhân dân trách nhiệm. Nhưng ở lại tới đây về sau, ta tại những bộ lạc này, tại những này bình thường nhất người tầm thường dân trên thân, thấy được hy vọng. Dứt lời lúc, Dương Nguyên Hồng vung tay lên, vẩy ra một đạo pháp quang bao phủ đám người. Sau một khắc, Lạc Lâm đám người ý thức liền bị một tầng sương mù giống như thần quang bao trùm. Tại phần này thần quang ra chỉ dưới, bọn hắn lại lần nữa đem ý thức thả ra, cảm giác ngoại giới, chính là kinh ngạc phát hiện, San Mô bộ lạc bên trong mỗi một vị bộ lạc bên trong man tộc bách tính, thể nội đúng là đều nắm giữ một đạo tựa như ánh đến giống như thần lực hỏa chủng. Lạc Lâm trong mắt sáng lên, nàng lập tức liền hiểu thánh giả trong đại dân cư kia phần hy vọng, chỉ là cái gì? Hỏa diễm chính là hy vọng biểu tượng, được đến chúc phúc đám người, liền đều có thể trở thành phần này thần lực hỏa chủng truyền lại người. Những này bị vương thất quý tộc, bị thần điện các cao tầng chỗ xem thường tầng dưới chót dân chúng, bọn hắn mới là cả tộc quần thay đổi xu hướng suy tàn, đi hướng phục hưng, giành lấy cuộc sống mới niềm hy vọng. Cái khác bốn tên tuổi trẻ thần sứ cùng mộ xạ tổ cũng tại một phen sau khi tự hỏi lòng có cảm giác, trong mắt sinh ra minh ngộ chi sắc. Lúc này, Dương Nguyên Hồng đưa tay đẩy, liền đem 6 phần nhỏ bé thần lực hỏa chủng đẩy lên trước người bọn họ. Ta một lực lượng cá nhân lại như thế nào cường đại, cũng khó có thể dung chuyển đứng lặng trên phiến đại địa này trăm ngàn năm lâu thần điện cùng vương thất. Nhưng nếu là có thể bằng kết tất cả dân chúng lực lượng, đem cái này tình tinh chi hỏa chuyển biến làm liệu nguyên chi thế, liền có thể làm thành được này. Cho nên, ta cần chư vị ngồi ở đây hiệp trợ, đón lấy trước mặt hỏa chủng, liền mang ý nghĩa như vậy phản loạn thần điện, trở thành thần minh chân chính tùy tùng. Nhưng tương tự, cái này cũng mang ý nghĩa, các ngươi đem xem như nhóm đầu tiên thần tuyển người, đặt vào một đầu dẫn đầu toàn thể tộc nhân đi ra cực khổ quang huy con đường. Vừa dứt lời, Lạc Lâm chính là không chút do dự vươn tay, cái thứ nhất đem hỏa chủng hút vào thể nội. Phần này hỏa chủng rất gần cùng ý thức của nàng hòa làm một thể, cũng sau đó ấp ủ ra một phần thần minh ban ân. Sau một khắc, Lạc Lâm thân thể tản mát ra thần quang. Mà tại phần này thần quang bên trong, tu vi của nàng bắt đầu một đường lên nhanh. Mấy hơi ở giữa, liền từ lúc đầu huyết văn nhị giai, thẳng vào cảnh giới này đỉnh điểm, đi tới huyết văn tứ giai tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, trên người nàng vốn có màu đỏ thần ấn dần dần rút đi. Thay vào đó, là một đạo kim sắc thần ấn đường vân, bắt đầu theo Lạc Lâm hai bên gương mặt hướng phía dưới kéo dài mà ra, cũng cuối cùng tại phía sau lưng vẽ liền ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Hoa. Mở mắt trong ngay mắt, cái kia đạo lóng lánh kim quang cánh liền từ sau người triển khai, tung xuống một mảnh quang huy rực rỡ. Giờ phút này trên người nàng phát ra khí tức cường độ, ngay cả hóa thân cảnh nhất giai mộ xạ tổ đều cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách, trong lòng không khỏi xuất hiện mấy phần rung động. Mà cái khác bốn tên tuổi trẻ thần sứ, đã là bị chấn kinh tới trợn mắt hốc mồm trình độ. Thậm chí liền xem như kẻ đầu têu Trần Dương, cũng vì Lạc Lâm biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cuối cùng còn đánh giá thấp thiên tư của nàng cùng thành kính. Tiểu cô nương này, quả thực chính là man tộc đầu này hệ thống tu luyện bên trong thiên tuyển người. Thánh giả đại nhân, thân tuyển giả Lạc Lâm, bằng lòng là ngài cống hiến sức lực. Lạc Lâm thu hồi phía sau cánh chim, đem một cái tay dán tại trước ngực, quay người nhìn về phía Dương Nguyên Hồng hành lễ nói. Chương 47, thu phục mộ xạ tổ chương 47, thu phục mộ xạ tổ cái sau khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại mấy người. Bốn tên tuổi trẻ thần sứ tỉnh táo lại sau, cũng là rất nhanh có quyết đoán, đưa tay tiếp nhận phần này hỏa chủng. Chỉ có thân làm thần điện trưởng lão mộ xạ tổ, còn đang do dự không chừng. Xem như thần điện trưởng lão, hắn nhưng là biết rõ thần điện năng lượng là cỡ nào cường đại, cũng rõ ràng nhất kẻ phản loạn là cái gì hạ trạng. Nhưng bây giờ, chính mình lại là bị quản chế tại người, nếu là không đỡ lấy phần này hỏa chủng, vậy hắn còn sẽ có đường sống sao? Mặc dù dưới đáy lòng, hắn đã hiểu rõ tất cả chân tướng, nhưng muốn làm ra dạng này quyết định trọng đại, vẫn còn có chút chật vật. Nhìn ra hắn lo lắng chỗ, Dương Nguyên Hồng chính là lần nữa mở miệng nói, "Mộ Xạ Tổ, không cần phải lo lắng, cho dù ngươi có chỗ lo lắng, không muốn tiếp nhận hỏa chủng, ta cũng biết tôn trọng lựa chọn của ngươi, cũng cam đoan ngươi bình an rời đi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chính mình đến tuột cùng là tín ngưỡng vào chân chính thần minh, vẫn là ủng hộ lấy những cái kia chiếm cứ chúc phúc, làm hại thần minh tội đồ nhóm." Mộ Xạ Tổ nghe tiếng sững sờ, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, run giọng nói, ngài nói là sự thật. Thấy Dương Nguyên Hồng xông chính mình gật đầu, hắn chính là đang xoắn xuýt một lát sau đứng lên, tại hướng vị này thánh giả đại nhân hành lễ qua đi, bước ra tháp lâu hướng vương đô phương hướng bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, hắn một mực tại không ngừng nhìn lại, sợ cái kia uy lực dọa người xạ tuyến thuật pháp xuất hiện lần nữa. Thằng đến hoàn toàn bay khỏi chỗ này vùng biên cương khu vực, hắn mới hơi yên lòng một chút, thở phào một cái. Hắn vậy mà thật để cho ta đi. Mộ Xạ Tổ trong lòng âm thầm nghĩ, chuyện hôm nay nếu là lấy thần điện diễn xuất, tại tình huống giống nhau hạng, chính mình là tuyệt đối không thể có bất kỳ sống sót khả năng. Bây giờ nên làm gì, muốn như thật đem tình huống nơi này nói cho thần điện sao? Mộ Xạ Tổ trong lòng rối rắm, nếu là chưa từng biết được tất cả chân tướng, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự hướng thần điện tố giác việc này. Nhưng bây giờ, đang nghe được vị đại nhân kia giảng thuật sau, trong lòng của hắn đối với thần điện tín ngưỡng đã không có lúc trước như vậy kiên định. Nhưng nếu là có chỗ dầu giếng, hắn lại nên như thế nào giải thả Lạc Lâm bọn người một đi không trở lại chuyện đâu? Thần chi nhãn có thể nhìn rõ lòng người, khám phá hoang luôn, mình nếu là toát ra dị dạng, tất nhiên sẽ bị phát giác, đến lúc đó dấu giếm không báo giống nhau là trọng tội. Nhưng nếu là đem nơi này tất cả nói thẳng ra, thần điện tuyệt đối sẽ lập tức đối phiến khu vực này tiến hành vô tình thanh tẩy. tự mình trải qua thần minh chữa trị chúc phúc, lại thấy tận mắt Lạc Lâm thu hoạch được kim sắc thần ấn, Mộ Xạ Tổ hiện tại đã đối Dương Nguyên Hồng Thánh giả thân phận không có bất kỳ nghi ngờ nào. Đối phương trước khi đi câu nói kia lời nói, giờ phút này đang ở trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng. Trong đầu càng thêm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhường tốc độ phi hành của hắn càng ngày càng chậm, tới cuối cùng trực tiếp đình chỉ ở giữa không trung. Mộ Xạ Tổ dương mắt nhìn về phía trước, hiện tại chỉ cần lại hướng phía trước bay ra một khoảng cách, hắn liền sẽ tiến vào Bạch Lang Vương Đô trực tiếp thống linh phạm vi. Đến nơi này, không có trước đó trong phòng lớn như vậy áp lực tâm lý, Mộ Xạ Tổ tỉnh táo lại một lần nữa đứng ở đời người mở rộng chi nhánh trên đường. Là muốn mưu phản thần điện, trực diện thế giới này trận tướng, cùng vị đại nhân kia cùng nhau đạp vào giải cứu đồng bào cùng thần minh quang huy con đường. Vẫn là tiếp tục lừa mình dối người sống ở thần điện bệnh trong khi nói dối, cùng những cái kia tội đồ làm bạn, tiếp tục làm lấy những cái kia làm hại thần minh với gắt. Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm khác biệt, hắn tâm tư cũng không có như vậy thuần túy. Cho nên giờ này phút này, hắn cũng không phải là đơn thuần đang tự hỏi người đi con đường nào, mà là tại toàn diện suy tính hai phe này thế lực, ai càng có hy vọng trở thành người thắng cuối cùng. Chỉ từ cục diện bây giờ đến xem, kia không hề nghi ngờ, là thần điện một phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tới so sánh, vị đại nhân kia trong tay hiện hữu lực lượng liền một con kiến cũng không tính. Nhưng Mộ Xạ Tổ đồng dạng là lần này điều tra kinh nghiệm bản thân người, những cái kia được đến Thánh Giả đại nhân chúc phúc bộ lạc là bực nào khí tượng, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Đồng thời bản thân hắn cũng tại tự thể nghiệm chữa trị chúc phúc, cùng chứng kiến Lạc Lâm thu hoạch được kim sắc thần ấn quá trình, bị vị đại nhân kia chỗ có mang thần minh vĩ lực rung động thật sâu. Hắn hoàn toàn có thể dự đoán, tại bây giờ hoàn cảnh lớn hạ, nếu là đem việc này tuyên truyền ra ngoài, như vậy không chỉ là tầng dưới chốt cỡ nhỏ man tộc bộ lạc, ngay cả những cái kia trung đại hình bộ lạc, tại biết được việc này sau, tỷ lệ lớn cũng đều sẽ lựa chọn đảo hướng Thánh Giả đại nhân bên này. Cho nên từ tiềm lực nhìn lại, Thánh Giả đại nhân bên này mặc dù tạm thời nhỏ yếu, nhưng tương lai năng lượng tuyệt đối là 10 phần khổng lồ. Kể từ đó, cũng chỉ thừa cái cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất cần cân nhắc. Cái kia chính là vị này Thánh Giả đại nhân, đến tột cùng có hay không đối kháng ba vị đại chủ giáo thực lực. Ba người bọn họ chính là tất cả man tộc tu sĩ đỉnh điểm, là đã vượt ra phàm thế, tiến vào tầng thứ cao hơn tồn tại. Tuy nói bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng rời đi kia phiến thần linh chi địa, nhưng nếu là có người dám can đảm khiêu chiến thần điện quyền uy, vậy bọn hắn cũng là khẳng định sẽ hiện thân. Nếu như Thánh Giả đại nhân nắm giữ đối kháng ba vị chủ giáo thực lực, như vậy lại thêm trong tay hắn kia phần có thể hạ xuống thần tích vĩ lực, như vậy, trong chớp mắt, Mộ Xạ Tổ trong đầu lại lần nữa hiện ra Thánh Giả đại nhân trong lòng bàn tay đoàn kia hỏa trùng. Tinh tinh chi hỏa, thật có thể liệu nguyên sao? Mộ Xạ Tổ đối với cái này cũng không xác định, cho nên hắn quyết định tự mình đi nghiệm chứng một phen. Thế là tại cái này, nhân sinh mấu chốt nhất bước vào chỗ, Mộ Xạ Tổ không có lựa chọn tiếp tục hướng phía thần điện phương hướng tiến lên, mà là xoay người, hướng về tây bắc bộ chỗ kia hy vọng chi địa bay đi. Mà khi hắn về tới vùng biên cương bên ngoài thời điểm, liền thấy triển lộ cánh chim màu vàng Lạc Lâm đã ở chỗ này chờ hắn. Hoan nên trở về, Mộ Xạ Tổ trưởng lão. Thánh Giả đại nhân, cảm ứng được ta trở về. Mộ Xạ Tổ hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Lạc Lâm cười lắc đầu, "Không, ngươi đi không lâu sau, Thánh Giả đại nhân liền để ta tại chỗ này chờ đợi, hắn nói, ngươi nhất định sẽ trở lại." Nghe được tin tức này, Mộ Xạ Tổ lập tức cảm thấy trong lòng chạy qua một vệt nhiệt ý, hắn sinh ra một cố dự cảm mãnh liệt, chính mình lần này có lẽ là làm ra đời người bên trong chính xác nhất một lần lựa chọn. Đang cùng theo Lạc Lâm trở về săn mô bộ là sau, Mộ Xạ Tổ tại Dương Nguyên Hồng trước mặt quỳ lạy. Lạc Đường biết quay lại người, "Mộ Xạ Tổ, bái kiến ngài, cao thượng thánh giả đại nhân. Thật cao hứng ngươi có thể trở về." Dương Nguyên Hồng cười mỉm hướng hắn biểu thị hoan nghênh, sau đó đưa tay đem một ngọn lửa đưa tới trước mặt hắn. Lần này, Mộ Xạ Tổ không tiếp tục do dự, một thanh liền đem cái này ngọn lửa này hút vào thể nội. Tại đem phần này ban ân chi lực tiêu hóa sau, Mộ Xạ Tổ cảnh giới cũng phải lấy tiến thêm một bước, đi tới hóa thân cảnh nhị giai. Trên cánh tay của hắn kia phần vốn có màu nâu thần ấn, cũng bị một mảnh hoàn toàn mới u tử sắc thần ấn thay thế. Khi hắn đem phần này lực lượng thôi động thời điểm, quang mang chợt hiện ở giữa, một đạo tràn ngập lực lượng cảm giác từ sắc xúc tu chính là hiện ra. Cảm thụ được cái này xúc tu bên trong quần quật lực lượng cường đại, Mộ Xạ Tổ mặt lộ vẻ vui mừng như điên, trong lồng ngực càng là kích động và phấn. Hắn hiện tại, thế nhưng là so trước đây mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. "Cảm ơn ngài tha thứ, cảm ơn ngài ban ân." Thu hồi thần ấn chi lực, hắn chính là lại lần nữa hướng về Dương Nguyên Hồng ngỏ ý cảm ơn. Mộ Xạ Tổ trở về, chính là gom góp kế hoạch khởi động điều kiện. Dưới mắt thần điện còn chưa từng biết được nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này một cái mấu chốt chống giống kỳ nhưng phải thật tốt lợi dụng. Dương Nguyên Hồng lập tức bắt đầu cho mấy người an bài nhiệm vụ. Kia bốn tên tuổi trẻ thần sứ, phụ trách mang theo những cái kia cỡ nhỏ bia đá. Từ bốn phương tám hướng bắt đầu, hướng càng nhiều tầng dưới chốt cỡ nhỏ bộ lạc phân phát chúc phúc. Lạc Lâm cùng Mộ Xạ Tổ thì phụ trách đi hướng càng tới gần nội địa khu vực, cùng những cái kia trung đại hình bộ lạc tiến hành thương lượng. Bọn hắn hai người thân phận kèm theo lực ảnh hưởng, tóm lại trước đem những này không rõ ràng nguyên do bộ lạc thủ lĩnh trước lừa qua đến, chờ bọn hắn thấy được nhà mình tiên tôn thần uy, tự nhiên là sẽ biết nên làm như thế nào. Đến mức Mộ Xạ Tổ lo lắng nhất chủ giáo uy hiếp, Dương Nguyên Hồng cũng tại lần này bố trí bên trong, cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần cái này ba tên chủ giáo hiện thân, cũng dám can đảm hướng tự mình ra tay. Như vậy hắn liền sẽ lập tức lấy thần minh chi mệnh, đem trên người bọn họ tất cả chúc phúc cùng ban ân, toàn bộ thu hồi. Chương 48, ngươi có thể đi trở về đòi hỏi hậu thưởng. Chương 48, ngươi có thể đi trở về đòi hỏi hậu thưởng. Tài quyết thần làm không hổ là thần điện tuổi trẻ tinh anh, bốn người này hiệu suất làm việc vô cùng cao. Ngắn ngủi năm ngày, liền đã đối mặt khác 6 khối bộ lạc khu tụ tập vực hoàn thành chúc phúc cấp cho, cũng để bọn hắn toàn bộ thay đổi hạ lễ tế đồ đằng. Mà cùng lúc đó, Lạc Lâm cùng Mộ Xạ Tổ cũng từ tiếp cận nội địa khu vực, mang về nhóm đầu tiên bộ lạc thủ lĩnh, tổng cộng 5 người. Trong đó 4 tên thủ lĩnh đến từ cỡ trung bộ lạc, là huyết văn cảnh tu vi, một người khác thì lại đến từ một chỗ tương đối xuống dốc cỡ lớn bộ lạc, có cùng Mộ Xạ Tổ như thế hóa thân cảnh nhị giai. Mộ Xạ Tổ trưởng lão, cái này đều nhanh đi đến tộc ta lãnh thổ biên giới, ngài nói tới món kia chuyện quan trọng đến cùng là cái gì? Tên này cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh mặt lộ vẻ không hiểu. Nếu không phải biết Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm hai người mời, hắn là căn bản không có khả năng rời đi bộ lạc, đi vào dạng này vùng biên cương khu vực. Lưu Tạ thủ lĩnh, năm nay cho thần điện tiến cống chi vật, cùng thế phẩm, các ngươi bộ lạc có thể chuẩn bị xong. Mộ Xạ Tổ không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là bỗng nhiên nói tới tiến cống cùng hiến tế một chuyện, hỏi ngược một câu. Lưu Tạ trưởng lão bị câu này tra hỏi khiến cho một hồi nghẹn lời, thầm nghĩ vị trưởng lão này thật đúng là hết chuyện để nói, hắn tại xuất phát trước liền đang vì việc này phát ra sầu. Xem như cỡ lớn bộ lạc, hắn muốn nộp lên tiến cống hiến tế hạn mức, cần phải so Nạp Nhĩ Lan bọn hắn loại này bộ lạc nhỏ thêm ra gấp trăm lần. Mà chính như trước đó nâng lên, hắn cái này bộ lạc đã bắt đầu xuống dốc, nội bộ xuất hiện nghiêm trọng không người kế tục tình huống. Chớ nhìn hắn cái này thủ lĩnh là hóa thân nhị giai cảnh giới, nhưng tại hắn về sau bộ lạc bên trong sắp xếp vị thứ hai man tộc tu sĩ, liền trực tiếp rơi xuống tới huyết văn cảnh nhị giai, kém hắn dòng dã một cái đại cảnh giới. Đây là bởi vì mấy năm trước lần kia lớn trưng binh tạo thành kết quả, bọn hắn bộ lạc đi ra mấy vị huyết văn cảnh tu sĩ, đều chết tại cùng phía Tây dị nhân quốc gia chiến sự bên trong. Vấn đề còn không chỉ tại tu sĩ phương diện, bởi vì chúc phúc không đủ, thế phẩm gia tăng song trọng ảnh hưởng, dẫn đến bộ lạc tân sinh hài đồng số lượng giảm mạnh, phàm nhân phương diện cũng xuất hiện tân sinh lực lượng không đủ, tuổi già hóa tăng lên tình huống. Trừ bỏ hắn tên này thủ lĩnh, hiện tại bộ lạc bên trong thực tế quy mô cùng thực lực, kỳ thật đã cùng một chút hơi lớn chút cỡ trung bộ lạc không kém là bao nhiêu. Nhưng bọn hắn năm nay muốn giao nạp tiến cống cùng thế phẩm, nhưng như cũng là dựa theo cỡ lớn bộ lạc hạn mức đến tính toán. Cái này nhường nụ tạ thủ lĩnh nhức đầu không thôi, mỗi ngày nhìn xem kia sáng loáng số lượng, liền cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Đã tại kiếm, chúng ta nhất định sẽ đủ số đưa trước. Mời trưởng lão Nụ Tạ còn tưởng rằng đối phương là muốn mượn cơ hội gõ chính mình, vội vàng làm lấy giải thích cùng hứa hẹn, kết quả nói được nửa câu liền bị Mộ Xạ Tổ khoát tay cắt ngang. Không, Nụ Tạ thủ lĩnh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nói, Mộ Xạ Tổ quay người nhìn về phía cái khác 4 tên bộ lạc thủ lĩnh, cười nói, trải qua nhiều năm như vậy nghiền ép bóc lột, chắc hẳn các ngươi 4 nhà tình huống cũng tốt chịu không đi nơi nào à? Kia 4 tên bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Bởi vì sự thật chính như Mộ Xạ Tổ lời nói, bởi vì lâu dài ra nhiều tiền thiếu, hiện tại bộ lạc của bọn hắn cũng đều tới ăn nội tình giai đoạn, nhiều năm không có ra dáng sản xuất. Lu Tạ vẻ mặt sững sờ, hắn quả thực không nghĩ tới, thân làm thần điện trưởng lão Mộ Xạ Tổ, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Tựa hồ có chút không hợp quy củ. Mà Lu Tạ không biết là, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, Mộ Xạ Tổ sau đó nói, mới thật sự là chân chính là không hợp quy củ đại nghịch bất đạo ngữ liệu. Đều tới đây, vậy ta cũng liền không giấu giếm giếm. Chư vị, kỳ thật ta mang các ngươi tới đây, chính là vì để các ngươi, cùng bộ lạc của các ngươi, thoát khỏi thần điện tàn khốc các bách. Mộ Xạ Tổ một mặt nói, một mặt đưa tay chỉ hướng cách đó không xa săn mâu bộ lạc, giờ này phút này, là ở chỗ này, chúng ta cao thượng thánh giả đại nhân, thần minh hóa thân, đang chờ đợi các ngươi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta đem lật đổ thần điện tà ác chi phối, cùng tất cả tộc nhân cùng một chỗ, bước vào thuộc về chúng ta kỷ nguyên mới. Mộ Xạ Tổ nói đến rõ ràng, mà kia 5 tên bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt liền không giống nhau. Bọn hắn đều là đầy mắt hoảng sợ nhìn qua Mộ Xạ Tổ, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào còn nhìn không ra, cái này Mộ Xạ Tổ hiển nhiên đã là phản loạn thần điện. Giải, trưởng lão, ngài là nói đùa a? Đúng vậy a, ngài có thể đừng làm chúng ta sợ a. Cái kia, ta bộ lạc còn có chút việc gấp, đến nhanh đi về một chuyến. Một tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh trong lòng sợ hãi không thôi, quay người liền phải thoát đi nơi đây. Kết quả vừa quay người, lại vừa vặn bắt gặp Lạc Lâm ánh mắt lạnh như băng, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Còn lại 3 người thấy thế, chính là Minh Mạch, bọn hắn bây giờ nghĩ đi đã không thể nào. Mộ Xạ Tổ trưởng lão, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lu Tạ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mộ Xạ Tổ, trầm giọng nói rằng. Dứt lời lúc, trên người hắn thần ấn bắt đầu tản mát ra ảm đạm ánh sáng, đã vận sức chờ phát động. Lu Tạ có được cùng Mộ Xạ Tổ giống nhau tu vi, lại có tay cầm trả lại pháp lệnh. Cho dù là nơi đây có mai phục, kém nhất tình huống cũng bất quá là bỏ qua nhục thân mà thôi. Cho nên hắn không hề giống 4 người khác như vậy e ngại. Lu Tạ thủ lĩnh, ta lúc đầu cùng phản ứng của ngươi như thế, nhưng là xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thấy qua thánh giả đại nhân, liền sẽ cải biến hiện tại ý nghĩ. Mộ Xạ Tổ bây giờ đối với mình thực lực hôm nay có tuyệt đối tự tin, cho nên cho dù đối phương bày ra muốn động thủ tư thế, hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Thánh giả đại nhân là thần minh hóa thân, có thể là bộ lạc của các ngươi hạ xuống chúc phúc, các ngươi sẽ lần nữa trở lại quá khứ phỉ nhiêu thời đại. Từ đó về sau, đều không cần lại cho thần điện giao nạp bất kỳ tiền công tế phẩm. Mộ Xạ Tổ phen này ngôn ngữ, quả thật làm cho người mười phần động tâm. Nhất là đang nghe không cần giao nạp tiền công tế phẩm, cũng có thể thu hoạch được chúc phúc thời điểm, kia 4 tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh trong mắt đều là hiện lộ ra vẻ ước ao. Nhưng Nụ Tạ dường như cũng không có bị thuyết phục, trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập ý, cười lạnh nói, "À, ta là sẽ không cùng ngươi đi gặp kia cái gì chó má thánh giả. Ta thế nhưng là đại bộ lạc thủ lĩnh, ta sẽ vĩnh viễn hiệu trùng với vua của ta. Bất luận là gia tăng tiến cống hạn mức, vẫn là dưới mắt bộ lạc khốn cảnh, đều chỉ là tạm thời. Vương từng hứa hẹn tại ta, chỉ cần ta về mặt tu luyện có thể tiến thêm một bước, đột phá tới hóa thân tầng giai, hắn liền sẽ là ta ban thưởng một khoản hậu thưởng. Đến lúc đó, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết." Dứt lời, Lu Tạ chính là đột nhiên bạo khởi, đưa tay hướng phía Mộ Xạ Tổ phương hướng đánh ra một cái chấn động thuật pháp, tiếp lấy chính là thân hình thoát một cái thẳng vào trời cao. Mộ Xạ Tổ tiện tay vô liền đem kia thuật pháp đánh tan, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, phi thân đi theo. Xem ra vẫn là có thể lực phục người, mới càng có sức thuyết phục một chút. Nhìn thấy Mộ Xạ Tổ rời đi, phía dưới bốn tên bộ lạc thủ lĩnh trong nháy mắt trao đổi một phen ánh mắt, quyết định liên thủ đối phó Lạc Lâm rời đi nơi đây. Ngay tại lúc ý nghĩ này mới từ trong đầu toát ra thời điểm, Lạc Lâm cũng đã ra tay trước một bước. Chỉ thấy trên người kim sắc thần ấn có chút chớp động, sau đó đưa tay lăng không một chỉ, chính là gọi ra bốn đạo kim sắc vòng tròn, đem ở đây bốn tên bộ lạc thủ lĩnh tất cả đều trói buộc ở giữa không trung. Bốn người lập tức cả kinh thất sắc, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào chống cự đều không thể tránh thoát đạo này cường đại vòng vàng thuật pháp. Bọn hắn lần này hoàn toàn minh bạch, lên hay không lên chiếc này thuyền hải tặc quyền quyết định đã không trong tay bọn hắn. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, đoán chừng cũng liền nửa khắc cũng chưa tới công phu, bọn hắn dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy Nụ Tạ đã bị một đạo tử sắc tráng kiện xúc tu tóm chặt lấy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị từ biển mây bên trên bị kéo xuống theo. Nụ Tạ nghĩ tới đối phương sẽ mạnh hơn chính mình, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, hai người ở giữa chênh lệch vậy mà lớn như thế. Là Mộ Xạ Tổ thi triển thần ấn chi lực lúc, hắn liền bị trong nháy mắt nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy bất an, là vừa mới chính mình rõ ràng thúc dục trả lại pháp lệnh, có thể cái này bí thuật đúng là không có có hiệu quả. Trận này xung đột tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, năm người cứ như vậy bị áp chế lấy đưa vào săn mô bộ lạc tháp lâu. Vì để tránh cho tại không cần thiết khâu tốn nhiều miệng lưỡi, Dương Nguyên Hồng lần này liền trực tiếp lấy Hắc Long dị thể bộ dáng cùng năm người gặp nhau. Nhìn thấy vị này thánh giả đại nhân hình dạng, năm người rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Thả bọn hắn ra a. Tuân mệnh, thánh giả đại nhân. Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm lập tức thu thuật pháp, giải phóng năm người. Nụ Tạ cái thứ nhất đứng ra, nhìn về phía Dương Nguyên Hồng dường như mong muốn nói cái gì, nhưng còn chưa chờ hắn há miệng, Dương Nguyên Hồng liền trước một bước đem một vệt thần quang đánh vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Nụ Tạ cảm nhận được kia cố quen thuộc chúc phúc khí tức, phần này nồng đậm ban ân chi lực trong nháy mắt liền nhường cái kia nói vắt ngang nhiều năm tu luyện quan hải, chỉ ở mấy hơi ở giữa, hắn chính là đột phá đến hóa thân tam giai cảnh giới. Còn lại bốn tên bộ lạc thủ lĩnh ở một bên đều nhìn ngây người, bọn hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, hạ xuống chúc phúc vậy mà lại là đơn giản như thế chuyện. Như thế mộng ảo chuyện giáng lâm trên người mình, Nụ Tạ đang kinh hỉ sau khi, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Ngươi bây giờ đột phá cảnh giới, có thể đi trở về, hướng đua của ngươi đòi hỏi kia phần hậu thưởng. Chương 49, thay đổi trụ sở chương 49, thay đổi trụ sở Dương Nguyên Hồng câu nói này, chính là lại lần nữa nhường đang muốn há miệng nói cái gì Nụ Tạ dừng ngừng câu chuyện, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nụ Tạ, ta không có đang nói đùa, cũng không phải là tại dùng cái này trêu đùa hoặc trào phúng với ngươi. Dương Nguyên Hồng sắc mặt nói nghiêm túc, Mộ Xạ Tổ nói với ta qua ngươi bộ lạc tình huống, nếu không có phần này hậu thưởng, năm nay mong muốn gom góp tiến cống cùng tế phẩm, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ta ban thưởng phần này quà tặng, cũng không phải là vì lôi kéo ngươi, mà là vì ngươi bộ lạc bên trong các tộc nhân, có thể giảm bớt một chút trên người gánh nặng. Hiện tại, ngươi có thể đi về. Nghe xong một lời này, Nụ Tạ thần sắc trong mắt đã là cực kỳ phức tạp. Đối mặt vị này bỗng nhiên xuất hiện, cũng cho mình hạ xuống chúc phúc thánh giả đại nhân, hắn đã không cách nào lại giống vừa rồi như vậy đem đối phương coi là dị đoan người. Ngươi, cứ như vậy thả ta đi. Trầm mặc một lát sau, Nụ Tạ thấp giọng hỏi, ngươi liền không sợ, ta đem chuyện nơi đây nói cho thần điện sao? Chúng ta làm việc này, thần điện sớm muộn là phải biết, ngươi cũng có thể đi dùng phần này tình báo quan trọng, là bộ lạc đổi lấy càng nhiều chỗ tốt cùng tài nguyên. Dương Nguyên Hồng khuôn mặt bình tĩnh nói, chỉ cần dạng này có thể làm cho tộc nhân của ngươi tốt hơn chút. Nụ Tạ sau khi nghe xong chính là nửa tin nửa ngờ xoay người, Mộ Xạ Tổ thì một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, vì hắn đẩy cửa phòng ra. Nụ Tạ đi tới cửa trước, nghiêng đầu hướng hắn hỏi, Mộ Xạ Tổ trưởng lão, ngươi thật cảm thấy, cùng thần điện đối nghịch có thể có phần thắng sao? Mộ Xạ Tổ cười nhún nhún vai, đáp án của vấn đề này đi, chờ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trở về? Ta không có khả năng trở lại nữa. Nụ Tạ lời thề son sắt nói, chuyện nơi đây ta sẽ không truyền ra ngoài, coi như là hồi báo phần này chúc phúc tri ân. Nhưng qua không được bao lâu, thần điện tất nhiên sẽ biết được, các ngươi tự cầu phúc a. Dứt lời, Nụ Tạ liền phi thân nhảy ra gian phòng, hướng về nơi đến phương hướng trở về. Phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ dùng không đến 2 ngày, hắn liền trở về bộ lạc của mình bên trong. Nụ Tạ trở về sau chuyện thứ nhất, chính là đem mình đã phá cảnh tin tức thông qua trong bộ lạc người mang tin tức pháp lệnh truyền tin cho Vương Đô. Tại cái này phong truyền tin bên trong, Nụ Tạ không chỉ có nói chính mình phá cảnh tình huống, còn đem trước đây bộ lạc tu sĩ bị trưng binh sau toàn bộ chiến tử, cùng dưới mắt bộ lạc bên trong thực tế phát triển khó khăn, đều biết tại bên trong. Tại man tộc chi hạ, bộ lạc thủ lĩnh không được triệu kiến, là không thể tùy ý tiến về Vương Đô. Cho nên tại các nơi cỡ lớn bộ lạc đều sẽ còn lại loại này truyền tin thủ đoạn, cái khác cỡ trung tiểu bộ lạc nếu là có sự kiện trọng đại hướng lên bờ báo, liền cần tiến về khoảng cách gần nhất cỡ lớn bộ lạc. Nếu như cỡ lớn bộ lạc có năng lực giải quyết, hai phe liền thương nghị giải quyết, chỉ có liền cỡ lớn bộ lạc đều không giải quyết được vấn đề, mới có thể tiếp tục báo cáo cho Vương Đô. Truyền tin phát ra sau, Vương Đô phương diện không để cho Nụ Tạ chờ quá lâu, tại 2 ngày sau đó liền có hồi phục. Nụ Tạ kích động thu lấy hồi âm, lòng tràn đầy mong đợi nhìn lên nội dung phía trên, mong mỏi thông qua phần này hậu thưởng đến nhường bộ lạc vượt qua dưới mắt nan quan. Chỉ là cũng không lâu lắm, Nụ Tạ trên mặt vẻ hưng phấn liền rút đi hơn phân nửa. Từ cái kia cứng ngắc nụ cười cùng hơi co rúm khóe miệng, liền không khó đoán được, hắn mong đợi kia phần hậu thưởng, đoán chừng là không có chỗ dựa rồi. Xem hết một lần sau, Nụ Tạ dường như không thể tin được, cho là mình nhìn lọt nội dung, thế là lại tỉ mỉ từ đầu đọc một lần. Cái này lần thứ 2 xem hết, hắn chính là cảm thấy mình tâm cảnh bị một đòn nặng nề, ngã vào đáy cốc. Phần này Vương Đô hồi âm, khen ngợi thiên phú của hắn, đối với hắn đột phá cảnh giới biểu thị chúc mừng. Nhưng ở cụ thể ban thưởng nội dung bên trên, cũng không có xuất ra bất kỳ vật thật. Vương Đô phương diện tại bọn hắn bộ lạc tu sĩ tại biên cảnh chiến trường hy sinh một chuyện bên trên nói dài, cũng mượn từ việc này dẫn xuất ban thưởng nội dung. Nói là đợi đến phía Tây chiến trường đại phá dị nhân vương quốc thời điểm, bộ lạc của hắn liền có thể đến đỉnh cấp thành trì một tòa, cũng thu hoạch được gấp 10 lần so với hiện tại thổ địa, cộng thêm lên vạn dị nhân nô lệ, còn có đẳng cấp cao nhất chiến công cùng tài nguyên khen thưởng. Chỉ nói phần này ban thưởng bộ phận sau, kia nhìn xem quả thật không tệ, ban thưởng loại hình đủ nhiều, số lượng cũng đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây hết thảy đều là sáng tạo tại man tộc tại phía Tây chiến trường công phá dị nhân quốc gia phòng tuyến trên cơ sở. Mà trận này lề mề đại chiến, hai phe đã đứt quãng đánh trăm năm lâu, quỷ biết còn phải lại đánh bao nhiêu thời gian. Liên trước mắt mỗi lần tiền tuyến truyền về chiến báo đến xem, cái này cái gọi là đại phá dị nhân vương quốc căn bản chính là xa xa khó đợi. Nói cách khác, đủ tạ phần này lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong, cuối cùng đổi lấy chỉ là một phần ngân phiếu khống. Mà càng làm cho hắn cảm thấy oán giận, là cái này phong hồi âm cuối cùng, thậm chí còn bởi vì hắn phá cảnh, lần nữa đối năm nay bộ lạc tiến cống hạn mức tiến hành điều chỉnh, tại vốn có trên cơ sở lại tăng thêm 2 thành. Nói đùa cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Đủ tạ lập tức lên cơn giận dữ, hắn biết mình lần này là hoàn toàn bị Vương Đô phương diện lường gạt. Không nghĩ tới thật như kia mổ xạ tổ lời nói, Vương Đô những tên khốn kiếp kia từ vừa mới bắt đầu không có ý định thực hiện phần này hứa hẹn, chỉ biết là đối phía dưới bộ lạc tiến hành nghiền ép cùng bóc lột, một chút không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Bản thân muốn có tiến cống hạn mức, bộ lạc của hắn đã là khó mà gom góp, hiện tại lại tại cái này một trên cơ sở tăng thêm 2 thành, vậy thì càng không khả năng móc đi ra. Khi lấy được phần này hồi âm trước, Lũ Tạ nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, chính mình trung thành trong mắt bọn hắn vậy mà dạng này không đáng một đồng, chính mình thân làm một cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, lại sẽ bị dạng này chơi bừa. Tức giận lúc, vị kia thánh giả đại nhân lời nói liền lại lần nữa xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ta ban thưởng phần này quà tặng cũng không phải là vì lôi kéo ngươi, mà là vì ngươi bộ lạc bên trong các tộc nhân có thể giảm bớt một chút trên người gánh nặng. Chỉ cần dạng này có thể làm cho tộc nhân của ngươi tốt hơn chút. Thánh giả đại nhân đối đãi bộ lạc cùng man tộc bách tính thái độ, có thể nói là cùng vương thất cùng thần điện tạo thành chênh lệch rõ ràng, là cái có đầu góc người đều có thể nhìn ra hai người ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Lù Tạ kinh ngạc đứng tại chỗ, suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn thu hồi cái kia đạo hồi âm, từ bộ lạc phi thân lên, hướng phía tây bộ vùng biên cương phương hướng bay đi. 2 ngày về sau, Lũ Tạ lại một lần đi tới Liệp Mâu bộ lạc, tại mổ xạ tổ tiếp dẫn hạ, gặp được Dương Nguyên Hồng. Cảm ơn ngài ban ân, ta là ta trước đây vô lễ cùng mạo phạm hướng ngài xin lỗi. Lũ Tạ thành khẩn nói rằng, ta đã nhìn thấu Vương Đô những tên khốn kiếp kia ghê tởm sắc mặt, mời lại cho ta một lần đi theo ngài cơ hội. Đứng dậy a, Lũ Tạ. Dương Nguyên Hồng đem hắn gọi lên, sau đó hướng hắn đưa ra một cái cỡ nhỏ bia đá, mỗi người đều sẽ có tín niệm của mình cùng lựa chọn, ta thưởng thức ngươi trung thành, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đối với Lũ Tạ trở về, Dương Nguyên Hồng là sớm có dự liệu, chính như trước đây hắn biết mổ xạ tổ sẽ đi mà quay lại như thế. Tại man tộc cao tầng cường ngạnh ngang ngược thống trị phía dưới, bọn hắn lại thấy được tiên tôn vô thượng thần thông, dạng này phản loạn cơ hội là chuyện tất nhiên. Đồng thời coi như bọn hắn không trở lại, tiên tôn từ lâu tại trong đầu của bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, không sợ bọn họ tiết lộ tin tức. Ngoại trừ Lũ Tạ bên ngoài, trước đây cái khác 4 tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh cũng đều đã tại trở về bộ lạc cũng được đến chúc phúc, biểu thị bằng lòng đi theo vị này thánh giả đại nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm nên khởi hành đẩy vào một bước. Dương Nguyên Hồng đi vào tháp lâu bên ngoài, Nạc Lạn đã dự cảm được thánh giả đại nhân muốn rời đi, dẫn đầu toàn bộ lạc man tộc dân chúng đến cùng hắn tiễn đưa. Thánh giả đại nhân, cảm tạ ngài cho chúng ta làm tất cả, ta rất vinh hạnh có thể trở thành phần này quang huy sự nghiệp to lớn bên trong một phần tử. Xem như chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất tiếp xúc thánh giả đại nhân bộ lạc thủ lĩnh, Nạc Lạn cảm thấy mình là may mắn. Thánh giả đại nhân đến, cải biến nơi này tất cả, cho bộ lạc bên trong tất cả mọi người mang đến hy vọng. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Nạc Lạn, tại không lâu tương lai, ngươi sẽ thành đoạn này quang huy lịch sử mở ra thiên người. Dương Nguyên Hồng lấy man tộc lễ tiết, hướng Nạ Lạn chào từ biệt, sau đó liền dẫn lĩnh Lạc Lâm bọn người phi thân lên, hướng phía nội địa phương hướng bay đi. Phía dưới, Liệp Mâu bộ lạc dân chúng không ngừng hô to thánh giả danh hiệu, hát vang lấy chiến công của hắn, mong mỏi hắn khải hoàn. Chương 50, chủ động bái phòng phụ tử chương 50, chủ động bái phòng phụ tử Dương Nguyên Hồng sau khi đi, A Mịn cảm thấy có chút thất vọng mất mát, lúc này Nạ Lạn đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói: "A Mịn, thánh giả đại nhân chuyến này, về sau tất nhiên là sẽ cùng thần điện xảy ra xung đột. Người bây giờ nhất nên làm, chính là bài trừ tạp niệm, thật tốt tu luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới. Chính như thánh giả đại nhân lời nói, đầu này quang huy con đường cần tất cả mọi người lực lượng cộng đồng tạo dựng. Đến lúc đó, chúng ta cũng muốn dâng lên một phần của mình chút sức mọn." Nhận lần này cổ vũ sau, A Minh ánh mắt chính là lại lần nữa kiên định. Hắn trùng điệp gật đầu nói, "Thủ lĩnh đại nhân, ta hiểu được, ta sẽ không để cho thánh giả đại nhân thất vọng." Dương Nguyên Hồng đem điểm dừng chân đổi tới Lũ Tạ lãnh đạo chỗ này cỡ lớn bộ lạc. Mượn từ nơi đây là mới điểm tựa, liền có thể bắt đầu hướng về cái khác cỡ lớn bộ lạc truyền bá tín ngưỡng, đem thánh giả lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Một phương diện khác, Dương Nguyên Hồng làm như vậy cũng là vì bảo hộ Nạ Lạn bọn hắn như thế cỡ nhỏ bộ lạc. Chính mình ở nơi đó, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít hỏa lực, sớm đi rời đi liền có thể để bọn hắn khỏi bị kia phần thai bay bạ gió. Tại Đủ Tạ nơi này, đã có 2 tên hóa thân cảnh cường giả tọa chấn, còn có 1 cái chiến lực có thể so với hóa thân Lạc Lâm, đồng dạng thần điện tu sĩ đến đây, căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đang vì chỗ này bộ lạc hạ xuống chúc phúc về sau, Dương Nguyên Hồng liền tại nghị sự trong lầu tháp vì mọi người an bài lên bước kế tiếp kế hoạch. Thần điện cho Lạc Lâm bọn người 2 tháng điều tra thời gian, bây giờ còn lại tháng sau. Nhưng hắn biết, trên thực tế lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có thể ngắn hơn. Bởi vì căn cứ tình huống trước mắt, đoán chừng lại có không đến nửa tháng thời gian, cái này thứ nhất có thể xưng kình bạo tin tức liền sẽ truyền đến thần điện trong hai. Đến lúc đó, hai phe đỏ sức mới có thể chân chính bắt đầu. Mặc dù hiện giai đoạn trong tay mình nắm giữ lực lượng, còn không cách nào cùng thần điện cùng man tộc vương thất đánh đồng. Nhưng bởi vì nhà mình tiên tôn dạng này một vị siêu nhiên tồn tại, ít ra không cần phát sầu man tộc 3 tên kia đỉnh tiêm tu sĩ đối bọn hắn trực tiếp nghiền ép. Trước mắt mảnh này tây bộ khu vực tầng dưới chót cỡ nhỏ bộ lạc, hiện tại coi như không có thấy tận mắt chứng thần dấu vết, cũng đều đã từng nghe nói cô sự này, về sau bọn hắn tự nhiên sẽ lại tới đây cúng bái thánh giả khẩn cầu chúc phúc. Mà bây giờ hắn muốn làm, chính là lợi dụng cái này nửa tháng thời gian, tận khả năng lôi kéo đủ nhiều trung đại hình bộ lạc nhập bọn. Dựa theo Dương Nguyên Hồng kế hoạch, giai đoạn này bên trong có thể ít ra thu phục một tên hóa thân tứ giai man tộc tu sĩ nhập bọn. Cứ như vậy, phối hợp tiên tôn không hạn lượng xạ tuyến thuật pháp, chỉ cần 3 tên chủ giáo không xuống núi, chỉ bằng vào Bạch Lang Vương đô lực lượng thần điện, không sử dụng cao cấp nhất chiến lực, căn bản không có tiêu diệt toàn bộ bọn hắn khả năng. Bất quá nhường Dương Nguyên Hồng ngoài ý muốn chính là, sự tình phát triển dường như muốn so hắn thiết tưởng còn phải lại thuận lợi một chút. Bởi vì ngay tại hắn đem mỗi người nhiệm vụ an bài xong xuôi về sau, tiên tôn liền truyền niệm mà đến. Có 2 tên man tộc tu sĩ tiến vào tiên tôn cảm giác phạm vi, bọn hắn ngay tại tốc độ cực nhanh, từ mặt phía nam hướng phía chỗ này bộ lạc tiếp cận. Một người trong đó khí tức cảm giác tới là vô cùng hư nhược, đại khái là thú hồn cảnh nhất giai tu vi. Nhưng một người khác thì là cao thủ, từ khí tức cường độ đến xem, người này hẳn là có được hóa thân tứ giai cảnh giới, cũng chính là có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong thông linh viên mãn. Mộ Xạ Tổ cùng Nụ Tạ biết được việc này sau, lập tức bay đến bộ lạc trên không, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia hóa thân tứ giai tu sĩ đến. Trên lưng của hắn còn đeo một tên tuổi trẻ man tộc tu sĩ, người này mặc dù có huyết văn cảnh tu vi, nhưng giờ phút này trạng thái cũng đã suy yếu tới cực điểm. Nhìn thậm chí liền hô hấp đều có chút tốn sức. Đại Cự Sở thủ lĩnh. Nụ Tạ liếc mắt nhận ra người này, cùng là cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn rất nhiều năm trước liền đã từng quen biết. Mà giờ khắc này Đại Cự Sở trên lưng người, chính là con của hắn Mông Tở. Nụ Tạ từng nghe nói người trẻ tuổi này cố sự, hắn vốn là Đại Cự Sở bộ lạc bên trong thiên tài tu sĩ, về sau còn bị thần điện trọng chúng, muốn đem bồi dưỡng làm thẩm phán thần sứ. Nhưng lại tại lần thứ nhất hắn đi hướng Vương Đô sau khi trở về, chính là nhiễm lên một loại quái bệnh. Thứ quái bệnh này chẳng những ăn mòn thân thể của hắn, còn dày vò lấy linh hồn của hắn, chỉ qua thời gian mấy năm, liền đem vị này ngày xưa man tộc tiên tài từ huyết văn cảnh tầng giai, rơi xuống tới thú hồn nhất giai tiêu chuẩn. Nếu không phải phụ thân của hắn toàn lực cứu chữa, hiện tại Mông Tở chỉ sợ đã trở thành một tên phế nhân. Chỉ rất là tiếc nuối, loại này không biết nơi phát ra quái bệnh thực sự không cách nào chữa trị, đã cứ sở nhiều lần hướng thần điện tranh thủ tẩy lễ danh ngạch. Nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì, những này danh ngạch sớm đã bị Vương Đô bên trong con em quý tộc dự định xong, căn bản không tới phiên bọn hắn chiến đấu. Làm một phụ thân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi con của mình. Nhiều năm qua, hắn đi khắp man tộc chi địa các nơi bộ lạc, tìm kiếm hỏi thăm cùng con trai mình có tình huống tương tự người, cũng tìm kiếm lấy đem nó chữa trị phương pháp. Lần này hắn sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì tại vài ngày trước, hắn từng đi hướng Ô Đan bộ lạc. Ô Đan thê tử cùng con của hắn nắm giữ giống nhau tao ngộ, hai người triệu chứng cũng cực kỳ tương tự. Mà lần này đến thăm bên trong, Đạc Cự Sở ngạc nhiên trông thấy, Ô Đan thê tử vậy mà đã bị như kỳ tích chữa khỏi. Nàng chẳng những khôi phục khỏe mạnh, còn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đang cố gắng khôi phục cảnh giới quá trình bên trong. Tin tức này nhường hắn càng phân chấn, lập tức truy vấn. Thông qua Ô Đan giảng thuật, hắn biết được thánh giả cố sự, thế là lập tức khởi hành đi đến Liệp Mâu bộ lạc. Chỉ là rất không khéo, khi đó Dương Nguyên Hồng đám người đã rời đi. Tại hướng Nạ Lan bọn người nói minh ý đồ đến sau, hắn biết được vị này thánh giả đại nhân hướng đi, sau đó liền ngựa không ngừng vó trở lại nhà mình bộ lạc, mang lên nhi tử chạy đến nơi này. Nụ Tạ thủ lĩnh, tôn kính trưởng lão, xin cho ta gặp một lần thánh giả đại nhân a. Nói, Đại Cự Sở từ trong túi tiền lấy ra một cái túi vải, đây là man tộc tu sĩ dùng để chứa vật đạo cụ. Hắn đem vật này đưa cho hai người, nơi này là ta nhiều năm để dành toàn bộ vô liếng. Khẩn cầu thánh giả đại nhân ra tay, chữa trị hài tử của ta đau sót. Đại Cự Sở một cử động kia nhường Nụ Tạ cùng Mộ Xạ Tổ không khỏi có chút cảm động, bằng lòng xuất ra tất cả vốn liếng tới làm thù lao, có thể thấy được vị này phụ thân là như thế nào yêu mình sâu đậm hài tử. Mộ Xạ Tổ lập tức lắc đầu, đem cái này túi vải trả trở về. Đại Cự Sở còn tưởng rằng đối phương đây là tại cự tuyệt chính mình, đang chuẩn bị tiếp tục khẩn cầu, lại nghe được Mộ Xạ Tổ mở miệng nói, thánh giả đại nhân là thần minh hóa thân, là chúng ta toàn tộc mang đến giải thoát người, hắn không cần những vật này. Đại Cự Sở thủ lĩnh, xin theo chúng ta tới đi. Nhìn thấy trong truyền thuyết thánh giả đại nhân, Đại Cự Sở vội vàng kính bái mà xuống, nói ra chính mình ý đồ đến. Dương Nguyên Hồng cũng không nói nhảm, đưa tay liền hướng Mông Tở tung xuống một mảnh thánh khiết quang huy. Tại phần này quang huy chiếu rọi xuống, Mông Tở trên mặt vẻ thống khổ rất nhanh liền hòa hoãn rất nhiều, cái này khiến một bên Đại Cự Sở kích động không thôi. Tại cái này trị liệu quá trình bên trong, Trần Dương cũng từ Mông Tở trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Xem như kém chút bị chọn làm thẩm phán thần sứ tu sĩ trẻ tuổi, Mông Tở tại man tộc hệ thống tu luyện bên trên thiên phú tự nhiên là tương đối chi cao. Mà trải qua nhiều năm như vậy đau khổ tra tấn, còn chưa từng tinh thần sụp đổ, cũng đủ để thấy ý chí của hắn lực là bực nào ương ngạnh. Tiểu tử này là một nhân tài. Trần Dương lập tức nhìn ra tiềm lực của hắn, thế là tại đem nó hoàn toàn chữa trị về sau, hắn lại đem một phần ngộ đạo quà tặng lấy thần hỏa hình thức, đưa vào trong cơ thể của hắn. Chương 51, thẩm phán thần sứ đến chương 51, thẩm phán thần sứ đến Mông Tở cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Cái này mộng nửa trước đoạn, hắn cảm giác chính mình ngã vào vực sâu, tại bóng tối vô tận không ngừng trầm luân. Mà tại cái nào đó thời khắc, một đạo quang mang đột nhiên xé toang mảnh này hắc ám, lại lần nữa đem nó chiếu sáng. Mông Tở ra sức hướng phía quang mang phương hướng chạy đi, vừa vặn sau hắc ám nhưng thủy chung như bóng với hình, mong muốn lại lần nữa đem nó kéo về trong vực sâu. Nhưng dựa vào cứng cỏi nghị lực, Mông Tở xông phá mảnh này hắc ám cản trở, đưa tay đụng chạm đến tia sáng kia minh. Quá trình này tại hiện thực mấy người trong mắt, chính là Mông Tở thân thể khôi phục khỏe mạnh, tu vi bắt đầu dần dần khôi phục, mà trên người hắn vốn có lục sắc thần ấn, cũng dần dần bị che kín lên một tầng thâm đen chi sắc. Đạo này đen nhánh thần ấn buộc vòng quanh cùng Lạc Lâm tương tự cánh chim đường vân, tại Mông Tở phía sau lưng giãn ra mà mở. Làm tu vi khôi phục lại huyết văn cảnh nhất giai thời điểm, Mông Tở vừa tỉnh lại, hắn có chút hoảng hốt nhìn về phía đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Đạ Kỳ Sở trên thân. "Cha, phụ thân." Một tiếng này khẽ gọi, liền để cho sớm đã lệ nóng doanh trọng Đạ Kỳ Sở tại chỗ vui đến phát khóc, tiến lên ôm ấp ở con của mình. Hai cha con ôm nhau mà khóc hình tượng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. "Mông Tở, mau tới bái kiến Thánh Giả đại nhân, là hắn hạ xuống chúc phúc, chữa khỏi ngươi." Mông Tở nghe vậy quay người, nhìn về phía cao tọa phía trên Dương Nguyên Hồng, lòng tràn đầy cảm kích cúi bái mà xuống. "Cảm tạ Thánh Giả đại nhân, là ngài đem ta từ vô tận tra tấn bên trong giải thoát mà ra, Mông Tở ở đây lập thể hướng ngài hiệu trung." Dương Nguyên Hồng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng Đạ Dịu Sơ nói, "Đạ Dịu Sơ, Mông Tở thiên phú cùng ý chí đều vô cùng xuất chúng, ta như muốn giữ ở bên người, có thể chứ?" "Đương nhiên." Đạ Dịu Sơ liên tục gật đầu, "Có thể nhận ngài thưởng thức, là Mông Tở vinh hạnh." Đạ Dịu Sơ phụ tử nhập bọn, trong nháy mắt nhường Dương Nguyên Hồng trong tay lực lượng lần nữa tráng lớn hơn rất nhiều. Ba tên hóa thân cảnh cường giả đồng thời từ chỗ này bộ lạc xuất phát, bắt đầu dựa theo Thánh Giả đại nhân chỉ thị, đem càng nhiều chỗ hơn cảnh giống nhau bộ lạc thủ lĩnh mang về nơi đây. Mà đang cùng Dương Nguyên Hồng suy đoán như thế, ngày thứ 12, ở vào Bạch Lang Vương đô thần điện tiếp đến cái này một tin tức kinh người. Đối mặt Lạc Lâm cùng Mộ Xạ tổ phản loạn, thần quan nhóm nhất thời ngẩn ra mắt, đây chính là bọn hắn trước đây hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện. Đồng thời từ tình báo truyền về bên trong, khu vực phía tây đã có hai nơi cỡ lớn bộ lạc công khai thay đổi đồ đẳng tín ngưỡng. Thánh Giả? Hắn vậy mà dám tự xưng là Thánh Giả? Thật sự là không biết sống chết. Tại Thần Minh thổ địa bên trên làm loại sự tình này, hắn làm sao dám đâu? Tất cả thay đổi tín ngưỡng bộ lạc đều nói mình được đến chúc phúc, ta nhìn đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Người này đến tụt cùng là lai lịch gì? Thần quan nhóm giờ phút này trong lòng tràn đầy hoang mang, thế là có một người đề nghị, muốn hay không thông tri chủ giáo? Trước đừng nói cho chủ giáo đại nhân, nếu là chúng ta có thể trấn áp được này, liền không cần quấy rầy hắn cùng Thần Minh giao lưu. Không sai, chỉ cần đem người này bắt về thần điện, liền biết hắn đến tụt cùng tại làm cho gì. Xin động quan mật lệnh, phái ra hai đội thẩm phán thần sứ, tiến đến tiêu diệt toàn bộ dị đoan cùng kẻ phản loạn. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lục Đạo vung phát ra huy quang bóng người từ thần điện đỉnh bay ra. Trong bọn họ yếu nhất một người, đều là có hóa thân nhị giai cảnh giới, cao nhất hai người đều là hóa thân tứ giai tu vi. Sáu người một đường lao vụt vụt, rất nhanh liền tiếp cận Lũ Tạ bộ lạc. Căn cứ tình báo, cái kia dị đoan chính là ở đây. Làm sao bây giờ? Đi vào bắt hắn." Một tên thẩm phán thần sứ hỏi. Người này có năng lượng lớn như vậy, trong thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy tín đồ, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. "Ha ha, hắn không phải tự xưng thánh giả sao? Vậy ta cũng là có một cái biện pháp đem hắn dẫn dụ đi ra." Trong đó một tên hóa thân tứ giai thần sứ đứng ra, sau đó thôi động tự thân thần ấn, trong nháy mắt ở trên bầu trời gọi ra nguyên một phiến giáng đỏ, đem trọn tòa bộ lạc bao phủ trong đó. Một tên khác hóa thân tứ giai thẩm phán thần sứ thấy thế, trong mắt chính là lộ ra minh bạch chi sắc, biết hắn đây là muốn dẫn xạ xuất động. Thế là cũng vận dụng thần ấn, cho cái này xích hồng trong đám mây lại tăng thêm một mùi lửa. "Chờ chút, bộ lạc này bên trong còn có rất nhiều bình thường man tộc bách tính, bọn hắn khả năng cái gì đều chưa từng biết được." "Đúng vậy à, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là đuổi bắt dị đoan cùng kẻ phản loạn, không phải tiêu diệt bộ lạc." Cái khác mấy tên thần sứ đưa ra dị nghị, nhưng động thủ hai người lại không nhúc nhích chút nào. "Các ngươi nhân tử dùng nhầm chỗ, nơi này nào có cái gì phổ thông bách tính, nơi này chỉ có dị đoan cùng đầu nhập vào dị đoan lạc lối người, chúng ta làm như vậy chính là tại bốn nắn sai lầm của bọn hắn, thẩm phán tội lỗi của bọn hắn." Dứt lời, hai người chính là vung tay lên, lấy thần danh nghĩa, hạ xuống thẩm phán chi hỏa. "Veng!" Soạt, một trận màu đỏ hỏa vũ lập tức tầm tã mà xuống, rơi về phía dưới bộ lạc. Nếu như tên này cái gọi là thánh giả thật muốn phù hộ thương sinh, vậy hắn liền tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản mảnh này hỏa vũ. Nếu như hắn lựa chọn bước xuống bộ lạc một mình mà mệnh, vậy hắn sáng tạo thánh giả hình tượng cũng sẽ tự sụp đổ. Bất luận hắn lựa chọn như thế nào, kết quả đối với thần điện một phương mà nói đều là có lợi. Nhưng mà sau đó phát sinh tất cả, lại là bọn này thẩm phán thần sứ kinh ngạc và phẫn. Những này rõ ràng hẳn là đem bộ lạc đốt cháy hầu như không còn hỏa vũ, đúng là tại sắp cùng vật thể tiếp xúc thời khắc, vị dị tiêu thất vô tung. "Cái gì? Đây là loại thủ đoạn nào?" Mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau, hỏa vũ tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, đã vượt qua tốc độ rơi xuống. Chỉ là thời gian mấy hơi, trên bầu trời kia phiến dáng đỏ liền tại cỗ này không biết tên lực lượng thần bí hạ, cũng bị dị tiêu thất vô tung. Chính mình thuật pháp liền bị như thế vô thành vô tức hóa giải, tên này xuất thủ thẩm phán thần sứ trong mắt tràn đầy không thể tin thần thái, hắn thậm chí đều chưa từng cảm giác được là người phương nào ra tay. Mà đúng lúc này, hai thân ảnh từ phía dưới bộ lạc thăng chí cao không. "Mô Sato, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Phản loạn thần điện đầu nhập vào dị đoan, ngươi đã phạm phải không thể tha thứ trong tội, còn không mau mau đầu hàng nhận tội bị phạt. Còn có ngươi, Nụ Tạ thủ lĩnh, ta tại trước đây không lâu mới nghe nói ngươi đột phá sự tích." Một người nhìn về phía Nụ Tạ nói rằng, được vương thất ban thưởng, lại còn làm ra bực này ăn cây táo rào cây sung hoạt động, thật là khiến người khinh thường. Mộ Sạ Tổ cùng Nụ Tạ cũng không từng há miệng, trước hết là bị mấy người kia trách cứ một lần. Nghe tới đối phương để cho mình nhận tội bị phạt thời điểm, Mộ Sạ Tổ không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo sợ, ngược lại còn có chút muốn cười. Mà Nụ Tạ thì càng trực tiếp một chút, trực tiếp đem Vương Đô kia phần hồi âm cách không đưa ra ngoài. Ban thưởng, ta hiện tại đưa nó đưa ngươi, chính ngươi đi Vương Đô chính mình lĩnh a. Kia trách cứ người đầu tiên là sức sở, đang nhìn qua thư tín nội dung sau, liền lộ ra một chút quân sắc. Bởi vì là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này hoàn toàn chính là Vương Đô tại cho Nụ Tạ bánh vẽ, căn bản chưa từng cho tới hắn bất kỳ tính thực chất ban thưởng. Lúc này, hai tên hóa thân tứ giai thẩm phán thần sứ gọi động trên người thần ấn, hiển nhiên bọn hắn là không có ý định cùng hai người lại nhiều nói nhảm, chuẩn bị trực tiếp ra tay đem bọn hắn trấn áp. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị thi triển thần ấn hiện hóa thẩm phán thuật pháp thời điểm, cái này hai tên thẩm phán thần sứ trên người thần ấn quang huy, vậy mà đột nhiên phai nhạt xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thân chúng thuật pháp cảm giác, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng cùng sinh cơ đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh trôi qua. Mà tại cái khác thẩm phán thần sứ trong mắt, hai người hình dạng cũng trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt biến già nua lên. Không, đây không phải là thật. Lực lượng của ta, thần minh a, vì sao không trả lời ta? Hai người kiệt lực la lên, càng làm cho sợ hai không khí bắt đầu ở bốn người khác trong tim lan tràn ra. Bọn hắn trơ mắt nhìn hai người cảnh giới không ngừng rơi xuống, từ hóa thân ngã xuống huyết văn, lại xuống tới thú hồn. Nhìn xem hai người từ không trung ngã rơi mà xuống, cái khác bốn tên thần sứ lại không ai dám lên trước cứu trợ, đều là sợ mình cũng bị loại này lực lượng quỷ dị nhiễm phải. Vẫn là Mộ Xạ Tổ cùng Nụ Tạ ra tay, mới đưa hai người này ở giữa không trung tiếp được, tránh khỏi tại chỗ ngã chết kết cục. Mà khi bọn hắn lại lần nữa lên không thời điểm, cái này hai tên trước đây không lâu vẫn là hóa thân tứ giai, cao cao tại thượng thẩm phán thần sứ, đã biến thành hai cái không có chút nào tu vi, thân hình cong xuống khô gầy lao đầu. Chương 52, biểu hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn. Chương 52, biểu hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn. Hai người hãm sâu trong hốc mắt, ánh mắt đã là đục không chịu nổi. Bọn hắn thậm chí đều không thể lại bình thường ngôn ngữ, bờ môi càng không ngừng đóng mở, lại không phát ra được một chút thanh âm. Một màn này nhường còn sót lại bốn tên thẩm phán thần sứ nhìn sợ nổi da gà, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc trước bộ kia cao ngạo thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Mộ Xạ Tổ sau đó mở miệng, đem thánh giả đại nhân lời nói truyền đạt cho bọn hắn, bởi vì vừa rồi bị gắt, thánh giả đại nhân đối bọn hắn hạ xuống thần phạt. Nhưng là các ngươi cũng không cần quá mức bối rối, thánh giả đại nhân là nhân tử, chẳng những lưu lại bọn hắn một cái mạng, cũng sẽ không giận lây sang các ngươi. Hiện tại, chư vị có thể theo ta hai người đi gặp mặt thánh giả đại nhân. Mộ Xạ Tổ làm ra dấu tay xin mời, bốn tên thẩm phán thần sứ ánh mắt kinh sợ bên trong xuất hiện mấy phần vẻ do dự. Bọn hắn e ngại thần quan nhóm thủ đoạn, nhưng sợ hơn gần ngay trước mắt kinh khủng thần phạt. Mặc kệ vị này thánh giả có phải hay không dị đoan, có một việc là có thể khẳng định, đó chính là hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, dễ như trở bàn tay liền giết chết chính mình. Hai vị dần dần già đi đồng bạn đang ở trước mắt, bọn hắn có thể tuyệt không hy vọng chính mình cũng rơi vào dạng này kết cục bi thảm. Mộ Xạ Tổ cũng không có thúc giục bọn hắn, cứ như vậy kiên nhẫn cùng đợi. Trải qua một phen giãy giụa, có ba tên thẩm phán thần sứ vẫn cảm thấy tạm thời bảo mệnh trọng yếu hơn, đáp ứng phần này mời. Bọn hắn nghĩ là tạm thời cùng cái này thánh giả quần nhau một phen, thực sự không được, lại bỏ qua nhục thân dùng trả lại pháp lệnh thoát đi nơi đây. Bất quá một người trong đó lại là có khác ý nghĩ, hắn giả ý bằng lòng. Chờ đám người hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên bay vào đám mây, bắt đầu hướng phía thần điện phương hướng tốc độ cao nhất bao táp. Ba tên đồng bạn thấy thế đều là mặt mày vẩy một cái, trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì theo tốc độ này, cái này chạy trốn người rất nhanh liền có thể thoát đi phiến khu vực này, chỉ cần thần điện nhận được tin tức, tất nhiên sẽ lập tức phái ra trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Mộ Xạ Tổ thở dài một tiếng truyền vào ba người trong tai, "Ai? Người ngu xuẩn a, làm ra một cái bết bát nhất lựa chọn." Dứt lời lúc, liên tiếp hơn 20 nói sắc bén bạch mang phóng lên tận trời, trong chớp mắt cũng đã đuổi kịp kia chạy trốn thẩm phán thần sứ. Tên này thẩm phán thần sứ sử xuất tất cả bộ liếng, ra sức ngăn cản một nửa bạch mang. Nhưng đối mặt dạng này báo hòa thức đặc kích, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Còn lại hơn 10 đạo bạch mang sâu thể mà qua, trong nháy mắt phá hủy nhục thể của hắn. Trả lại, hắn lập tức vận dụng trả lại pháp lệnh, nhưng phần này ý niệm liền dường như bị đầu nhập thâm cốc, không có truyền ra mảy may tiếng vọng. Tại sao có thể như vậy? Không, bành soạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên này thẩm phán thần sứ nhục thân chính là ầm vang nổ tung, trên không trung tiêu tán thành vô hình. Hắn trả lại thần điện sao? Chờ chút, vì cái gì không có bí thuật chấn động? Linh hồn của hắn đâu? Ta thế nào hoàn toàn không có cảm ứng được? Còn lại ba tên thẩm phán thần sứ trên mặt tràn ngập vẻ kinh nghi, trải qua một phen dò xét cảm giác sau, bọn hắn liền ý thức tới một cái kinh khủng chân tướng. Tên này đồng bạn đã tại vừa rồi pháp quang phía dưới, hình thần câu diện. Trả lại pháp lệnh không có hiệu lực, không khó nghĩ đến, đây nhất định cũng là cái kia thánh giả đại nhân thủ bút. Lần này, trong lòng bọn họ tồn tại đến cuối cùng một vệt hy vọng, cũng bị bóc tắt. Nhìn xem ba người có chút đờ đẫn khuôn mặt, Mộ Xạ Tổ nhắc nhở, ba vị, mời đi, tốt nhất đừng nhường thánh giả đại nhân chờ quá lâu. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, ba người đã không có lựa chọn khác, đành phải sắc mặt như cho tàn giống như đi theo Mộ Xạ Tổ hai người tới trong bộ lạc. Trong lầu tháp, Dương Nguyên Hồng ngồi ngay ngắn đài cao, một thân màu đen vảy rồng lóe ra khiếp người tâm hồn hào quang. Tại hắn hai bên trái phải, đứng đấy Lạc Lâm cùng đã khôi phục tu vi mông tở. Hai cái này tuổi trẻ man tộc tu sĩ mặc dù đều là chỉ có huyết văn cảnh tứ giai tu vi, nhưng là nhường đi vào phòng ba tên thẩm phán thần sứ đều cảm thấy một chút hơi thở nguy hiểm. Thánh giả đại nhân, bọn hắn tới. Hoan nghênh đến của các ngươi, mời ngồi đi. Ba người nhìn nhau, chậm rãi ngồi xuống cái ghế một bên trên. cái kia, thánh giả đại nhân, chúng ta đã thấy được thủ đoạn của ngài, không biết ngài mời thấy chúng ta, thế nhưng là có dặn dò gì sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, ba tên thẩm phán thần sứ trung cảnh giới cao nhất một người há miệng dò hỏi. Dương Nguyên Hồng lập tức cười một tiếng, không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là vung tay lên, đem ba đạo thần quang đánh vào ba người bọn họ trong đầu. Ba người trong đầu lập tức nổi lên Dương Nguyên Hồng từ tiếp xúc Liệp Mâu bộ lạc bắt đầu tất cả sự kiện. Ba tên thẩm phán thần sứ nhìn thấy hắn vì nhốt khổ tầng dưới chót bộ lạc hạ xuống chúc phúc, bởi vậy được đến bộ lạc bách tính ủng hộ. Thấy được hắn giảng thuật tai nạn tiên đoán, cũng thi triển thần phạt chi thuật, trợ giúp vùng biên cương bộ lạc chống cự man thú thai ương. Thấy được hắn chữa trị mịn nạ cùng mông tờ, thấy được hắn vì những thứ khác hiệu trùng với hắn man tộc tu sĩ hạ xuống ban ân quả tạo. Đương nhiên, cũng nhìn thấy hắn giảng thuật chính mình ý đồ đến, cùng thần minh hạ xuống chân tướng. Nửa khắc về sau, bọn hắn từ những hình ảnh này bên trong lấy lại tinh thần. Đây là ta cùng nhau đi tới quá trình, ta nghĩ, các ngươi tại sau khi xem, trong lòng hẳn là sẽ có chỗ phán đoán. Dương Nguyên Hồng chậm rãi nói, dứt bỏ tất cả gông xiềng và trói buộc, ta có thể cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Vô luận như thế nào tuyển, ta đều sẽ tôn trọng các ngươi, cùng cam đoan an toàn của các ngươi. Là muốn tiếp tục trợ giúp thần điện trợ trụ vi ngược đối địch với ta, vẫn là trở thành trong tay của ta lưỡi dao, thẩm phán những cái kia dối trá người tội ác, là tộc nhân khác mang đến chân chính quan uy. Dương Nguyên Hồng lời nói, nhường ba người lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn gia nhập thần điện thời gian, thậm chí so mổ xạ tổ còn phải sớm hơn, trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn một mực hiệu chung với chủ giáo cùng thần quan nhóm. Tại quá khứ nhận biết bên trong, chủ giáo đại nhân chính là thần minh chi tử, thần quan nhóm chính là thần minh người phát ngôn. Bọn hắn cộng đồng phụng dưỡng lấy thần minh, cũng thông qua giáng lâm nghi thức, là toàn thể man tộc hạ xuống chúc phúc, là chịu vạn dân kính ngưỡng tồn tại. Nhưng ở hôm nay, bọn hắn từ Dương Nguyên Hồng trong miệng biết được cố sự, lại hoàn toàn là một loại khác phiên bản. Đồng thời bởi vì chậm chậm bò tới thần điện cao tầng, trở thành thẩm phán thần sứ, bọn hắn đối với thần điện một chút cách làm cũng đều lòng dạ biết rõ. Thần điện xác thực chưa hề hướng thần minh hiến tế qua bất kỳ tế phẩm, tất cả tế phẩm nơi phát ra đều là thông qua cái khác man tộc bộ lạc tiên cống. Mà cuối cùng được đến thần minh chúc phúc, cũng là từ thần điện cùng vương thất nhóm đi đầu hưởng thụ, còn lại mới có thể bị phân phát cho các nơi bộ lạc. Sau đó chính là từ 30 năm trước bắt đầu, hạ xuống kỳ xuất hiện, thần minh quang huy bắt đầu ảm đạm, chúc phúc số lượng giảm mạnh. Cho dù thần điện tăng lên cử hành giáng lâm nghi thức tần suất, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến sự thật này. Bọn hắn từ thần quan nơi đó được đến lời giải thích, vẫn luôn là nói, như thế tai họa là bởi vì tầng dưới man tộc bách tính không đủ thành kính dẫn đến. Nhưng ở nhìn qua Dương Nguyên Hồng kinh lịch sau, bọn hắn chính là minh bạch, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Tầng dưới chót dân chúng liền cơm đều ăn không nổi, cũng muốn cung phụng thần minh, mà trái lại vương đô những quý tộc kia, cả ngày xa vào tại hưởng lạc, có tân sinh quý tộc thậm chí liền thần chi thư tờ thứ nhất đều không có lật ra nhìn qua. Hai so sánh với, ai mới thật sự là bị mất thành kính chi tâm, cũng đã không nói cũng hiểu. Đồng thời theo tình huống không ngừng chuyển biến xấu, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói, thần quan nhóm là nơi nào đó hạ xuống cái gọi là thần phạt chuyện. Hiện tại xem ra, những này sẽ dẫn tới thai ách cũng ăn mòn thần minh lực lượng, chính là từ bọn hắn tham lam quá trường tạo thành. Ta từ nhỏ đã từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thần minh sẽ vì tộc nhân mang đến an bình cùng giàu có, cũng một mực coi đây là mục tiêu nỗ lực. Trước đây mở miệng hỏi thăm cái kia thẩm phán thần sứ chậm rãi nói rằng, hắn nâng lên cánh tay của mình, nhìn về phía trên thần ấn đường vân, ta từng coi là, chỉ cần mình kiên quyết chấp hành thần điện chỉ lệnh, liền có thể dùng phần này lực lượng thu hoạch được thần minh tán thành, cũng vì những đồng bào mang đến quang minh. Không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là hoang ngôn, ta cho tới nay, vậy mà đều đang giúp những cái kia tội đồ nhóm làm lấy làm hại thần minh chuyện, cũng bởi vậy được những đồng bào lâm vào cực khổ dày vò. Cảm tạ ngài thánh giả đại nhân, cảm tạ ngài nói cho ta tất cả chân tướng. Nói, hắn chính là đứng người lên, mà sau đó tới Dương Nguyên Hồng trước mặt quỳ một chân trên đất, làm ra dâng lên trung thành động tác. Từ hôm nay trở đi, ta đem lập thể hiệu chung với ngài, xem như ngài lưỡi dao, đem những cái kia làm hại thần minh người, toàn bộ chém diệt. Chương 53, chủ động xuất kích. Chương 53, chủ động xuất kích. Tại hắn về sau, còn lại hai tên thẩm phán thần sứ cũng tuyên thệ hiệu chung. Có ba người này gia nhập, Dương Nguyên Hồng trong tay lực lượng tiến một bước lớn mạnh. Tính cả vài ngày trước mới nhập bọn hai nhà cỡ lớn bộ lạc, bây giờ phía bên mình hóa thân cảnh man tộc tu sĩ đã có 8 người nhiều. Dưới mắt chính mình sự tình đã bại lộ, thần điện bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, Dương Nguyên Hồng dứt khoát liền cũng không có ý định tiếp tục chờ. So với bị động bảo thủ sách lược, hắn vẫn là càng có khuynh hướng đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Dương Nguyên Hồng đã sớm tập kết lực lượng, chiêu mộ thủ hạ tất cả có thể điều động man tộc bộ lạc tu sĩ, bọn hắn giờ phút này đều đã tại phụ cận vài tòa trung đại hình bộ lạc bên trong vận sức chờ phát động. Mình bây giờ nắm giữ trong tay cố lực lượng này đã đầy đủ, là thời điểm chủ động đánh ra. Hắn lập tức hạ lệnh, cũng tự mình dẫn đầu đám người, bắt đầu hướng phía Bạch Lang Vương đô nội địa xuất phát. Từ hắn thống lĩnh cố lực lượng này, đã có thể đối bất kỳ man tộc bộ lạc hình thành tuyệt đối áp chế. Lại thêm thần minh hạ xuống chúc phúc cùng ban ân quà tặng, một bộ này tổ hợp quyền xung dưới, ven đường tất cả lớn nhỏ bộ lạc liền đều bái phục tại thánh giả đại nhân phía dưới ánh sáng. Chờ thần điện nhận được tin tức thời điểm, Dương Nguyên Hồng thủ hạ tu sĩ đội ngũ đã lại lớn mạnh gấp 3 có thừa, đã binh lâm một tòa Bạch Lang Vương đô thành trì phía dưới. Thành nội quý tộc nhìn thấy đối phương khí thế hùng hùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng liền mở cửa đầu hàng, đem chọn tòa thành trì chắp tay nhường lại. Về phần bọn hắn trên người tội ác, cùng đến tiếp sau xử trí, liền đều giao cho Lạc Lâm bọn hắn đi xử lý. Xem như ngày xưa tài quyết thần làm, bọn hắn có thể là am hiểu nhất làm những chuyện này. Thần điện một phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cái này bỗng nhiên khởi thế dị đoan không những không e ngại vương thất cùng thần điện thực lực cường đại, thậm chí còn chủ động hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy giật mình, là dọc theo đường tất cả cỡ lớn bộ lạc, vậy mà không có một nhà đứng tại thần điện bên này nâng cờ phản kháng. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, thần quan nhóm mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cái này căn bản không phải đồng dạng phản loạn, bọn này dị đoan người muốn làm, là phá vỡ ngàn đến nay trăm năm vương thất cùng thần điện chi phối. Ý thức được điểm này, thần quan nhóm cũng không do dự nữa, lập tức cùng vương thất liên hợp, cấp tốc tập kết đại quân, bắt đầu hướng phía tòa thành trì kia xuất phát. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ việc này cáo chi ở vào phía đông Hùng Sư Vương Đô cùng mặt phía nam Sát Ương Vương Đều, cái này hai đại man tộc thế lực thần điện. Bọn hắn đây là đã ý thức được tình thế không thích hợp, cũng nhìn ra cái này cái gọi là thánh giả đại nhân là thật có chút thủ đoạn. Thế là liền muốn liên hợp mặt khác hai đại lực lượng thần điện, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem cố này phản loạn lực lượng hoàn toàn trấn áp chu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà sau đó được đến kết quả, lại là nhường Bạch Lang Vương Đô thần điện thần quan nhóm một hồi lâu tức giận. Bởi vì chuyện không rơi xuống trên đầu mình, cái khác hai tòa thần điện tại biết được sau, toàn cầm việc này làm cái trò cười đến xem, căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Hai tòa thần điện chẳng những không có muốn tới trợ giúp ý tứ, thậm chí còn tại hồi âm bên trong đối Bạch Lang thần điện vô năng châm chọc khiêu khích. Lớn như vậy một phương thần điện, thậm chí ngay cả dưới tay mình quản thúc bảy tiện dân này đều ép không được, còn chạy tới hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, man tộc nội bộ Tam Đại Vương Đô cùng ba tòa thần điện cũng không phải bền chắc như thép. Ngàn đến nay trăm năm địa bàn cùng tín ngưỡng tranh đoạt, nhường quan hệ giữa bọn họ sớm đã phân biệt rõ ràng. Trừ phi là đụng phải chân chính ngoại địch xâm lấn, Tam Đại Vương Đô cùng thần điện mới có thể hợp lực tác chiến. Không phải, giống nhà khác nội bộ tạo phản loại chuyện này, bọn hắn căn bản sẽ không ra tay trợ giúp. Chẳng bằng nói, bọn hắn cả ba bất chấp mọi thứ hai tòa vương đô bên trong đánh cho càng loạn càng tốt, dạng này bọn hắn mới có thể có thừa cơ mà vào, phát triển lớn mạnh tự thân cơ hội. Ngược lại cơm này nát cũng là nát tới trong nồi, rơi không đến trên tay người khác. Vậy mà lúc này giờ phút này, Hùng Sư thần điện cùng Sát Tương thần điện còn không biết, bọn hắn lần này từ chối, liền bỏ lỡ khả năng này là duy nhất một lần, có thể chiến thắng vị này thánh giả đại nhân cơ hội. Lại sau này, cục diện liền đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trưởng khống. Cho dù lần nữa tập kết tất cả lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Nguyên Hồng đang hiện lên cho Trần Dương tiến công kế sách bên trong, cũng coi như tới điểm này. Thu phục mồ xạ tổ sau, hắn liền từ trong miệng hắn kỹ càng hiểu được Tam Đại Vương Đô cùng thần điện cụ thể tình báo. Khi biết được bọn hắn trước đó là loại quan hệ này lúc, Dương Nguyên Hồng chính là trong lòng đại định, trong lòng ngực gọi thẳng, mảnh đất này nên từ nhà ta tới lấy. Tại tiến quân quá trình bên trong, Dương Nguyên Hồng cũng cho thấy trước đây chưa hề hiện lộ qua chiến trường thiên phú. Nếu nói Triệu Kỳ có là tiền tuyến mang binh dũng mãnh như thần chi năng, Dương Nguyên Hồng chính là nắm giữ tọa trấn phía sau thống lĩnh toàn cục đại tướng chi phong. Tại đoạt lấy tòa thành trì thứ nhất sau, hắn liền lập tức đem dưới tay tu sĩ phân làm ba chi bộ đội. Chi thứ nhất bộ đội từ bộ lạc thủ lĩnh Đạ Cơ lãnh đạo, tu sĩ số lượng không nhiều, nhưng cảnh giới đối lập tương đối cao. Bọn hắn phụ trách ngang mở rộng chiến tuyến, dọc theo vương đô đến phương hướng làm tâm điểm, hướng bắc bên cạnh quân tròn, thu phục dọc đường cái khắc càng nhiều cỡ lớn bộ lạc cùng thành trì. Làm như vậy một phương diện có thể phân tán vương đô cùng thần điện phương diện chú ý lực, một phương diện khác cũng có thể tránh đi mặt phía nam Sát Thương Vương Đều thế lực tầm mắt, để bọn hắn không cách nào sớm biết được Bạch Lang Vương Đô nội loạn tình huống cụ thể. Thứ hai chi đội ngũ, từ Nguyên Thần Điện trưởng lão Mộ Xạ Tổ lãnh đạo, tu sĩ số lượng cùng cảnh giới đều trung quy trung cụ. Bọn hắn không trực tiếp tham dự vào chính diện chiến đấu, mà là muốn thông qua quanh co du kích hình thức, đi đối phụ cận thành trì tiến hành tập kích quấy rối, đồng thời lấy du thuyết phương thức, lôi kéo có tiềm ẩn hợp tác khả năng quý tộc thế lực. Cái này sách lược là từ Trần Dương nói lên, hắn thông qua chính mình tiếp trước lịch sử kiến giải, đưa ra một cái quan điểm. Cái kia chính là khắp nơi địch mạnh ta yếu chiến đấu bên trong, chỉ có thể là liên hợp tất cả mọi thứ có thể liên hợp lực lượng. Vương thất quý tộc cũng không phải là tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, tại hiện nay Bạch Lang Vương Đô, chân chính có danh vọng cùng uy tín đại quý tộc, đều là rất có thủ đoạn cùng năng lực. Nếu là có thể để bọn hắn cũng nhảy phản tới phía bên mình, vậy tuyệt đối chính là một phần không nhỏ trợ lực. Dương Nguyên Hồng tại nghe xong nhà mình tiên tôn lần này quan điểm sau, chính là hiểu ra, cảm thấy vô cùng có đạo lý, đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành. Cuối cùng một chi đội ngũ chính là từ Dương Nguyên Hồng lãnh đạo trực tiếp, từ Trần Dương tự mình tọa trấn, nắm giữ nhiều nhất tu sĩ số lượng. Bọn hắn sẽ tiếp tục hướng về vương đô vị trí đẩy vào, chuẩn bị cùng chạm mặt tới thần điện thế lực chính diện một trận chiến. Một trận chiến này ý nghĩa vô cùng nặng lớn, trước đây thánh giả thế lực lấy được tất cả thành tựu, đều chỉ tương đương với là đánh thần điện vừa mới trở tay không kịp, chiếm đối phương không biết rõ tình hình tiện nghi. Nhưng ở chính diện trên chiến trường ai mạnh ai yếu, còn không có rốt cuộc. Dưới mắt không chỉ là thánh giả thế lực tùy tùng, rất nhiều chỗ tại lắc lư lập trường người, đều chú ý tới trận này chính diện đối quyết thắng bại. Kết quả của trận chiến này cũng sẽ ở mức độ rất lớn, tả hữu những cái kia các đại quý tộc lựa chọn. Điểm này không cần Trần Dương giáo, Dương Nguyên Hồng cũng có thể lĩnh hội được đến. Thông qua tập kích quấy rối du thuyết phương thức, chỉ có thể để bọn hắn sinh ra một loại nào đó ý niệm, thật muốn làm lên quyết định, còn phải là dựa vào thực sự chiến quả. Chương 54, đại chiến sắp đến chương 54, đại chiến sắp đến Amin, ngươi thật nhìn thấy qua thánh giả đại nhân sao? Nói cho chúng ta một chút a, thánh giả đại nhân cố sự. Hành quân bộ đội bên trong, mấy cái tuổi trẻ bộ lạc tu sĩ vây ở Amin bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều là tại hành quân trên đường gia nhập vào chinh phạt đội ngũ, cũng không có trực tiếp cùng thánh giả đại nhân có chỗ tiếp xúc. Nhưng thánh giả đại nhân hạ xuống chúc phúc cùng quà tặng, nhưng đều là để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, cũng giải quyết bộ lạc trước mắt khốn cảnh. Tại biết Ám Mĩnh lai lịch sau, bọn hắn chính là tiến lên trước hỏi thăm. Ám Mĩnh cười nhạt một tiếng, sau đó đem chính mình như thế nào bị thánh giả đại nhân cứu, hắn thi triển rất nhiều thần tích, cùng hắn dẫn đầu vùng biên cương bộ lạc chống cự man thú tai họa chuyện nói đi ra. Trung quanh cái này tuổi trẻ bộ lạc tu sĩ nghe được say sương ngon lành, trong mắt đều sinh ra vẻ hướng tới. Thánh giả đại nhân thật quá thần kỳ. Nếu như ta cũng có thể tận mắt nhìn mặt hắn một lần liền tốt. Thánh giả đại nhân không hổ là thần minh hóa thân. Sau khi nghe xong, bọn hắn cũng là nhao nhao nói một câu xúc động. Đúng lúc này, một hồi dồn dập vụ vụ âm thanh truyền đến, tất cả mọi người trong nháy mắt thu hồi tâm tư khác, trở lại riêng phần mình trong đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rốt cuộc đã tới. Ám mình ánh mắt ngưng tụ, thấy được tại chỗ rất xa trên đường chân trời một chi đen nghịt bộ đội. Hai phe thế lực lần thứ nhất đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ ở chỗ này mở màn. Trên bầu trời, Dương Nguyên Hồng lấy hắc long dị thể dáng vẻ, cao cư đám mây phía trên, bị cái khắc hóa thân cảnh màn tộc tu sĩ xuống lại ở giữa. Tại bọn hắn phía dưới, chính là số lượng càng thêm khổng lồ huyết văn cảnh tu sĩ bộ đội, từ Lạc Lâm cùng Mông Tở hai người dẫn đầu. Hai người bay ở trận tuyến đoạn trước nhất, một vàng một đen hai tia sáng cánh chim, tại một đám huyết văn cảnh tu sĩ bên trong lộ ra chú mục. Hai chi đại quân đang đến gần tới khoảng cách nhất định lúc, an ý dừng bước, bắt đầu xa xa tương vọng. Mông Tở ánh mắt đảo qua đối diện trận tuyến, rất nhanh liền khóa chặt một người, hắn đời này cũng sẽ không quên gương mặt này. Cái kia mái tóc xù, mặt tròn, đứng tại bên phải thẩm phán thần sứ, nhìn thấy không? Mông Tở bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra một vẻ không cách nào che giấu nồng đậm sát ý. Lạc Lâm nghe tiếng nhìn lại, cũng khóa chặt người kia, thấy được, chính là hắn sao? Vâng. Trước hoàn thành thánh giả đại nhân bàn giao nhiệm vụ của chúng ta, đem những cái kia nhận qua thần bàn cho gia hộ kỵ sĩ hậu tuyển giải quyết, bọn hắn đều là thần điện tử trung, không có thuyết phục khả năng. Lạc Lâm nhìn về phía hắn một cái, sau đó dừng một chút, nói tiếp, tại cái này về sau, hắn nếu là còn sống, ta sẽ hiệp trợ ngươi giết hắn. Cảm tạ. Mông Tở nhẹ gật đầu, có thể có vị này nữ võ thần trợ giúp, hai người hợp lực phía dưới, giết một cái hóa thân nhất giai hoàn toàn dư xài. Lạc Lâm về mặt tu luyện thiên phú bản thân liền rất kinh người. Bây giờ lại thêm thánh giả đại nhân chúc phúc, tương lai là hoàn toàn có khả năng siêu thoát hóa thân cảnh phía trên. Bất quá Mông Tở chính mình thiên phú cũng không yếu, nếu không phải bị kia một thân đoán lực hành hạ nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nên tấn thăng hóa thân cảnh mới là. Nghĩ đến năm đó mới vào thần điện kinh lịch, Mông Tở trong lồng ngực liền sẽ dâng lên lửa giận. Hắn đã nghĩ rõ ràng, chính mình được đến loại kia quái bệnh cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người trong bóng tối cố ý gây nên. Một phen nghĩ lại đánh giá lại về sau, hắn suy tính ra dẫn đến chính mình gặp phần này kiếp nạn thủ phạm. Khi đó hắn thu được thẩm phán thần sứ chịu đo danh nghịch, nhưng bởi vì hắn gia nhập một cái nguyên bản quý tộc người hậu tuyển bị chen ra ngoài. Tiếp theo tại khảo nghiệm một ngày trước, cái này quý tộc tìm tới chính mình, cũng mở ra một số lớn bằng giá, muốn cho hắn rời khỏi khảo thí, nhường ra ghế. Yêu cầu này tự nhiên là bị Mông Tở quả quyết cự tuyệt, nhưng mà bị cự tuyệt về sau quý tộc lại cũng không tức giận. Ngược lại còn 10 phần rộng lượng đối với hắn biểu thị chúc mừng, cũng cầu chúc hắn khảo thí thuận lợi. Chính là lần này cùng đối phương tiếp xúc về sau, Mông Tở đêm đó liền cảm thấy thân thể dị dạng, về sau chính là quái bệnh cuốn thân, bắt đầu một đường rơi xuống cảnh giới. Hắn đem sự kiện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật cho Thánh giả đại nhân, Thánh giả đại nhân đang nghe qua về sau liền chỉ ra mấu chốt. Cùng ngày người kia tìm hắn ra giá kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ, mục đích thực sự là thông qua thủ đoạn nào đó, ở trên người hắn lưu lại tiêu ký, để tại về sau đem thai ách chi lực dẫn vào trong cơ thể của hắn. Chính là dùng dạng này âm hiểm thủ đoạn, nhường Mông Tở bỏ lỡ trở thành thẩm phán thần sứ cơ hội, cũng tiếp nhận dài đến hơn 10 năm bị ốm đau tra tấn. Tại những ngày người hạ thủ nghĩ đến, nhiều năm như vậy xuống tới, Mông Tở hẳn là sớm đã bị tra tấn điên thậm chí đã chết. Bọn hắn đánh giá thấp một cái phụ thân yêu, cũng đánh giá thấp Mông Tở ý chí lực. Hắn hiện tại có thể nói là đúng nghĩa đã từ địa ngục trở về, muốn bắt đầu đem cái này hơn 10 năm đoán hận chất chứa, thật tốt phát tiết một phen. Trên bầu trời, Dương Nguyên Hồng ánh mắt đảo qua đối phương bộ đội. Tại nhân số cùng tu vi bên trên đều mạnh hơn phía bên mình, nhưng có tiên tôn thần thông có thể sử dụng, như vậy chênh lệch rất dễ dàng liền có thể bị san bằng. Thánh giả đại nhân, kia cầm đầu hai người chính là thần điện kỵ sĩ trưởng. Một vị tiền nhiệm thẩm phán thần sứ đi vào Dương Nguyên Hồng bên cạnh nói rằng, đang tiếp thụ thánh giả đại nhân qua tặng sau, hắn cũng là bước vào tới hóa thân tứ giai cảnh giới. Bọn hắn chính là thần điện nắm giữ sức chiến đấu cao nhất, tổng cộng có 3 người, một người khác đoán chừng đi chặn đánh đả cái sở thủ lĩnh bọn hắn. Hắn nói tiếp, mặc dù cùng ta đồng đạo, đều là hóa thân tứ giai tu vi, nhưng bởi vì thần bàn cho gia hộ ảnh hưởng, chiến lực còn mạnh hơn ta ra không ít, là trận chiến đấu này khó đối phó nhất hai người. Dương Nguyên Hồng sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trong tay áo bàn tay nhẹ nắm lấy tiên tôn tảng đá phân thân, cảm thấy suy nghĩ lên. Từ chiếm linh thành trì về sau, tiên tôn ý thức liền đi hướng cái nào đó thần bí không gian. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì dưới mắt còn lại cái này tảng đá phân thân, chính mình lấy chân nguyên thôi động, cũng có thể phát huy ra tiên tôn thần thông hiệu quả. Ngoại trừ không có cách nào trực tiếp hạ xuống chúc phúc, cái khác như là chân nguyên xung kích, chữa trị trùng sáng, còn có hắc khải hộ thể, cũng là có thể vận dụng. Dương Nguyên Hồng lập tức điểm một số người, những này man tộc tu sĩ đều là nắm giữ hóa thân tam giai tới tứ giai tu vi. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trong chiến đấu tận khả năng ngăn chặn hai cái này kỵ sĩ trưởng, không cần cân nhắc cái khác. Chỉ là như vậy đến một lần lời nói, bọn hắn ở chính diện chiến trường hóa thân cảnh tu sĩ số lượng liền sẽ có chút thiếu. Nhưng chuyện này đối với Dương Nguyên Hồng tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vì bên này ngoại trừ thu phục những này hóa thân cảnh tu sĩ bên ngoài, còn có một cái phân lượng sức chiến đấu cực cao, chính là bản thân hắn. Cảnh giới của hắn hôm nay đã là ngưng nguyên lục trọng, tại vận dụng dị thể về sau, đã có thể cùng hóa thân nhất giai tả hữu man tộc tu sĩ chống lại. Lại thêm bây giờ có thể sử dụng tiên tôn phân thân, kia chiến lực mà có thể lại lần nữa nên đón một lần chất biến, đối kháng chính diện hóa thân tứ giai man tộc tu sĩ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Năm đó Trần Dương theo đuổi dị thể chí bảo trung bộ tiên tiêu phối trí, tại hiện tại Dương Nguyên Hồng trên thân cũng đã là mới gặp bánh quẻ. Chương 55, khai chiến. Chương 55, khai chiến. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, thành lập nên dạng này một chi quy mô bộ đội, thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc đâu. Thần điện bộ đội bên này, cái kia nữ tính thần điện kỵ sĩ trưởng đảo qua trước mặt phản quân, mở miệng nói: "Hừ, muốn ta nói, chuyện diễn biến thành cục diện này, cũng đều là những cái kia thần quan nhóm quá chỉ độn ngạo mạn bố trí." Một tên khác dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng đang khi nói chuyện, không chút nào che giấu chính mình đối thần quan trì hạ quản lý bất mãn, muốn đổi thành là ta, tại tình thế có chút mánh khỏe thời điểm, cũng đã đem bóp chết tại nảy sinh bên trong, căn bản không có khả năng mặc kệ phát triển đến một bước này. Đối phó những này tín ngưỡng lung lay, đối thần minh mất đi thành kính chi tâm người, liền nên làm tàn nhẫn nhất lôi đình thủ đoạn, để bọn hắn trả giá đắt. Tại phía sau hắn, mấy tên lệ thuộc vào thần quan quản lý thần điện trưởng lão, giờ phút này đều là trầm mặc cúi đầu không nói một lời. Như vậy để bọn hắn còn chưa có tư cách tham dự trong đó. Thần quan cùng kỵ sĩ trưởng ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, hai phe đội ngũ, một bên là thần điện đối ngoại sức chiến đấu cao nhất, một bên khác thì tay cầm thần chi nhãn, nắm trong tay tất cả chúc phúc chi lực. Tại trong thần điện, thần quan bởi vì chủ giáo ban cho siêu nhiên thân phận, nắm giữ cùng thần mình tiến hành khai thông năng lực, cho nên địa vị cao hơn tại ba tên kỵ sĩ trưởng. Nhưng nếu là rời đi thần điện, bọn hắn thì căn bản không có cùng kỵ sĩ trưởng đối kháng thực lực. Đây cũng chính là vì cái gì thần quan nhóm xưa nay không rời đi thần điện, bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, bước ra thần điện liền có khả năng mang ý nghĩa tử vong, cho nên mới sẽ bồi dưỡng các loại hình thần sứ, xem như bọn hắn tay cùng ánh mắt đi chấp hành các loại sự vụ. Mà thần điện kỵ sĩ chức trách chính là thủ hộ thần điện, cũng tại giống bây giờ thời khắc thế này tiến hành ra ngoài chinh chiến. Tốt, thủ hạ của bọn hắn đều ở đây, thiếu phản nàn hai câu a. Cái kia nữ tính kỵ sĩ trưởng đánh cái giảng hòa, chờ chấn áp bọn này phản quân, sau khi trở về, thần quan nhóm tự sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp, chuyện này đến lúc đó lại bàn về không mượn. Ngươi nói đúng, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là đem bọn này dị đoan phản đảng tiêu diệt lại nói. Đang khi nói chuyện, tên này thần thái khôi ngô kỵ sĩ trưởng chính là điều động thần ấn cùng gia hộ chi lực, triệu hoán ra một thân quang mang bắn ra bốn phía màu trắng bạc khôi giáp, đây chính là khai chiến tín hiệu. Dương Nguyên Hồng thấy thế cũng là giơ cao cánh tay hướng phía dưới hô to: "Chư vị, chúng ta cùng là con dân của thần, thế hệ tắm rửa tại thần minh quang huy bên trong, nhưng là trước mắt bọn này tội đồ, bọn hắn bịa hoang luôn, dùng hết tất cả thủ đoạn cướp lấy thần minh chúc phúc, đem nó chiếm thành của mình. Loại này việc các cuối cùng thu nhận thai ách giáng lâm, khiến thần minh quang huy ảm đạm, chịu đủ xâm hại nỗi khổ. Đây chính là thần minh hạ xuống kỳ chân tướng. Đa số đi theo thánh giả man tộc tu sĩ đều là lần đầu tiên biết được chuyện này chân tướng. Làm nghe được thần điện tại làm lấy làm hại thần minh việc các lúc, bọn hắn lửa giận trong lồng ngực chính là bị trong nháy mắt nhóm lửa. Khó trách bọn hắn được đến chúc phúc sẽ càng ngày càng ít, chẳng trách mình bộ lạc thừa nhận gánh vác sẽ càng ngày càng nặng. Nguyên lai đây hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì thần điện tạo thành. Thật sự là đồ vô sỉ. Ngoài miệng nói phụng dưỡng thần minh, thực tế lại tại làm lấy làm hại thần minh hoạt động, thật là đáng chết ta. Các ngươi bọn này dối trá người căn bản không xứng dẫn đạo toàn tộc. Bộ lạc các tu sĩ lập tức biến quần tình xúc động phẫn nộ, đối với thần điện chính là dừng lại mắng chửi. Dương Nguyên Hồng những lời này cũng không chỉ là khơi dậy phía bên mình người đấu trí. Làm nghe được hắn nói ra thần minh hạ xuống kỳ chân tướng lúc, liền đối mặt trong trận doanh có ít người cũng là lộ ra vẻ suy tư, dường như cảm thấy có mấy phần đạo lý. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Sẽ không thật bởi vì cái này dị đoan dăm ba câu liền sinh ra dao động a? Cái kia nữ tính kỵ sĩ trưởng xoay người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Tại tầm mắt của nàng phía dưới, không có người còn dám động bất kỳ tạp niệm, khôi phục hết sức chăm chú trạng thái. Nàng cũng sau đó một khắc triệu hoán khôi giáp ra thần, quay người đối đồng bạn nói: "Tốc chiến tốc thắng, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này dị đoan có thể thật tốt lợi dụng một chút, đến lúc đó lưu lại hắn một cái mạng. Ha ha, ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi, ta cũng đang có ý này." Dứt lời lúc, hai tên kỵ sĩ trưởng chính là hóa thành hai đạo lấp lóe, xung phong đi đầu giết vào trong trận. Dựa theo sớm an bài, hai đội hóa thân cảnh tu sĩ lập tức vây kín mà đi, cùng hai người này tại đám mây chiến làm một đoàn. Dương Nguyên Hồng cũng tại lúc này lại lần nữa vung tay hô to: "Thần minh ngay tại hướng chúng ta kêu cứu, xem như con dân của thần, hiện tại là chúng ta chứng minh tín nhiệm thời khắc. Tất cả mọi người, theo ta giết." "Giết!" Hét lớn một tiếng sau, Dương Nguyên Hồng thân hình chính là hóa thành một đạo hắc ảnh, như đạn pháo liền xông ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền bị liên tiếp mấy đạo khí tức khóa chặt, đối diện chính là có đến không hết man tộc thuật pháp, cùng thần ấn chi lực gào thét mà tới. "Thiên tôn phù hộ, khải hoa, pháp tùy tâm động." Qua trong giây lát, Dương Nguyên Hồng thân thể màu đen trên vảy rồng, chính là lại lần nữa bị che kín lên một tầng nhìn như rất mỏng, nhưng là cứng rắn dị thường áo giáp màu đen. Rất nhiều thuật pháp cùng thần ấn chi lực rơi ở sau lưng hắn ầm vang nổ tung, nhưng ở pháp quang lui tán về sau, hắn lại là vẫn như cũ đứng thẳng giữa không trung, không mất một sợi lông. Sau lưng bộ lạc tu sĩ cũng tại lúc này theo sau, bọn hắn tại Dương Nguyên Hồng sau lưng bài xuất đến một loại trận liệt, theo sát hắn xông về trước giết, rất nhanh liền đem địch quân trận hình tách ra. Trên người hắn kia áo giáp lực phòng ngự quá kinh người, căn bản là không có cách đánh tan. Không nên hoảng hốt, hắn nhất định có nhược điểm. Đúng, trước đừng để ý tới hắn, ưu tiên đem hắn sau lưng những tu sĩ kia trận hình tan rã lại nói. Thần điện phương bên này cũng lập tức làm ra điều chỉnh, mấy tên thực lực mạnh mẽ nhất thần điện kỵ sĩ bắt đầu lựa chọn vòng qua Dương Nguyên Hồng, thả ra chính mình đồ đằng hóa thân, ý đồ hướng sau người tu sĩ trận liệt phát động công kích. Nhưng ngay tại những này đồ đằng hóa thân tiếp cận thời điểm, bọn hắn lại là kinh hãi nhìn thấy, đến không hết bạch mang bắt đầu từ nơi này thánh giả trong tay bắn ra. Những này xạ tuyến uy lực mặc dù chỉ nhìn một cách đơn thuần phía dưới cũng không tính là rất mạnh, nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm. Như thế mấy chục đạo đánh xuống đi, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những này ý đồ đến gần đồ đằng hóa thân nuốt mất. Mà theo thời gian trôi qua, thần điện phương bên này tu sĩ rất nhanh liền phát hiện một cái càng chuyện kinh khủng. Cái kia chính là đối diện cái này thánh giả đại nhân, ngoại trừ bản thân chiến lực cường hãn bên ngoài, còn nắm giữ một tay có thể xưng nghịch thiên chữa trị chi pháp. Phía dưới huyết văn cảnh tu sĩ chiến trường, bản thân tại nhân số bên trên, là thần điện bên này chiếm ưu, khai chiến cũng không lâu lắm phản quân bên này liền bắt đầu có bị thương tình huống. Chiếu như thế phát triển tiếp, đắc thắng chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bọn hắn lại là chưa từng ngờ tới, đột nhiên một đạo lục quang từ trên cao hạ xuống, những này bị thương bộ lạc tu sĩ. Tại bị đạo tia sáng này bao phủ về sau, thương thế đều là trong thời gian cực ngắn liền được chữa trị, chiến lực lại lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà tại cái này lục quang không ngừng vẩy xuống phía dưới, bọn hắn dần dần biến hung hãn không sợ chết, hung mạnh đến cực điểm, chiêu chiêu đều chạy theo lấy tổn thương đổi đánh tới, đánh cho thần điện một phương này là liên tục bại lui. Trong đó lại lấy Lạc Lâm cùng Mông Tở hai người đột xuất nhất, từ khai chiến đến bây giờ, thần điện phương 12 tên kỵ sĩ dự huyết đã bị bọn hắn chém dụng một nửa. Kia một đôi kim hắc giao thoa quang huy cánh chim, tại huyết sắc cùng thần quang chiếu rọi, lộ ra càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Chương 56, Bạch Lang Thần, Bạch Quyết chương 56, Bạch Lang Thần, Bạch Quyết mà liền tại ngoại giới chiến trường đánh túi bụi thời điểm, chúng ta thần minh bản tôn cũng đã thân ở một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong. Tại Nụ Tạ bộ lạc bên trong, hắn tại lễ tế đồ đằng phía dưới, cảm ứng được Lạc Lâm thần lực chấn động. Trước đây hắn vẫn tại muốn, ma tộc chi địa ba cái này thần đạo sinh linh đến tuột cùng sẽ núp ở chỗ nào. Tuy nói phiến khu vực này nắm giữ độc lập đạo tắc, nhưng từ Dương Nguyên Hồng tiến vào nơi đây còn có thể có tu vi liền có thể nhìn ra, ma tộc chi địa bên trong đạo tắc, cùng Thương Lan Châu bản thân cỡ lớn đạo tắc là đồng thời tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ba cái này thần đạo sinh linh vẫn như cũ không cách nào tại ngoại giới tồn tụ, nhất định phải thông qua thủ đoạn gì lại làm một tầng ẩn dấu. Nguyên bản tại Trần Dương là suy đoán, bọn hắn là núp ở bên trong thần điện nào đó cái cùng loại động thiên bên trong. Nhưng ở cảm nhận được cái này một sợi từ dưới đất thoát ra thần lực ba động sau, Trần Dương liền biết mình lại đoán sai. Ba cái này thần đạo sinh linh náo động lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi ý đồ xấu thật đúng là nhiều, lại đem chính mình bản tướng trực tiếp cùng toàn bộ đại địa tương dung, tại dưới nền đất, mở ra một mảnh có động thiên khác bao la không gian. Thế là tại hiệp trợ Dương Nguyên Hồng hoàn thành chia binh sách lược sau, Trần Dương chính là thông qua cảm ứng, đem ý thức đầu nhập vào phương thế giới này. Trần Dương linh thể xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết, cuối cùng tại một chỗ núi tuyết dưới trong huy động, tìm tới một con kia thoi thóp bạch lang. Lại là ảo giác sao? Liên tục xuất hiện ảo giác, xem ra thật muốn không chịu nổi. Bạch Lang tự nói lấy, tiếng thở dốc vô cùng thô trọng. Trên người hắn giờ phút này bị một cỗ nặng nề đoán lực quấn quanh lấy, đã là bất lực đứng dậy, chỉ có thể giống như vậy bên cạnh nằm trên mặt đất, thông qua một chút xíu động đậy thân thể phương thức di động. Hắn còn tưởng rằng Trần Dương lại là một cái mới xuất hiện ảo giác, liền cũng không để ý tới hắn, leo đến hang động chỗ sâu, đối với một tòa đã vô cùng tàn phá tượng đá, tự mình nhắc tới lên. Cũng không biết hai người bọn hắn tình huống thế nào. Từ thật lâu trước đó bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì hồi âm. Ai? Đau khổ dễ rủa nhiều năm như vậy, lại cuối cùng tránh không khỏi dạng này, một đạo số mệnh bạch lang trong giọng nói để lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài động phong tuyết, lẩm bẩm, không nghĩ tới lúc đầu coi là có thể nhất lao vĩnh giật sách lược và toàn, lại trở thành bây giờ bị oán nghiệm cuốn thân lớn nhất phục bút. Hữu cầu tất ứng, hữu cầu tất ứng. Có thể ta bây giờ đã là tự thân khó đảm bảo, lại làm sao có thể hạ xuống chúc phúc đâu, chớ có trách ta, hiện tại nhân số đã vượt qua năng lực của ta đi tới, lại phát triển tiếp, ta liền thật muốn bị ép vỡ. Đang khi nói chuyện, liền lại là có hơn 10 nói đoán lực xuyên qua kia mênh mông phong tuyết, rơi vào cái này bạch lang trên thân. Hắn đã vô lực lại làm bất kỳ cản trở, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn như thế ăn mòn thân thể của mình. Từ bạch lang đoạn này trong khi lầm bầm lồ bầu, Trần Dương cũng đại khái hiểu rõ nơi đây tình huống. Ba cái này thần đạo sinh linh, là tại ba tòa vương đô phía dưới ẩn giấu đi, riêng phần mình hưởng thụ lấy cả một cái vương đô chỉ hạ tất cả man tộc tín ngưỡng. Bởi vì trường kỳ tiếp nhận thờ phụng, bọn hắn bây giờ hiện ra hình thái, cũng thay đổi vì tam đại vương đô biểu tượng chi vật. Hang động chỗ sâu tòa kia tàn phá tượng đá, hẳn là giữa bọn hắn lẫn nhau liên hệ vật phẩm. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, còn lại hai nơi tình huống cũng sẽ không so cái này Bạch Lang tốt hơn chỗ nào. Ba người bọn hắn hợp lực tại Thương Lan Châu bên trên sáng tạo ra mảnh đất này cùng chủng tộc, dựa vào tín ngưỡng của bọn họ tồn tục đến nay. Có thể làm sao theo man tộc không ngừng sinh sôi, số lượng ngày càng tăng trưởng, sinh ra toán lực cũng càng ngày càng nhiều, dần dần nhường ba cái thần đạo sinh linh cảm thấy khó mà chống đỡ, cũng cuối cùng phát triển thành cục diện bây giờ. Trong miệng hắn nói chớ có trách ta hẳn là tại chỉ tầng dưới chốt bộ lạc nhiều năm không có cái mới sinh nhi sinh ra một chuyện. Tại loại cục diện này phía dưới, bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này thô bạo thủ đoạn đến khống chế man tộc số lượng. Nhưng mà làm như thế kết quả, lại chiêu tới càng thêm thường xuyên cầu nguyện, khiến đoán lực không giảm ngược lại tăng, cho tới bây giờ đã là thói quen khó sửa tình trạng. Bạch Lang ánh mắt có chút trống rỗng, hắn lại bắt đầu hồi ức quá khứ, luôn muốn nếu là lúc ấy làm như vậy hoặc là làm như vậy, liền có khả năng cải biến hiện tại kết cục. Một phen hồi ức qua đi, hắn chính là lại phát ra thở dài một tiếng. Nhưng lại tại chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, hắn chợt phát hiện, mới xuất hiện cái kia đạo ảo giác linh thể vậy mà còn ở bên cạnh. Cổ quái, lần này thời gian thế nào dài như vậy, hơn nữa, vẫn là chưa từng thấy qua đồ vật. Trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc, thế là chậm chậm bò tới linh thể bên cạnh. Khi hắn gian nan nâng lên chân trước đụng chạm lấy linh thể, phát hiện hắn là chân thật tồn tại chi bất lúc, Bạch Lang lập tức mở to hai mắt nhìn, thô trọng tiếng thở dốc tại phần này tâm tình kích động hạ lộ ra càng thêm dồn dập lên. Ngươi là thật? Bạch Lang ánh mắt vội vàng hỏi đến, hắn ra sức chống lên nửa người trên, tiến đến Trần Dương phụ cận. Đạo này linh thể phát ra sáng ngời nhường hắn cảm thấy vô cùng an tâm, trên người những cái kia oán lực tạo thành thống khổ cũng tại lúc này có chỗ làm dịu. Trần Dương không có nhiều lời, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Bạch Lang linh thể mang rời khỏi nơi này, đưa vào Thương Lan Thần Cung bên trong. Hóa thành linh thể trạng thái Bạch Lang, ngơ ngác đứng tại rộng lớn thần cung bên ngoài, nhìn qua tòa này chỉ tồn tại tại trong trí nhớ kiến trúc hùng vĩ. Từng có lúc, hắn đã từng may mắn cùng hai vị bạn bè cùng một chỗ, được vừa gặp được một chỗ thần cung bên trong, cũng ở trong đó được đến một thượng vị thần minh thưởng thức, có thể bắt đầu tu luyện chính thống thần thuật truyền thừa. Ta không phải đang nằm mơ chứ, thần đạo vẫn còn tồn tại. Thần đạo vậy mà thật vẫn còn tồn tại. Chúng ta còn có thể cứu a. Tại một hồi nhảy cẫng hoan hô về sau, hắn bắt đầu từng bước mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ tới thần cung trước cửa chính. Tiểu thần phu nhân, gặp qua đạo hữu. Tiểu thần vũ hóa, gặp qua đạo hữu. Tiểu thần khô vận, gặp qua đạo hữu. Phu nhân ba người sớm đã tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Bạch Lang linh thể sau, chính là đệ xuống thứ tự hướng hắn thi lễ. Bạch Lang linh thể nhìn thấy bọn hắn, bỏ ra tốt thời gian mấy hơi vừa mới bình phục kích động của mình dị thường nỗi lòng. Tại miễn cưỡng ổn định tâm cảnh sau, hắn chính là dùng khẽ run thanh âm trả lời, "Tiểu thần, Bạch Quyết, gặp qua ba vị đạo hữu." Sau đó tại ba người dẫn đầu dưới, Bạch Quyết đi vào thần cung đại điện. Ở đằng kia tòa trên đài cao, hắn thấy được một cái kén máu cùng một khối đá, cùng hòn đá kia chỗ ngồi cái khác cây kia dài nhỏ quyền hành. Hắn đã từng tiến vào thần cung, đương nhiên minh bạch có thể ngồi tại cái này vị trí trung ương, hoàn thủ nắm quyền hành, ý vị như thế nào. Lúc này liền là quỳ gối, cao giọng nói, "Tiểu thần Bạch Quyết, bái kiến thần quân đại nhân." Đứng dậy, Trần Dương khẽ gọi một tiếng, sau đó đưa tay liền bắt đầu đem Bạch Quyết thể nội nhiều năm góp nhặt toán lực một chút xíu rút ra mà ra. Cảm nhận được tự thân toán lực đang không ngừng tiêu giảm, Bạch Quyết lại lần nữa lâm vào vui mừng như điên, ở phía dưới không ngừng hướng Trần Dương dập đầu. Nửa khắc về sau, Trần Dương đem trong cơ thể hắn toán lực toàn bộ lấy ra, sau đó vò a xoa thành đoàn, ném chắp sau lưng ngọc tháp bên trong. Làm xong những này, Trần Dương liền bắt đầu nói đến chính sự, hướng phía dưới truyền thị thầm, "Bạch Quyết, ta chính là Thương Lan Thần Cung chi chủ, dọc đường man tộc chi địa, phát hiện các ngươi tình huống. Các ngươi sáng tạo thần điện kéo dài chi pháp, bây giờ đã mục nát không chịu nổi, các ngươi sáng tạo ra con dân đang chịu đựng khổ. Chỉ có phá rồi lại lập, lại tố tân triều, mới có thể phá giải bây giờ khốn cục. Ta đã phái dưới trướng thánh tử lấy thần minh hóa thân thân phận vào cuộc, hiện tại truyền lệnh với ngươi, hiệp trợ hắn hoàn thành này hạng trách nhiệm, có thể từng minh bạch." Bạch Quyết chăm chú nghe xong, sau đó vội vàng ứng thanh, "Rõ ràng. Thỉnh thần quân đại nhân yên tâm. Ta chắc chắn toàn lực hiệp trợ thánh tử làm thành việc này." Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Quyết linh thể chính là lại lần nữa về tới trong động Bạch Lang thể nội. Chỉ có điều lúc này trên người hắn đã không có trước đây kia vẻ bại bộ dáng, bước ra một bước hang động, ngoại giới gào thét phong tuyết chính là bỗng nhiên dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đem ý thức của mình dâng lên, rất nhanh liền bắt được trốn chiến trường kia chỗ. Chương 57, báo thủ chương 57, báo thủ giờ phút này trên chiến trường, ngoại trừ chỗ cao nhất hai tên kỵ sĩ trưởng bên ngoài, lấy Dương Nguyên Hồng cầm đầu thánh giả một phương, đã tại ba mảnh chiến trường lấy được ưu thế. Thân điện một phương bộ đội đã ở đằng kia không ngừng vẩy xuống giữa lục quang dần dần sinh tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Ngươi phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, thật vất vả đem đối phương đánh thành trọng thương bại trốn, kết quả không, có một lát sau, người này chính là tại thương thế sau khi khỏi hẳn lại giết trở về. Đối mặt cái này thánh giả bộ đội, chỉ cần ngươi không cách nào làm được đem nó đánh giết, bọn hắn liền sẽ không ngừng ở đằng kia lục quang phía dưới một lần nữa trở về. Đánh tới trình độ này, đại đa số thần điện phương tu sĩ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Kia chính là như vậy nghịch thiên năng lực, thật là một cái dị đoan có thể có được sao? Lúc này, Dương Nguyên Hồng khai chiến trước lời nói lại lần nữa tại trong lòng mọi người quanh quẩn. Không có đến từ kỵ sĩ trưởng áp lực, bọn hắn hoài nghi trong lòng ý niệm chính là không thể ức chế phát sinh lên. Có không ít người ở trong lòng còn nghi vấn sau, liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, làm ra một bộ không địch nổi dáng vẻ, kỳ thực chính là sớm làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Lạc Lâm cùng Nông Tở nhạy cảm phát hiện hiện tượng này, dưới mắt 12 tên kỵ sĩ hậu tuyển đã bị bọn hắn liên thủ giết hết, chỗ này chiến trường thế cục ổn định, là nên đi làm sự kiện kia thời điểm. Hai người vung lên sau lưng cánh chim, hướng phía chỗ càng cao hơn chiến trường bay đi. Đáng chết, cái này dị đoan trên thân đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, dạng này quần quanh loạn tạc đều không đánh tan được. Giờ phút này, một tên mái tóc màu nâu thẩm phán thần sứ ngay tại trong lòng thầm đủ, còn có kia xạ tuyến thuật pháp, chẳng lẽ hắn lực lượng trong cơ thể dùng không hết sao? Sao có thể một mực dạng này không hạn chế phóng ra a? Ai? Thật là, ta liền đoán được đây là cái khổ sai sự tình, ngay từ đầu liền không muốn tới, đều là trong nhà càng không ngừng nói cái gì, đây là cái lập công đến thưởng cơ hội tốt, kiếm không dễ, nhất định phải tranh thủ loại chuyện này, rõ ràng giao cho đám kỵ sĩ kia liền tốt, chúng ta thế nhưng là về thần quan thông soái, chỗ nào cần dạng này tự thân lên chiến trường. Tên này thần sứ không ngừng oán trách, hiển nhiên là căn vốn không muốn tham dự tới trận này chiến sự bên trong. Thế là hắn cũng cùng phía dưới những cái kia huyết văn cảnh tu sĩ như thế, bắt đầu làm bộ làm tịch vừa đánh vừa lui, dần dần cách xa toàn bộ chiến đoàn, đi tới tít ngoài rìa vị trí. Hắn bản ý là muốn dùng cái này tranh chiến, nhưng không ngờ đúng là hắn một cử động kia, cho Mông Tở cùng Lạc Lâm hai người cơ hội độc thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn đã có chút tư giãn hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng mạnh mẽ một nắm chặt, đây là bản năng đang nhắc nhở nguy cơ giáng lâm. Hắn lập tức thả ra đồ đàng hóa thân bảo vệ sau lưng, lọt vào tai chính là nghe được một đạo tiếng oanh kích lọt vào tai. Mà liên tại hắn quay người thời điểm, một đạo khác hắc quang dĩ nhiên đã chớp động mà ra. Huyết văn cảnh, thật hay giả, tốc độ nhanh như vậy. Đối mặt hướng mình phát động công kích hai người, tên này thần sứ trong lòng rất là chấn kinh. Chính mình thế nhưng là hóa thân cảnh nhất giai tu sĩ, bọn hắn làm sao dám hướng khởi xướng chính mình tiến công? Mà thôi, không thu thập được kia dị đoan, còn không thu thập được các ngươi hai cái này nhỏ phản đồ không thành. Hắn cảm thấy quá ngang, chính là không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ, bắt đầu chính diện cùng hai người qua lên đưa tới. Có thể cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, hai cái này huyết văn cảnh tu sĩ, còn giống như thật không phải mình có thể tùy ý nắm. Bọn hắn là thật có chút lợi hại a. Một người trong đó hắn nhận ra, giống như gọi là Lâm, trước kia là trong thần điện một nhân vật thiên tài. Bây giờ đã làm mưu phản thần điện, trở thành dị đoan chó săn. Có thể cái này một người khác, hắn lại là có loại vừa xa lạ lại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại có chút nghĩ không ra. Hừ, hai người các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình có thể giết được ta? Buồn cười đến cực điểm. Một tiếng hét to về sau, tên này thần sứ liền sử xuất chính mình thủ đoạn nhà nghề, hắn dẫn động trên người màu nâu thần lực, đem một đoàn pháp quang nắm vào đầu ngón tay. Tiếp lấy hắn khoát tay, cách không chỉ hướng Ngông Tở cùng Lạc Lâm, một cô mắt thường không thể gặp quỷ dị lực lượng chính là chui vào hai người trong đầu. Đây là gia tộc bọn họ bí truyền nguyên rủa chi pháp, là trước đây thật lâu, từ thân điện một vị thần quan nơi đó có được. Đừng nói là huyết văn cảnh tu sĩ, chính là cao hơn hắn gia nhất giai hóa thân cảnh tu sĩ, chúng chiêu về sau cũng sẽ bị phần này thống khổ tra tấn hồi lâu. Thế nhưng là nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, chiêu này mọi việc đều thuận lợi tuyệt chiêu, đúng là tại trên thân hai người không có đạt hiệu quả. Ngông Tở cùng Lạc Lâm đều là chỉ có thân hình có chút dừng lại, sau đó liền tiếp theo hướng hắn giết đến. Xem như bị Trần Dương chọn chúng hai tên thiên tài, hắn đương nhiên sẽ cho hai người này trong đầu lên một tầng bảo hiểm. Giống cái này thần sứ âm hiểm thủ đoạn, căn bản là không cách nào đột phá hắn tầng này thần lực phòng ngự. Đáng chết, tại sao không có hiệu quả? Không nên a. Phương pháp này mất đi hiệu lực về sau, tên này thần sứ liền đành phải tiếp tục cùng hai người đối chiến. Đúng lúc này, Mông Tầm mở miệng, vừa rồi ngươi lại là thi triển cái gì nhận không ra người thủ đoạn, đúng không? Ngươi nhận ra ta? Đương nhiên, đời ta cũng sẽ không quên ngươi tướng mạo. Thần sứ tại Mông Tở trong lời nói cảm nhận được cực sâu hận ý, hắn nhìn kỹ mặt mũi của đối phương, sau đó bỗng nhiên trong đầu nhoáng một cái, xuất hiện một cái hình tượng. Ngươi là cái kia Mông Tở? Ngươi vậy mà không chết? Ha ha, để ngươi thất vọng, ta chẳng những không có chết, còn bị thánh giả đại nhân cứu, cũng ban cho phần của ta đủ để báo thù lực lượng. Mông Tở cười lạnh, lại sau đó một khắc chủ động triệt hồi Trần Dương ở trong đầu hắn tiết trí thần lực phòng hộ. Kia phần nguyên rủa trong nháy mắt xâm nhập đầu óc của hắn, toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng Mông Tở sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thần sứ hết sức kinh ngạc, bởi vì thông qua cái này nguyên rủa chi thuật phản hồi, Mông Tở hẳn là chúng chiêu mới đúng. Nhưng vì cái gì, hắn hiện tại giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha ha, ngươi là đang nghi ngờ, ta vì sao không có lộ ra vẻ mặt thống khổ sao? Mông Tở tiếng cười nhẹ, nhưng thần sứ cảm thấy vô cùng kích người, cảm giác tựa như là ma quỷ đang thì thầm. Cùng ta kia hơn 10 năm tiếp nhận đau khổ tra tấn so sánh, phần này đau đớn, không kịp một phần bạn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Mông Tở sau lưng cánh chim màu đen trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, dọc theo 10 trượng khoảng cách. Hô, cánh chim múa lúc tên này thần sứ cũng đã bị hắc diễm quấn quanh, đúng là nhất thời không cách nào thoát thân. Một bên khác chiến đoàn bên trong thần điện tu sĩ phát giác nơi này dị động, chính là mong muốn bước ra hướng bên này trợ giúp. Nhưng chỉ cần có người muốn tới gần nơi này, liền sẽ nên đón kia mấy chục đạo xạ tuyến bạch quang chặn đánh, cuối cùng cũng chỉ có thể lui bước trở về. Ngươi điên rồi. Ngươi biết ta là ai không? Ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi, phụ thân của ngươi, ngươi toàn bộ lạc đều sẽ cho ta chôn cùng. Đối mặt bực này buồn cười uy hiếp, Mông Tở im lặng không nói, chỉ một mặt tăng cường chính mình hỏa dược đối tên này thần sứ thiêu đốt. A, dừng lại, mau dừng lại. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, tên này thần sứ phát ra thống khổ chu lên. Trong lòng của hắn đủ kiểu không muốn bỏ qua vốn có thân thể, nhưng ở cục diện bây giờ hạ, là bảo toàn tính mệnh, cũng là vì khỏi bị thống khổ, đành phải vận dụng kia phần trả lại pháp lệnh. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta trùng tu trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn cao giọng thét lên một tiếng, tiếp lấy thúc dục trả lại pháp lệnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau ba hơi thở, hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này thần sứ hơi sững sờ, sau đó lại thúc giục nhiều lần, kết quả đều là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Vì sao không có phốc soạn? Không đợi hắn biểu đạt xong nghi ngờ trong lòng, xúc thế đã lâu nặc dừng cầm trong tay một thanh kim quang trường kiếm bỗng nhiên giết ra, tại chỗ liền đem người này chém đầu mà đi. Mà linh hồn của hắn, cũng tại kinh nghiệm dài dằng dặc đau khổ tra tấn sau, tại Mông Tở kia phần đầy cõi lòng lửa giận cùng hận ý đến hắc diễm bên trong, bị đốt cháy hầu như không còn. Số 4 mang người nhà đi leo núi Đạt Thành, xin phép nghỉ một ngày a. Về sau sẽ cho đại gia bổ sung cái này ba chương. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 58, phóng thích toán lực chương 58, phóng thích toán lực tên này thẩm phán thần sứ tử vong tựa như là một phần chất xúc tác. Nhìn thấy phe mình hóa thân cảnh cường giả, lại bị đối phương hai tên huyết văn cảnh tu sĩ truy sát, chuyện này đối với thần điện phương tu sĩ sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Càng ngày càng nhiều thần điện phương tu sĩ trong lòng xuất hiện lung lay, bọn hắn bắt đầu sinh phái ý, có rút lui ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng này về ý nghĩ, thật muốn làm đạo binh, bọn hắn thế nhưng là vạn vạn không dám. Bởi vì đỉnh hai tên kỵ sĩ trưởng còn tại chiến đấu, nếu như bọn hắn giờ phút này e sợ chiến mà chạy, kia tất nhiên sẽ lọt vào thần điện kỵ sĩ máu tanh thanh toán. Kia hạ chẳng là bực nào thế thảm, bọn hắn chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy thân thể hàn ý u tùm. Phía dưới chiến trường nhanh không chống nổi, không thể lại lưu thủ. Ta đã biết, thật không nghĩ tới, cái này dị đoan chữa trị chi pháp lại lợi hại như thế, quả thực tựa như. Cái kia dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng theo bản năng liền muốn nói cùng chúc phúc đồng dạng. Nhưng ở nói ra khỏi miệng trước một giây đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng dừng ngừng câu chuyện. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía vây kín mà đến bộ lạc tu sĩ nói, "Hừ, một đám tạp ngư, tự cho là có kia dị đoan trợ lực, liền có thể cùng chúng ta chống lại." Buồn cười đến cực điểm. thần lôi đỉnh đem tịnh hóa thế gian tất cả, lôi linh hàng thân thanh tẩy tội nghiệt. Nương theo lấy hai người cùng kêu lên hét to, vạn dặm không mây trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền rĩ. Nghe được cái này cuồn cuộn tiếng sấm lọt vào tai, mắt thấy hai tên kỵ sĩ trưởng gọi động lôi linh hóa thần, một đám vây công bộ lạc của bọn hắn tu sĩ trong mắt chính là nhao nhao hiện ra vẻ sợ hãi. Thân làm cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn biết rõ cái này thần lôi chi lực lợi hại. Đây là số lượng không nhiều, có thể đem hóa thân cảnh tu sĩ nhục thể tính cả linh hồn cùng nhau phá hủy kinh khủng thủ đoạn. Đối phương đã tế ra như thế sát chiêu, chính là triển lộ ra kết thúc trận chiến đấu này quyết tâm, dự định đối trận chiến đấu này đến cái giải quyết dứt khoát. Mà cái này hai tên kỵ sĩ trưởng mục tiêu, dường như còn không chỉ bọn hắn chỗ này chiến trường. Lôi linh hóa thân kinh khủng cảm giác gáp bách từ cao không rủ xuống tán mà xuống, qua trong giây lát liền để cho thần điện phương tất cả tu sĩ đều dường như giống như bị chạm điện, trong tim không khỏi phát ra một nắm chặt co rúm. Trong chớp mắt, chiến trường thế cục chính là lại lần nữa đảo ngược. Bộ lạc tu sĩ đều là trong lòng hãi nhiên, tại tiếng sấm rung chuyển phía dưới, mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Nhưng đối với thần điện phương các tu sĩ tới nói, cái này thùng thùng rung động tiếng sấm liền dường như chấn tiên trống trận đồng dạng, nhiều tinh thần của bọn hắn vì đó rung động một cái, lập tức chiến ý phóng đại. Không hổ là thần điện đỉnh tiêm chiến lực, thủ đoạn thật là lợi hại. Dương Nguyên Hồng dương mắt, nhìn xem chậm rãi từ tứ phương tụ đến lôi đỉnh chi lực, trong lòng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, như thế uy năng, đã là vượt qua nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, bằng vào tiên tôn, cái này thân hắc hải, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng nếu là liên tục trúng chiêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào cái hình thần câu diện hạ trạng. Hắn bây giờ có thể mượn nhà mình tiên tôn lực lượng cùng hóa thân tứ giai tu sĩ chống lại, nhưng không thể không thừa nhận, đối mặt thần điện kỵ sĩ trưởng bực này có thể so với chân nhân chiến lực tồn tại, cho dù là hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Làm tự thân lực lượng không đủ thời điểm, tuyệt đối không thể cậy mạnh làm việc, cần tức thời thuận thế mà làm, hoặc là mượn nhờ ngoại lực. Đây là Dương Linh Thanh đã từng đối với hắn dạy bảo, Dương Nguyên Hồng từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Cho nên đối mặt tình thế nguy cấp trước mắt, hắn lập tức thúc dục tự thân ý thức đầu nhập vào tiên tôn phân thân bên trong. Cũng không lâu lắm, Dương Nguyên Hồng chính là được đến Trần Dương đáp lại, trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng chi sắc. Thần điện vương tự cho là bây giờ là ăn chắc nhóm người mình. Thật tình cũng biết, tình thế phát triển đến bây giờ cục diện này, đều là tại nhà mình tiên tôn trong tính toán. Đang minh xác cướp đoạt man tộc chi địa mục tiêu sau, Trần Dương tại một trận chiến này mưu đồ, liền không chỉ là muốn đạt được thắng lợi đơn giản như vậy. Hắn còn muốn thắng được ở đây hết thảy mọi người tâm, nhường chiến dịch này trở thành toàn bộ man tộc đi hướng bước ngoặt. Mà xem như man tộc thần minh quyết, tự nhiên cũng là có thể lĩnh ngộ được vị này thần quân đại nhân dụng ý, lấy thần quân đại nhân thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể dùng vĩ lực cưỡng chế tất cả, đem chọn tòa man tộc chi địa hết thảy mọi người cùng thần đều trấn áp tại dưới tay mình. Nhưng này tuyệt không phải là thần quân đại nhân mong muốn theo đuổi kết quả. Nói như vậy, liền không cách nào làm được chân chính phá rồi lại lập, về sau man tộc chi địa cách cục, cũng đơn giản là đổi một nhóm chi phối người mà thôi, vẫn như cũng là bình mới rượu cũ. Dân gia liền lại sẽ đi đến cường quyền cùng giai cấp cố hóa đường xưa. Thần quân đại nhân mong muốn là loại kia từ hướng nội bên ngoài đột phá thủy biến, là muốn đem toàn bộ man tộc dẫn dắt hướng một cái thời đại hoàn toàn mới. Bạch Quyết chính mình cũng minh bạch, cái này không chỉ là thần quân đại nhân an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, vẫn là đối với hắn năng lực một lần khảo nghiệm. Cho nên thấy rõ điểm này về sau, Bạch Quyết chính là biết mình nên làm cái gì. Tại hai phe tu sĩ đối chiến ở giữa, hắn chính là đã lặng yên không tiếng động, đem Bạch Lang Vương đô phạm vi thống trị bên trong, tất cả tràn ra ngoài oán lực dẫn đạo đến phía trên chiến trường này. Trước đây thời điểm chưa tới, Bạch Quyết một mực dùng đến tự thân thần lực đem cỗ này cường đại oán lực áp chế lấy. Mà giờ khắc này, tại hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng sắp lấy thần lôi banh sát bộ lạc tu sĩ thời điểm, hắn liền minh bạch thời cơ đã thành thục, trong nháy mắt đem đối đoán lực áp chế tất cả đều triệt hồi. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi so với không trùng tiếng sấm còn muốn đinh thai nhức góc vận động, trên chiến trường bộc phát ra. Bất luận là bộ lạc vẫn là thần điện phương tu sĩ đều tại đây khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì không chỉ là thanh âm, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây là chính mình vị trí mảnh không gian này đều đang rung động. Đây là có chuyện gì? Là giữa bầu trời kia kỵ sĩ trưởng động thủ sao? Không, thần lôi cũng không có hạ xuống. Đây là khác lực lượng. Biến cố bất thình lình nhường hai phe tu sĩ đều là bất ngờ, lại ra nhau nhau đình chỉ đánh nhau, bắt đầu cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Ngay cả trên bầu trời hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng cũng tại phần này không gian rung động hạ lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Gia hộ lực lượng đang yếu bớt. Không, đây là tại bị ăn mòn. Bọn hắn đột nhiên phát giác, tự thân lôi linh hóa thân đang trở nên ảm đạm, có một cỗ lực lượng bị dị đang không ngừng từng bước xâm chiếm trên người bọn họ gia hộ chi lực. Đây là tà lực. Nhưng là, tà lực làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nhìn ra phần này lực lượng lai lịch, hai tên kỵ sĩ trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo vài phần không thể tin. Xem như thần điện chân chính cao tầng, bọn hắn đương nhiên biết được thần quan nhóm thông qua thần chi nhãn chuyển di tà lực chuyện. Đối phương trước đây một mực khăng khăng, những này tà lực là do ở tầng dưới chót bách tính đối thần minh bất trung mà sinh ra, bọn hắn là tuân theo thần minh ý nguyện, đem những này tà lực chuyển di phong thích, đi trừng trị những cái kia tội nhân. Phần này tà lực thế nhưng là chỉ có nắm giữ thần chi nhãn thần quan nhóm có thể thúc đẩy, vậy nó hiện tại xuất hiện trên chiến trường, liền chỉ có một khả năng. Là thần quan nhóm cố ý đem những này tà lực dẫn đạo phóng thích tới nơi đây. Bọn này đáng chết ngu xuẩn. Bọn hắn đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Khó có thể tin. Bọn hắn vậy mà muốn nhân cơ hội này, đem chúng ta tính cả dị đoan cùng một chỗ trừ bỏ. Cái này hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng vừa kinh vừa sợ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Có một ngày, những này thần quan vậy mà lại ngay cả mình cũng cùng nhau tính toán như hại. Tuy nói bọn hắn cùng thần quan quan hệ cho tới nay đều không thế nào hòa hợp. nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều là đại biểu cho thần điện. Thần điện kỵ sĩ là bị thần minh chọn chúng, cũng ban cho đặc biệt gia hộ tồn tại, là cam đoan thần điện không bị bên ngoài xâm hại cường đại nhất vũ lực. Chương 59, thần hỏa che chở chương 59, thần hỏa che chở nhưng bây giờ, những này ngu xuẩn thần quan, vậy mà vì thần điện nội bộ quyền lực tranh đoạt, Newton lấy loại thủ đoạn này đem bọn hắn mai táng nơi này. Hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng lúc này xoay người mà lên, mong muốn xông phá tà lực cách trở về thần điện. Nhưng đây chính là bọn hắn thờ phụng vị kia thần minh đại nhân, tự mình bố trí dưới khốn cục, lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy liền bị đột phá đâu. Tại hai người tiếp cận biên giới chiến trường thời điểm, những này tà lực tựa như cùng nổi điên đồng dạng, trực tiếp từ không thể gặp không thể sở trạng thái biến thành thực chất. Từng đạo như màu đen nước bùn từ trước mặt bọn hắn không gian ngưng kết mà ra, trong nháy mắt hóa thành một mặt hàng rào. Cho dù là thần lôi đập nện ở phía trên đều không thể đem nó đánh xuyên. Hai người lại tiếp tục đổi mấy cái phương hướng phá bay, nhưng kết quả cũng giống nhau, những này từ tà lực tạo thành hàng rào cứng rắn dị thường, mặc cho bọn hắn thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể dung chuyển mảy may. Mà khi bọn hắn thấp mắt thấy hướng phía dưới thời điểm, cũng là phát hiện tà lực đã hóa thành khói đen, bắt đầu trên chiến trường tràn ngập ra. Những này khói đen có thể dễ như trở bàn tay đột phá thuật pháp ngăn cản, cũng chui vào các tu sĩ thể nội. Đây là thứ quỷ gì a? Thân thể của ta, thật nặng đau quá a. Cứu mạng, ta không chịu nổi. Loại này thân thể dị dạng cảm giác, không chỉ xuất hiện tại cảnh giới thấp nhất thú hồn cảnh tu sĩ thân, không chung tất cả huyết văn cảnh cùng hóa thân cảnh tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng so sánh với nhau, rõ ràng là thánh giả một phương tu sĩ triệu chứng muốn càng nhẹ một chút. Bởi vì làm phần này tà lực giáng lâm thời điểm, mỗi người bọn họ trước ngực đều giấy lên một đoàn tựa như ánh nến giống như thần hỏa. Cái này đoàn thần hỏa có khắc chế tà lực khói đen hiệu dụng, cho nên so sánh thần điện phương tu sĩ, thánh giả một phương các tu sĩ bị tà lực xâm nhiễm trình độ đều muốn càng cạn. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phát giác, theo khói đen càng thêm nồng đậm, bọn hắn người mang cái này đoàn thần hỏa cũng bắt đầu như làn nến tàn trong gió đồng dạng, có lảo đảo muốn ngã cảm giác. Tất cả mọi người, đến bên cạnh ta. Đúng lúc này, một tiếng to tiếng hò hét vang vọng cả tòa chiến trường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy vị kia thánh giả đại nhân cầm trong tay một đoàn cháy hừng hực thần hỏa, từ trên cao hạ xuống thân hình, rơi xuống đất. Thánh giả phương các tu sĩ lập tức tất cả đều hội tụ mà đi, bọn hắn chen chúc tại thánh giả đại nhân trung quanh, nhao nhao đem tự thân như ánh nến giống như thần hỏa giơ lên cao cao. Ngọn lửa từng đạo phi thăng mà lên, cuối cùng đều hội tụ hướng về phía thánh giả đại nhân, nhường trong tay hắn đoàn kia thần hỏa càng thêm lớn mạnh. Hoa, trong nháy mắt, cái này đoàn thần hỏa tung xuống một mảnh ánh sáng thánh kết màn, là nơi này các tu sĩ xây dựng lên một chỗ che chở chỗ, đem chúng quanh khói đen toàn bộ đuổi ra ngoài. Thần minh ở trên, cảm tạ thánh giả đại nhân phù hộ, cảm tạ thánh giả đại nhân cho chúng ta hạ xuống thần tích. Che chở màn sáng phía dưới, các tu sĩ nhao nhao quỳ lạy, hướng về bọn hắn thánh giả đại nhân ngỏ ý cảm ơn. Nhưng mọi người dương mắt ở giữa, lại là nhìn thấy thánh giả đại nhân nhẹ khẽ lắc đầu. Không cần cảm ơn ta, đây cũng không phải là ta một lực lượng cá nhân. Dương Nguyên Hồng giơ cao trong tay thần hỏa nói, đây là bởi vì hội tụ chư vị tín niệm trong lòng chi hỏa, thần minh mới có thể hạ xuống phần này thần tích. Đúng lúc này, có mấy tên chống đỡ không nổi thần điện phương tu sĩ, khi nhìn đến mảnh này che chở chi địa sau, cũng là không cố được quá nhiều, trực tiếp vọt tới bên này. Màn sáng bên trong mấy tên tu sĩ lập tức đứng dậy mong muốn ngăn cản. Nhưng ở lúc này, thánh giả lớn thanh âm của người lại lần nữa vang lên. Để bọn hắn bảo. Cái này mấy tên tu sĩ mặc dù lòng có không muốn, nhưng chưa từng chống lại thánh giả đại nhân chỉ lệnh, đem mấy người kia thả tiến đến. A nha, được cứu, được cứu. Suy suy tiến vào che chở màn sáng về sau, mấy người đều là kiệt lực giống như ngã sấp trên mặt đất. Trong cơ thể của bọn họ kia phần tà lực cũng tại phần này thánh khiết lực lượng hạn rất nhanh bị rút ra mà ra. Khôi phục khí lực về sau, bọn hắn chính là thận trọng ngồi quỳ chân mà lên, nơm nớp lo sợ nhìn xem chung quanh những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Vừa mới thực sự quá mức thống khổ khó nhịn, bọn hắn cũng không nói hoài tới nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ phút này như ngồi bàn trông thể nghiệm cũng thực có chút không dễ chịu. Một đầu đâm vào địch quân đại bản doanh, bọn hắn tự biết đã không có thể chạy thoát, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cách, cách. Bọn hắn nghe được một cái tiệm cận bước chân, dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy vị kia thánh giả đại nhân đã cầm trong tay thần hỏa, đi tới trước người mình. Hắn sẽ giết chúng ta a. Xong, lần này thật thành vừa ra long đàm lại nhập hang hổ. Thật muốn chết, vẫn là hy vọng được chết một cách thống khoái một chút, đừng lại chịu tra tấn. Mấy tên thần điện tu sĩ thấp thỏm trong lòng không thôi, đều là cho là mình hôm nay đã không có sống sót khả năng. Nhưng liền sau đó một khắc, vị này thánh giả đại nhân cách làm liền để cho tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà kinh ngạc. Hắn không chỉ có không có đối mấy người hạ sát thủ, ngược lại còn đưa tay hướng bọn hắn tung xuống một mảng thần quang. Tắm rửa tại thần quang phía dưới, cái này mấy tên thần điện tu sĩ chẳng những khôi phục tất cả thương thế, thậm chí tu vi cũng đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Dạng này đột nhiên quà tặng, nhường mấy người đều có chút chân tay luống cuống, bọn hắn một phương diện thích thú với mình cảnh giới tăng lên. Nhưng một phương diện khác lại bởi vì phần này quà tặng nơi phát ra mà cảm thấy kinh ngạc. Vị này địch thủ lĩnh của đối phương, vì sao không giết bọn hắn, ngược lại còn cho bọn hắn dạng này một phần cơ duyên. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc không hiểu, còn có rất nhiều đi theo thánh giả các tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, những này thần điện tu sĩ đều là khinh nhẫn làm hại thần minh tội nhân, vì sao thánh giả đại nhân còn muốn cho bọn hắn quà tặng. Mang dạng này nghi hoặc, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía mấy người trước người vị kia không tính thân ảnh cao lớn. Dương Nguyên Hồng lúc này không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng dương mắt, nhìn phía che chở màn sáng bên ngoài. Tại thời khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, tại vị này thánh giả đại nhân trong mắt xuất hiện không cách nào vung đi vẻ sầu lo. Bọn hắn lần theo thánh giả đại nhân ánh mắt nhìn, chính là trông thấy tại đạo này che chở bên ngoài những thần điện kia phương các tu sĩ ngay tại chịu đủ cái kia quỷ dị khói đen tàn phá. Trong đó có bị ăn mòn nghiêm trọng người, giờ phút này đã ngã xuống đất không dậy nổi sinh mệnh hấp hối. Ngay cả những cái kia nắm giữ hóa thân cảnh tu vi thần điện kỵ sĩ, đối diện với mấy cái này khói đen ăn mòn, cũng đều là vẻ mặt nhăn nhó, mặt lộ vẻ thống khổ. Mắt thấy ngoại bộ khói đen càng thêm nồng đậm, chiếu như thế phát triển tiếp, bọn hắn khẳng định đều sẽ mất mạng nơi này. Đây chính là bởi vì những cái kia thần quan nhóm tham lam, mà dẫn tới hai ách chi lực, chư vị, bởi vì lập trường nguyên nhân, chúng ta cùng bọn hắn trên chiến trường là địch nhân. Nhưng dưới mắt chiến trường đã không còn tồn tại, bọn hắn cùng chúng ta như thế, đều là con dân của thần. Bọn hắn là nhận lấy những cái kia thần quan nhóm che đậy cùng lừa gạt, vừa mới phạm phải chuyện sai, mà chính như đại gia thấy, những cái kia thần quan hiện tại cũng đã đem bọn hắn coi là con rơi, ý đồ đem chúng ta cùng bọn hắn một mẹ hút gọn. Ta có thể cảm giác được, phần này thai ách chi lực cường đại viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Mặc dù có chỗ này che chở chi địa, cũng không cách nào chân chính đem nó chiến thắng. Chính như ta vừa rồi nói như vậy, ta muốn tất cả mọi người đều đi vào bên cạnh ta, chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, mới có chiến thắng thai ách khả năng. Đoàn kết lại a. Chỉ có đoàn kết, chúng ta khả năng chiến thắng tất cả. Chỉ có đoàn kết, chúng ta khả năng đánh vỡ ngày xưa công xiềng, dẫn đầu tộc nhân của chúng ta đi hướng quang minh tương lai. Dương Nguyên Hồng đang khi nói chuyện, đám người liền lại gặp được một đoàn sáng ngời dâng lên. Những ngày sáng ngời chính là đến từ vừa rồi nhận thánh giả đại nhân chúc phúc quà tặng mấy tên thần điện vương tu sĩ. Thánh giả đại nhân, ta bằng lòng đi theo ngài. Cảm ơn ngài hạ xuống chúc phúc. Ta đem thể sống chết vì ngài hiệu chung. Chương 60, các ngươi là thần minh kỵ sĩ. Chương 60, các ngươi là thần minh kỵ sĩ. Dương Nguyên Hồng phen này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, nhường cái này mấy tên thần điện tu sĩ vô cùng động dung. Vị này thánh giả đại nhân biểu hiện ra lòng dạ, tầm mắt, thủ đoạn, lý tưởng khát vọng, đều đã để bọn hắn thật sâu vì đó tin phục. Ta hiểu được, thánh giả đại nhân. Ta hiện tại liền đi cứu trợ đồng bào. Thấy những người khác còn tại trầm mặc, Lạc Lâm cùng Mông Tờ hai vị này thánh giả đại nhân nhất kiên định tùy tùng chính là dẫn đầu đứng ra. Bọn hắn chủ động rời đi che chở màn sáng, tiến vào nguy hiểm trùng điệp trong khói đen, đem những cái kia đã hôn mê ngã xuống đất tu sĩ mang về màn sáng bên trong. Hai người về sau, ba tên kia uy thuận thánh giả trận doanh trước thẩm phán thần sứ, cũng phi thân lên trời, bắt đầu đem những cái kia gặp tai họa ách chi lực ăn mòn nghiêm trọng thần điện tu sĩ mang xuống đến. Có những người này làm gương mẫu, còn lại một đám tu sĩ cũng đều bắt đầu hành động, tuân theo lấy thánh giả đại nhân chỉ dẫn, đem thần điện phương tu sĩ từng cái mang về màn sáng phía dưới. Bị mang về thần điện tu sĩ, khi lấy được thánh giả đại nhân trừ bỏ hai ách chi lực, cũng hạ xuống chúc phúc về sau, đều mang ơn, quỳ xuống đất dập đầu. Hôm nay họa theo bọn hắn nghĩ, vốn dĩ là cầu sinh vô vọng tuyệt cảnh. Nếu không phải vị này thánh giả đại nhân vô tư cứu trợ, vậy bọn hắn đều phải tại mảnh này che khuất bầu trời trong khói đen mất tính mệnh mới là. Mà tại cứu chữa đám người quá trình bên trong, Dương Nguyên Hồng cũng tiện thể lấy đem lần này đại kiếp qua, hoàn toàn vứt xuống trong thần điện những cái kia thần quan nhóm trên đầu. Kết hợp hắn trước đây cho tới nay tuyên dương thần quan làm hại bàn luận những này nhận cứu trợ cùng chúc phúc thần điện phương tu sĩ đều là nguyên địa nhảy phản. Đại khái nửa canh giờ qua đi, có thể cứu về tới thần điện phương tu sĩ cơ bản đều đã được cứu trợ hoàn tất. Còn lại chính là những cái kia nhận ăn mòn quá nặng, đã mất đi sinh cơ thấp cảnh giới tu sĩ, cùng hai tên còn tại bầu trời đỉnh dãy rùa, ý đồ xông phá hai ách chi lực ngăn trở hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng. Giờ phút này đám người dương mắt, còn có thể lờ mờ thấy ở đằng kia nồng đậm khói đen về sau, mơ hồ chớp động màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi quang. Có thể tại cái này kinh khủng hai ách chi lực kiên trì thời gian lâu như vậy, cái này hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng chiến lực là bực nào cứng hãn, đã không cần nhiều lời. Nhưng cho dù mạnh như hai người bọn họ, tại bây giờ cục diện này phía dưới, cũng bắt đầu dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Màn sáng bên trong các tu sĩ, có thể rõ ràng nghe ra, kia tiếng sấm vang lên tần suất cùng âm thanh lượng đã càng ngày càng yếu. Hai cái này kỵ sĩ trưởng thế nhưng là vô cùng khó được cấp cao chiến lực, Dương Nguyên Hồng đã sớm nhìn chằm chằm hai người. Có loại này có thể đem hai tên có thể so với chân nhân chiến lực man tộc tu sĩ thu về chính mình dùng cơ hội, Dương Nguyên Hồng thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Đồng thời dưới mắt hai người bọn họ thực lực, đã tại cái này toán lực ăn mòn hạ giảm mất đi nhiều, có tiên tôn hắc khải hộ thể, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thế là Dương Nguyên Hồng liền cầm trong tay thần hỏa lưu tại nguyên địa, thân hình nhảy lên một cái, chính là thẳng vào trời cao, rất nhanh liền đi tới hai tên kỵ sĩ trưởng phía dưới. Bởi vì tiếp cận khu vực biên giới, bọn hắn thừa nhận đoán lực ăn mòn so tu sĩ khác đều muốn nghiêm trọng được nhiều. Ách, thần minh, ở trên, ban thưởng ta, thần lôi chi lực cái kia dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng giờ phút này thân hình lay động không thôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cao rơi xuống đồng dạng. Hắn cố gắng thôi động tự thân ra hộ chi lực, mong muốn lần nữa gọi động thần lôi. Nhưng bởi vì thân thể bị những này đoán lực ăn mòn quá nặng, triệu hắn mà ra thần lôi đã như đom đóm giống như ảm đạm. Một tên khác nữ tính kỵ sĩ trưởng trạng thái cũng cùng hắn không sai biệt lắm, trên thân hai người áo giáp màu bạc đều là bị ăn mòn vết rỉ loang lổ, rất nhiều bộ vị đều đã xuất hiện nứt ra dấu hiệu. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ vẫn không có bất kỳ cái gì từ bỏ chi ý, vẫn như cũ ra sức mong muốn gọi động tự thân ra hộ chi lực, xông phá trước mắt hàng rào. Hai người này cũng không hổ là trừ chủ giáo bên ngoài thần điện đỉnh tiêm chiến lực, Dương Nguyên Hồng đến nơi này lúc, cái kia biên giới đoán lực vách tường đã bị bọn hắn mạnh mẽ đánh ra một khối to lớn lõm. Nếu là tiếp tục đem dạng này thế công tiếp tục giữ vững, đại khái chỉ cần hai khắc thời gian, bọn hắn liền có hy vọng tại đạo này trên vách tường sẽ mở một đường vết rách. Nhưng mà hiện nay hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà, đừng nói là duy trì trước đây thế công, chính là đơn thuần lại kiên trì hai khắc thời gian đều đã là khó mà làm được. Làm Dương Nguyên Hồng thân ảnh xuất hiện, hai người chính là cảnh giác nhìn lại, trong mắt kia phần ý, cũng tại phần này khí lực sắp hết trạng thái lộ ra không có chút nào lực uy hiếp. Hai người bọn họ sớm đã chú ý tới phía dưới màn sáng, cũng đã nhận ra thánh giả một phương các tu sĩ động tĩnh. Nhưng thân làm thần điện kỵ sĩ trưởng, bọn hắn là thần điện hiệu lực mấy trăm năm. Trong mắt bọn hắn, thần điện cho bọn hắn vinh quang muốn vượt xa sinh tử của mình. Cho nên cho dù tự biết sẽ chết, bọn hắn cũng không muốn ở tên này dị đoan che chở cho sống tạm. Chỉ có điều tới lúc này, trong lòng bọn họ cũng khó tránh khỏi xuất hiện lung lay cùng hoài nghi. Bởi vì vị này thánh giả đại nhân chỗ thi triển ra thủ đoạn, cùng hắn đối đãi man tộc tu sĩ thái độ, tựa hồ cũng cùng mê hoặc nhân tâm dị đoan khác rất xa. Ngược lại thật giống là thần minh hóa thân đồng dạng, tại làm lấy cứu vớt man tộc đại nghĩa cử chỉ. Các ngươi thụ thương rất nặng, lại trễ mãi nữa sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, cùng ta trở về đi. Dương Nguyên Hồng hướng hai người vươn biện thủ, hai tên kỵ sĩ trưởng mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng trong mắt cũng xác thực xuất hiện vẻ do dự. Dương Nguyên Hồng thế là rèn sắc khi còn nóng, đầy mắt tự trách nói, phía dưới có thật nhiều người chết tại phần này thai ách chi lực hạ, không có thể cứu hạ bọn hắn, ta vô cùng hối hận. Cho nên, ta không thể lại trơ mắt nhìn các ngươi chết đi. Những cái kia làm hại thần minh thần quan, đã dùng hành động thực tế chứng minh, bọn hắn chỉ mong muốn độc hưởng thần minh ban ân, không có chút nào thèm quan tâm tộc nhân tương lai cùng đồng bào cực khổ. Cứ như vậy chết tại nơi này chút rối trá tiểu nhân trong tay, các ngươi, thật cam tâm sao? Hắn thuật vô cùng xảo diệu, cũng không có biểu hiện ra cực mạnh lôi kéo chi ý, mà là lựa chọn trước từ cứu khổ cứu nạn nhân thiết góc độ vào tay, mượn từ thần quan nhóm phản bội kích phát ra hai tên kỵ sĩ trưởng tâm tình trong lòng. Sự thật chứng minh bộ này thoại thuật phi thường hữu dụng, chẳng những khiến cho hai tên kỵ sĩ trưởng trong mắt địch đi đối với hắn đại giảm, càng dấy lên bọn hắn lửa giận trong lòng. Đúng vậy a, bọn hắn là bị thần quan nhóm tính toán phản bội. Nếu là cứ như vậy không minh bạch chết tại nơi này, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Dương Nguyên Hồng nhìn ra bọn hắn tâm tình biến hóa, thế là lại thêm một mũi lửa, nói ra câu kia giải quyết dứt khoát lời nói. Các ngươi là thần minh kỵ sĩ, thư giả thần điện không có quyền cho các ngươi thụ huấn. Ta không cho phép các ngươi ở chỗ này ngã xuống. Dứt lời, hắn nâng lên hai tay, vẩy ra hai đạo nồng đậm thần quang, trong khoảnh khắc liền đem trên thân hai người nồng đậm oán lực loại trừ. Sau đó hắn ra vẻ ra chật vật sắc mặt, cắn răng đem hai phần ban ân giao phó hai người. Được đến phần này chúc phúc quà tặng về sau, trên thân hai người ngân sắc khôi giáp chính là cổ chứa mà lên, đồng không sai vỡ vụn ra. Mà tại cái này thân khôi giáp vỡ nát thời điểm, hai đạo chói mắt kim quang chính là xông phá khói đen cách trở tại bầu trời bên trong nở rộ mà lên. Hai người thân mang kim giáp, tay cầm lưỡi dao trường kiếm, tại một mảnh đèn kịt màn trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Làm xong những này, Dương Nguyên Hồng khỏe miệng chính là lộ ra một vệt bình yên ý cười, sau đó thoát lực đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hiện tại bày ở hai tên kỵ sĩ trưởng trước mặt có hai lựa chọn, một là lợi dụng phần này mới được đến lực lượng xông phá tầng này tấm màn đen một mình chạy trốn, thứ hai là cứu vị này thánh giả đại nhân, cũng cùng phía dưới tất cả man tộc tu sĩ cùng một chỗ cộng đồng phá vây. Cái này quyết đoán đối bọn hắn tới nói cũng không khó, Dương Nguyên Hồng vừa mới câu nói kia đã thật sâu xúc động bọn hắn. Bọn hắn là thần minh kỵ sĩ, mà không phải kia hư giả thần điện khôi lỗi. Bù bù, thế là sau một khắc, hai thân ảnh cùng nhau chớp động, giữa không trung tiếp nhận hư nhược Dương Nguyên Hồng, cũng đem hắn an toàn mang về mặt đất màn sáng bên trong. Thánh giả đại nhân, các ngươi đối thánh giả đại nhân làm cái gì? Nhìn thấy thánh giả đại nhân tái nhợt sắc mặt, tất cả tu sĩ đều lộ ra vô cùng vẻ mặt tân cần, bọn hắn theo bản năng coi là đây là hai tên kỵ sĩ trưởng gây nên. Đại gia tỉnh táo, bọn hắn không có động thủ với ta, là chính ta tiêu hao quá lớn bố trí. Dương Nguyên Hồng ra hiệu kỵ sĩ trưởng đem chính mình buông xuống, cũng hướng đám người giải thích vừa mới chân tướng. Biết được hai tên kỵ sĩ trưởng cũng đã đưa về thánh giả đại nhân dưới trướng, mọi người đều là vô cùng phấn chấn. Dương Nguyên Hồng lập tức nhắc nhở đám người, chư vị không thể thư giãn, chiến đấu chân chính đến bây giờ mới muốn bắt đầu. Thần minh kỵ sĩ đã quý vị, chúng ta nắm giữ trạm phá mảnh này hắc ám lưỡi dao. Lực lượng của ta mặc dù đã không nhiều, nhưng mỗi người các người đều đã kế thừa thủ hộ tộc nhân cùng thần minh tín nhiệm. Hiện tại, mời kiên trì phần này tín nhiệm, đem các ngươi tất cả lực lượng chút xuống tại thần hỏa. Chương 61, các phương đều tới chương 61, các phương đều tới Bạch Lang Vương Đô, nội địa chiến trường. Khổng lồ hoán lực hội tụ ở này, đem trọn tòa chiến trường bao khỏa, khiến cho cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Từ xa bưng xem ra, nơi này tựa như là một cái to lớn màu đen bát sứ móc được lấy. Ngoại trừ khi thì tán giật mà ra khói đen bên ngoài, không cách nào truyền ra bất kỳ sáng ngời cùng tiếng vang. Mộ Xạ Tổ mang theo thủ hạ tu sĩ, cùng hai tên đại quý tộc trình diện thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Hai tên hóa thân cảnh đại quý tộc đầy mắt chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng quỷ dị. Bọn hắn không cách nào cảm giác trong đó bất kỳ tin tức gì, thậm chí nếm thử công kích phiến khu vực này, đánh đi ra thuật pháp cũng như lấy trứng chọi đá đồng dạng, chạm vào tức nát. Mà dựa theo bọn hắn được đến tình báo, hai phe đại quân, Mộ Xạ Tổ trong miệng cái kia thánh giả, còn có hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng, lúc này cũng đều là tại ở trong đó. Có thể bao trùm lớn như thế phạm vi, đem song phương tất cả tu sĩ đều nhốt ở bên trong, trong đó còn bao gồm chủ giáo phía dưới hai cái thần điện sức chiến đấu cao nhất. Thủ đoạn như vậy, theo bọn hắn nghĩ thực là khó có thể tin. Cái này, đây chính là trong miệng ngươi vị kia thánh giả thủ bút sao? Một tên đại quý tộc hỏi. Hắn nhìn về phía mảnh này tấm màn đen, trong lòng không tự chủ liền sẽ sinh ra chán ghét cảm giác, khi đó thỉnh thoảng toát ra khói đen, càng làm cho hắn cảm thấy một hồi ác hại. Hừ, cái này dĩ nhiên không phải, thánh giả đại nhân làm sao lại thúc đẩy tà ác như thế lực lượng? Mộ Xạ Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua trước mặt hai ách chi lực, trong lòng đối thần điện đám kia thần quan nhóm càng thêm xem thường lên. Tại xuất phát trước, thánh giả đại nhân đã cùng hắn tiết lộ mấy loại khả năng xuất hiện tình huống. Dưới mắt xuất hiện loại cục diện này, ngay tại thánh giả đại nhân trong dự liệu. Còn nhớ rõ ta cho các ngươi nói, thần điện đi sự tình sao? Mộ Sạ Tổ đưa tay chỉ hướng trước mặt khổng lồ tấm màn đen, ngữ khí hoán giận nói rằng, đây chính là từ bọn hắn tham lam mà đưa tới kia phần thai ách chi lực, chính là phần này tà ác lực lượng, khiến cho thần minh nhận ăn mòn, quang huy ảm đạm, chúc phúc tiêu giảm, cũng cuối cùng thu nhận các tộc nhân cực khổ. Hiện tại đối mặt chân chính thần minh hóa thân, chúng ta vĩ đại thánh giả đại nhân, bọn hắn chính là lại lần nữa thi triển phần này bẩn thỉu thủ đoạn. Vì đạt được mục đích, bọn hắn đã là liền phe mình tu sĩ an nguy đều bỏ đi không thèm để ý, thậm chí còn muốn đem hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng cùng nhau mai táng nơi này, liền vì cái kia buồn cười thần điện trưởng không quyền. Đương nhiên, loại này bàng môn tà đạo mánh khóe, tự là không thể nào trở ngại thánh giả đại nhân tiến lên bước chân. Hai vị nhưng tại nơi đây rửa mắt mà đợi, không bao lâu, thánh giả đại nhân liền sẽ dẫn đầu đồng bào của chúng ta xông phá mảnh này hai ách chi lực cản trở. Tại nghe xong Mộ Xạ Tổ giảng thuật qua đi, hai tên đại quý tộc rơi vào trầm tư. Hai người bọn họ trong lòng kỳ thật đã thoáng có khuynh hướng thánh giả một phương, nhưng chính như trước đây nói tới, những này chưa quyết định người, tại không nhìn thấy đầy đủ tự tin trước đó cơ bản sẽ không chủ động xếp hàng. Đã Mộ Xạ Tổ như thế chắc chắn tên này thánh giả đại nhân có thể đạt được thắng lợi, vậy bọn hắn liền yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, chờ người này thật hiện thân sau mới quyết định cung mượn. Tại đám người bọn họ hiện thân không lâu sau đó, một cái khác băng tu sĩ cũng từ mặt phía bắc cực nhanh mà tới, chính là từ đả cái sở dẫn đầu bộ phận tinh anh tu sĩ. Hắn nhớ kỹ thánh giả đại nhân dặn dò, tại mặt phía bắc náo ra đầy đủ động tĩnh lớn sau, liền bắt đầu hướng phía sau rút lui, vừa vặn tránh khỏi bị hấp dẫn mà đến cái kia thần điện kỵ sĩ trưởng. Bất quá có thể so với chân nhân chiến lực cũng thực lợi hại, tên này kỵ sĩ trưởng chỉ dựa vào mượn lưu lại một chút khí tức cặn bã, liền phân biệt ra được bọn hắn con đường tiến tới, lập tức truy kích tới. Bọn hắn là phí hết một phen công phu, mới miễn cưỡng đuổi tại bị đuổi kịp trước đó, đến khu này chiến trường chỗ. Mộ Xạ Tổ trưởng lão, xa xa trông thấy người một nhà, Đa Cự Sở lập tức hét to lên tiếng. Mộ Xạ Tổ cũng không nói nhảm, mang lên người liền đi khởi hành tiến đến tiếp ứng. Hai đợt tu sĩ tụ hợp về sau, kia đằng sau đuổi sát không vương kỵ sĩ trưởng cũng hiện thân nơi này. Hắn đến sau này, lực chú ý cũng là bị ở xa kia tấm màn đen hấp dẫn, giữa lông mày không khỏi có chút nhíu lên, trong mắt chớp động lo nghĩ chi sắc. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, hiện tại ngài thấy được chưa? Đa Cự Sở thấy thế lập tức tiến lên nói rằng, đây chính là thánh giả đại nhân nói tới, từ thần quan nhóm tham lam, chỗ thu nhận thai ách chi lực. Ngài là thần điện cao tầng, khẳng định so với chúng ta biết được càng nhiều nội tình, đây rõ ràng chính là những cái kia thần quan mong muốn đem chúng ta cùng ngài đồng bạn một mẹ hút gọn, dùng cái này đến vững chắc chính mình đối với thần điện trưởng khống. Tại lần đầu gặp gỡ, Đa Cự Sở cũng đã hướng tên này kỵ sĩ trưởng từng có một phen ngắn ngủi giao lưu. Cái sau sở dĩ một đường đuổi theo cũng không có đụng tới thần lôi sát chiêu, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem Đa Cự Sở trong miệng người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tựa như Đa Cự Sở nói tới, hắn khi nhìn đến mảnh này tấm màn đen lần đầu tiên, liền đã biết được lai lịch. Cùng tấm màn đen bên trong hai tên đồng bạn như thế, hắn cũng vì thần quan nhóm loại này hãm hại đồng minh cử động cảm thấy chấn kinh cùng oán giận. Do dự một lát sau, hắn thúc giục trên người ra hộ chi lực. Nghe được tiếng như trống trận giống như tiếng sấm lọt vào tai, Mộ Xạ Tổ cùng Đa Cự Sở bọn người là không khỏi giật mình trong lòng, thần sắc ngưng trọng cùng tiến tới. Bất quá tên này kỵ sĩ trưởng mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, chỉ thấy hắn có chút đưa tay, cầm trong tay thần lôi đánh tới hướng tấm màn đen. Vành soạn, lôi quang rơi vào tấm màn đen phía trên, vẹn vẹn duy trì không đến một hơi thời gian liền sụp đổ ra đến. Gia hộ chi lực đều không thể dung chuyển, quả thật là kia tà lực. Xác nhận cảnh tượng trước mắt đúng là thần quan nhóm gây nên, tên này kỵ sĩ trưởng trên mặt chính là chớp động lên vẻ sầu lo. Hắn đang lo lắng hai tên an nguy của đồng bạn, nếu là bọn họ thật bị hãm hại tại nơi đây, như vậy còn sót lại tự mình một người thần điện kỵ sĩ đoàn chính là cô một khó chống, lại không cách nào cùng thần quan thế lực chống lại. Tại tương lai không lâu, thần điện liền sẽ hoàn toàn bị thần quan nhóm một tay che trời, biến thành độc đoán. Thậm chí ngay cả chính mình cũng vô cùng có khả năng bị thần quan nhóm lợi dụng thần chi nhãn lặng lẽ xóa đi. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài không cần lo lắng, thánh giả đại nhân nhất định sẽ dẫn đầu tất cả mọi người xông phá phần này hiểm cảnh. Mộ Xạ Tô nhìn ra người này sầu lo chỗ, thế là lập tức tiến lên trấn an nói rằng. Kỵ sĩ trưởng nghe vậy hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn nói, "A, ngay cả ta thần lôi đều không thể đánh tan mảnh này tấm màn đen, ngươi liền tự tin như vậy, hắn có thể làm được?" Khiến kỵ sĩ trưởng không có nghĩ tới là, chính mình cái này thuận miệng hỏi một chút, đúng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trước mặt bọn này bộ lạc tu sĩ sau khi nghe, lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười hướng hắn giảng thuật lên. Bọn hắn nói thánh giả đại nhân trước kia biểu hiện ra các loại thần tích, còn có hắn cùng nhau đi tới các loại cố sự. Cảnh tượng như vậy quả thực khiến kỵ sĩ trưởng cảm thấy kinh ngạc, hắn xác thực không nghĩ tới, những bộ lạc này tu sĩ vậy mà lại đối tên này thánh giả tôn sùng tới loại tình trạng này. Ngôn ngữ có thể lừa gạt, nhưng bọn hắn giờ phút này trong mắt chớp động sáng rực hào quang, lại là không cách nào làm bộ.